Chương 1569, trọng thương chương 1569, trọng thương cho dù chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, Chu Lạc vẫn như cũ không quên tiếp tục tế ra vài kiện chí bảo. Hắn hạ quyết tâm tốc chiến tốc thắng sau đó đi trợ giúp Phách Lược. Giờ phút này tự nhiên là gắng đạt tới trực tiếp thủ thắng. Theo từng kiện chí bảo hiện hiện, mỗi một kiện đều tản mát ra khí tức kinh khủng. Trong đó có một kiện tản ra hào quang màu u lam linh giáp mới vừa xuất hiện, tựa như cùng trong bầu trời đêm chói mắt nhất tinh thần, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Linh giáp bên trên khắc đầy phù văn thần bí, phù văn lấp loé ở giữa, phản phất có thể chống cự thế gian hết thảy công kích. Mỗi một cái phù văn đều giống như một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến, bọn chúng đan vào lẫn nhau, dung hợp, tạo thành một cái cường đại mà thần bí phòng ngự trận pháp. Linh giáp chất liệu phản phất sâu trong vũ trụ thần bí nhất tinh thần kim loại, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, nhưng lại lộ ra một cô băng lãnh mà cứng rắn cảm nhận. Còn có một cái là tản ra tinh thần chi lực vòng tay, trên vòng tay mỗi một viên tinh thần bảo thạch đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Những ngôi sao này bảo thạch như là từ trong vũ trụ chân chính hái mà đến tinh thần bình thường, tản ra sáng chói mà quang mang thần bí. Mỗi một khỏa bảo thạch nội bộ, phản phất đều có một cái cỡ nhỏ tinh hệ tại vận chuyển, tinh thần chi lực ở trong đó lưu chuyển không thôi. Chu Lạc cầm trong tay rót vào linh lực cựu giai thần phù, mặc trên người linh giáp, trên cổ tay mang theo tinh thần vòng tay, khí tức cả người trong nháy mắt trở nên vô cùng cường đại. Hắn hét lớn một tiếng, thanh âm này như là hồng trung đại lã ở trong thiên địa quanh quẩn, chấn động đến không gian chung quanh đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Trên người linh lực giống như là núi lửa phun trào phóng tới vòng bảo hộ, cái kia linh lực như là mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ khi lấy được cỗ này cường đại linh lực ra chỉ sau, quang mang trở nên càng thêm lóa mắt. Nguyên bản tại ngao chiến cường đại hấp lực bên dưới đã lung lay sắp đổ, che kín vết rách vòng bảo hộ, trong nháy mắt như là bị rót vào sinh mệnh sức sống bình thường, trở nên vững chắc đứng lên. Vòng bảo hộ bên trên quang mang như là mặt trời chói chang nóng bỏng, quang mang kia như là thực chất hóa tấm chắn năng lượng, bắt đầu hướng ra phía ngoài quyết trương. Mỗi quyết trương một phần, đều nương theo lấy một trận không gian vặn bẹo cùng năng lượng ba động. Ngao chiến mắt thấy Chu Lạc đột nhiên trở nên cường đại như thế, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn cái kia to lớn trong long nhãn hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng thân là quý long bản thể hắn, trong lòng tiêu ngạo như là cháy hừng hực, vĩnh viễn không dập tắt hỏa diễm, há lại sẽ tùy tiện lùi bước. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tức giận long ngâm, tiếng long ngâm này như là quần quần lôi minh ở trong thiên địa nổ vang, chấn động đến toàn bộ không gian đều phảng phất muốn sụp đổ bình thường. Hắn lần nữa tăng lớn linh lực chuyển vận, những cái kia nguyên bản liền to lớn vô cùng vòng xoáy linh lực trở nên càng thêm điên cuồng. Vòng xoáy trung tâm như là lô đen trong vũ trụ, tản ra làm người tuyệt vọng cường đại hấp lực. Hấp lực trồi đến, không gian bị bóp méo đến không còn hình dáng. Hết thảy chung quanh đều bị cỗ lực hút này vô tình nắm kéo, hướng phía trung tâm vòng xoáy bay đi, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn bị cỗ lực hút này thôn phệ. Nhưng mà, Chu Lạc lúc này lực lượng đã xưa đâu bằng nay. Tay hắn cầm cựu giai thần phù, hướng phía ngao chiến bỗng nhiên vung lên. Cựu giai trên thần phù phù văn trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo hào quang bảy màu, tia sáng này như là cầu vồng rực rỡ màu sắc, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng lại là hủy thiên diệt địa. Quang mang như là mãnh liệt như thủy triều hướng phía ngao chiến quét sạch mà đi, những nơi đi qua, không gian bị trực tiếp xé rách, hình thành từng đạo không gian màu đen vết nứt. Những vết nứt không gian này như là ác ma mở ra miệng lớn, tản ra bóng tối vô tận cùng tĩnh mịch. Trong cái khe truyền ra trận trận tiếng rít, phảng phất là tới từ địa ngục chỗ sâu kêu rên, để cho người ta không rét mà run. Ngao chiến thấy thế, mở cái miệng rộng, phun ra một đạo màu xanh đậm linh khí hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn là hắn dùng tự thân thuần túy nhất quỷ long chi lực ngưng tụ mà thành, hộ thuẫn bên trên có quỷ long bộ tộc đặc thủ phù văn ấn ký. Những phù văn ấn ký này như là cổ lao đồ đằng, tản ra lực phòng ngự cường đại. Nhưng cựu giai thần phù lực lượng như thế nào dễ ngăn cản như vậy? Thất thải quang mang cùng màu xanh đậm hộ thuẫn đụng vào nhau, phát ra một trận đình thai nhức óc tiếng oanh minh. Thanh âm này như là lúc vũ trụ mới sơ khai tiếng vang, chấn động đến toàn bộ không gian đều tại kịch liệt run rẩy. Quang mang không ngừng mà đánh thẳng vào hộ thuẫn, mỗi một lần trùng kích đều giống như một viên ngôi sao to lớn đụng vào trên đại địa. Hộ thuẫn bên trên bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách như là mạng nhện bình thường cấp tốc lan tràn ra. Trong vết rách lóe ra thất thải quang mang cùng màu xanh đậm linh lực va chạm sinh ra hỏa hoa, những này hỏa hoa như là chói lọi khói lửa, mỹ lệ nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Ngao chiến trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới Chu Lạc công kích cường đại như thế. Không đợi hắn làm ra phản ứng, Chu Lạc trên người linh giáp đột nhiên phóng xuất ra một đạo hào quang màu u lam, tia sáng này hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng phía Ngao chiến phóng đi. Huyết ảnh tốc độ cực nhanh, như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, trong nháy mắt liền tới đến Ngao chiến trước mặt. Ngao chiến không tránh kịp, bị huyết ảnh đánh trúng. Huyết ảnh bên trên lực lượng như là băng lãnh hàn thứ, đâm vào Ngao chiến thân thể, để hắn cảm thấy đau đớn một hồi. Đau nhức kịch liệt này như là ngàn vạn dễ cương châm đồng thời đâm vào thân thể, đau tận xương cốt. Ngao chiến thân thể không tự chủ được run nhẹ nhẹ một chút, hắn cái kia to lớn trong long nhãn hiện lên một tia thống khổ. Chu Lạc thừa cơ lần nữa huy động cửu giai thần phù lần nữa phóng xuất ra một đạo quang mang. Lần này quang mang bên trong ẩn chứa tinh thần chi lực, quang mang như là đám sao băng bình thường hướng phía Ngao chiến đập tới. Đám sao băng lóe ra hào quang sáng chói, như là trong bầu trời đêm chói mắt nhất tinh vũ. Mỗi một quả lưu tinh đều ẩn chứa lực lượng cường đại, bọn chúng vạch phá không gian, hướng phía Ngao chiến gào thét mà đi. Ngao chiến muốn tránh né, nhưng không gian chung quanh đã bị Chu Lạc công kích nhiễu loạn, trở nên như là giống như mê cung, hắn hành động trở nên chậm chạp đứng lên. Đám sao băng giống như quang mang đánh trúng Ngao chiến thân thể, tại hắn trên lân phiến lưu lại từng đạo đốt cháy khét vết tích. Những vết tích này như là tia chớp màu đen, ấn khắc tại hắn cái kia màu xanh đậm trên lân phiến. Ngao chiến phát ra một tiếng thống khổ long ngâm, trong tiếng long ngâm này tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ. Thân thể của hắn bắt đầu lung lay sắp đổ, như là trong gió nến tàn, tùy thời đều có ngã xuống khả năng. Chu Lạc trên cổ tay tinh thần vòng tay cũng bắt đầu phát huy tác dụng, trên vòng tay tinh thần bảo thạch phóng xuất ra từng đạo tinh thần chi lực, những lực lượng này cùng cựu giai thần phù lực lượng dung hợp lẫn nhau. Dung hợp sau lực lượng như là mãnh liệt giang hà hội tụ thành mênh mông biển cả, hướng phía Ngao Chiến lần nữa phát động công kích. Nguồn lực lượng này như là một cái cự đại quả cầu năng lượng, tản ra hào quang chói sáng. Trong quang mang, ẩn chứa đủ để hủy diệt tinh thần lực lượng kinh khủng. Ngao Chiến tại cái này liên tiếp công kích đến, rốt cục ngăn cản không nổi. Thân thể của hắn bị quang mang đánh trúng nhiều chỗ, trên thân xuất hiện từng đạo vết thương. Miệng vết thương máu tươi phun ra ngoài, máu tươi kia như là tiên diễm ngọn lửa màu đỏ, nhuộm đỏ hắn cái kia màu xanh đậm lân thiến. Mỗi một đạo vết thương đều giống như một đạo rãnh sâu hoắm, tản ra từng trận đau nhức. Ngao Chiến thân thể bắt đầu lung lay sắp đổ, hắn cái kia to lớn trong long nhãn tràn ngập sự không cam lòng cùng oán hận. Chương 1570, trấn áp chương 1570, trấn áp mắt thấy Ngao Chiến bị trọng thương, Chu Lạc không có chút nào ngừng. Hắn chậm rãi hít sâu một hơi trong hai con người tinh mang lấp lóe, ánh mắt kia giống như thực chất hóa lạnh thấu xương lưới đao, lộ ra một cố kiên quyết chi sắc. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, ba lô cột bên trong đã trưởng thành 5 lần nữa hiện thân. Trong nước biển, một đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi hiện hiện. Thân ảnh này phảng phất một cái đến từ viễn cổ hồng hoang cự thú, thân hình của nó che khuất bầu trời, tản ra một loại có thể làm cho thiên địa cũng vì đó run rẩy khí tức khủng bố. Nó hình dáng giống như là do vô số lực lượng hắc ám xen lẫn mà thành, trên thân thể cao lớn tản ra u lạnh ánh sáng màu đen, quang mang kia lấp lóe không yên, giống như quỷ hỏa đang nhảy nhót. Nó mở ra miệng lớn giống như một cái bóng tối vô tận vực sâu, cái tia đen ngòm trong miệng tản ra một cỗ cường đại thôn vệ lực lượng. Lúc này, Ngao Chiến mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng hắn tốc độ ý nguyên nhanh như lưu tình. Hắn hóa thành đạo lam quang kia ở phía xa trên bầu trời đột nhiên dừng lại, tựa như là một viên cao tốc phi hành lưu tinh đột nhiên đụng phải một tầng bình chướng vô hình. Ngao Chiến cái kia cảm giác bén nhạy để hắn đã nhận ra khí tức nguy hiểm, khi hắn nhìn thấy Chu Lạc sau lưng cái kia to lớn thân ảnh hắc ám lúc, hắn cái kia nguyên bản liền to lớn trong long nhãn trong nháy mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Hắn một chút liền nhận ra năm lai lịch. Vì dòng bộ tộc, làm trong tu tiên giới uy danh hiển hách chủng tộc cường đại, thực lực bản thân cực kỳ cường hành, có thể đối mặt loại này có thể thôn phệ thọ nguyên năng lực thần bí, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ thật sâu e ngại. Ngao Chiến trong lòng kinh hãi, hắn biết rõ loại thôn phệ này thọ nguyên năng lực chỗ kinh khủng. Hắn muốn ra tốc thoát đi, thân thể cao lớn kia trùng quanh lam quang đột nhiên sáng lên, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Hắn hóa thành lam quang ở trên bầu trời xẹt qua chói mắt quy tích, như là sẽ rách bầu trời đêm thiểm điện. Nhưng mà, cỗ hắc ám kia khí tức tựa như là có được chính mình ý thức bình thường, đã như là như giỏi trong xương bình thường hướng phía hắn lan tràn mà đến. Thân ảnh hắc ám bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, tốc độ của nó nhanh đến vượt quá tưởng tượng, ở trên bầu trời chỉ để lại một đạo ánh sáng màu đen ảnh, như là màu đen lưu tinh vạch phá bầu trời đêm. Ngao Chiến không tránh kịp, bị thân ảnh hắc ám một ngụm nuốt vào. Trong chốc lát, Ngao Chiến chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đưa thân vào một cái băng lãnh thế giới hắc ám, xung quanh là bóng tối vô tận cùng tĩnh mịch. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng sinh mệnh lực của mình tại lấy một loại tốc độ kinh người cấp tốc trôi qua, tựa như trong đồng hồ cắt hạt cát, ngăn không được hướng trượt rơi. Cái kia nguyên bản cứng rắn mà tràn ngập quang trạch lần phiến bắt đầu trở nên ảm đạm vô quang, phảng phất đã mất đi sinh mệnh tầm bổ. Cực đại long nhãn cũng biến thành đục ngầu đứng lên, cái kia nguyên bản thiêu đốt lên uy nghiêm cùng lực lượng ngọn lửa màu xanh lam dần dần dập tắt, chỉ còn lại có một mảnh mê mang cùng sợ hãi. Nhưng mà, Ngao Chiến dù sao cũng là quỷ rồng bản thể, hắn tại thân ảnh hắc ám thể nội bắt đầu điên cuồng giằng co, thân thể cao lớn kia càng không ngừng giãy giụa, mỗi một lần vặn vẹo đều mang lực lượng cường đại, ý đồ xông phá thân ảnh hắc ám trói buộc. Giống, hắn phát ra trận trận tức giận long ngâm, tiếng long ngâm kia ở trong hắc ám gõ vang, chấn động đến thân ảnh hắc ám nội bộ đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hắn điều động chính mình còn lại tất cả lực lượng kia như là mãnh liệt giang hà, trong cơ thể hắn lao nhanh gào thét, ý đồ xông phá hắc ám này lao tù. Chu Lạc nhìn thấy Ngao Chiến giãy giụa, trong lòng minh bạch năm năng lực có lẽ còn chưa đủ lấy hoàn toàn áp chế hắn. Lông mày của hắn hơi nhíu lại, lần nữa tê ra một kiện cường đại bảo vật, Linh Hư Thần Đỉnh. Linh Hư Thần Đỉnh mới vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ mênh mông mà khí tức thần bí. Cỗ khí tức này như là vũ trụ hồng hoang mới bắt đầu hỗn độn chi khí, tràn ngập tại trong cả không gian. Thần đỉnh quanh thân khắc rõ vô số phù văn cổ xưa, những phù văn kia như là giống như tinh thần lóe ra quang mang màu vàng. Mỗi một cái phù văn đều giống như một cái cổ lão thần linh lưu lại ấn ký, ẩn chứa lực lượng thần bí mà cường đại. Thần đỉnh xoay chậm chậm lấy, nó xoay tròn tốc độ nhìn như chậm chạp, nhưng mỗi một lần chuyển động đều mang một loại không cách nào nói rõ vận luật. Miệng đỉnh tản mát ra một cỗ cường đại hấp lực này như là lô đen trong vũ trụ, có thể thôn phệ hết thể tới gần sự vật của nó. Miệng đỉnh không gian chung quanh đang sức hút tác dụng dưới bắt đầu vặn bẹo biến hình, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Chu Lạc hai tay vung lên, trong miệng hét lớn một tiếng. Hắn đem linh lực của mình liên tục không ngừng rót vào một động tác này bên trong, lập tức, một đạo sáng tỏ linh lực quang mang từ trong tay của hắn bắn ra, hướng phía đang bị nằm thôn phệ thọ nguyên Ngao Chiến bắt tới. Ngao Chiến bị nguồn lực lượng này nắm kéo, không tự chủ được hướng phía Linh Hư Thần Đỉnh phương hướng bay đi. Hắn muốn phản kháng, xung quanh thân thể của hắn lần nữa nổi lên lam quang, ý đồ chống cự cỗ này cường đại sức kéo. Nhưng lúc này lực lượng của hắn đã bị năm suy yếu rất nhiều, điểm này phản kháng tại cỗ này cường đại linh lực trước mặt như là kiến càng lay cây, căn bản là không có cách chống cự cỗ này hấp lực cường đại. Ngao Chiến thân thể bị hút vào linh hư bên trong chiếc thần đỉnh. Vừa tiến vào trong đỉnh, Ngao Chiến liền cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một cái độc lập tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới này tràn đầy lực lượng thần bí, những lực lượng này như là thực chất hóa dây thường bình thường đem hắn chăm chú trói chặt lại. Trên dây thường lóe ra quang mang màu vàng, mỗi một đạo quang mang đều giống như một đạo phong ấn, để hắn không cách nào động đậy mảy may. Trong đỉnh không gian phảng phất là một cái cự đại lồng giam, bốn phía trên vách đỉnh khắc đầy các loại đồ án thần bí, những đồ án này tản ra nhu hòa mà kiên định quang mang, như là vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn, để hắn cảm thấy một loại áp lực vô hình. Linh hư trong thần đỉnh lực lượng bắt đầu đối với Ngao Chiến tiến hành trấn áp. Từng đạo quang mang màu vàng từ trên vách đỉnh bắn ra, những ánh sáng này như là sắc bén trường mâu màu vàng, mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Quang mang bắn tại Ngao Chiến trên thân, như là như mưa rơi dày đặc. Ngao Chiến phát ra thống khổ long ngâm, nhưng hắn thanh âm lại bị phong tỏa tại thần đỉnh bên trong, không cách nào truyền ra. Tiếng long ngâm kia ở trong đỉnh quanh quẩn, chấn động đến trong đỉnh không gian cũng hơi run rẩy, nhưng không cách nào xông phá chiếc thần đỉnh này phong ấn. Chu Lạc đứng tại linh hư thần đỉnh bên ngoài, hai tay không ngừng kết ấn. Động tác của hắn trầm ổn mà hữu lực, mỗi một cái ấn pháp đều giống như tại cùng thần đỉnh thành lập một loại liên hệ thần bí. Giờ phút này, trên mặt của hắn lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, trên trán đã hiện đầy mồ hôi mịn. Duy cầm năm năng lực cùng linh hư thần đỉnh trấn áp, đối với hắn linh lực cùng tinh lực tiêu hao rất nhiều. Nhưng hắn ánh mắt y nguyên kiên định, như là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất, tản ra bất khuất quang mang. Theo thời gian trôi qua, Ngao Chiến tại linh hư trong thần đỉnh phản kháng càng ngày càng yếu ớt. Sinh mệnh lực của hắn bị năm không ngừng thôn vệ, thân thể cũng bị linh hư thần đỉnh lực lượng không ngừng trấn áp. Hắn cái kia nguyên bản thân thể cường tráng trở nên càng ngày càng suy yếu, lực lượng của hắn như là bị rút khô nước giếng, dần dần khô cạn. Rốt cục, Ngao Chiến không dãy rủa nữa, thân thể của hắn co quắp tại thần đỉnh bên trong, tựa như một cái dã thú bị thương trốn ở xào huyệt của mình bên trong. Rông của hắn mắt chậm rãi nhắm lại, lâm vào trạng thái hôn mê. Chương 1571, Ám Linh Ma tộc chương 1571, Ám Linh Ma tộc mắt thấy Ngao Chiến bị trấn áp, nữ tử kia ánh mắt lấp lóe, có sát ý hiện hiện. Nguyên bản, nàng coi là cái này hai tên kẻ xông vào có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng cái này tiếp xúc ngắn ngủi, lại làm cho nàng ý thức được việc này khó giải quyết. Nhất là Chu Lạc, càng làm cho nàng cảm thấy được một tia cảm giác nguy cơ. Thân là Ám Linh Ma tộc hầu gái, nữ tử tên là Ưu Ảnh Mỹ Cơ, nàng chủ yếu phụ trách chính là trợ giúp chủng tộc giáng lâm vùng thế giới này. Một khi việc này tiết lộ ra ngoài, đối với tộc đàn kế hoạch ảnh hưởng cực lớn. Nàng nhất định phải giết người diệt khẩu. Ưu Ảnh Mỹ Cơ hẹp dài trong hai con ngươi, hàn mang đột nhiên chợt hiện, đúng như hai đạo băng lánh tia chớp màu đen vạch phá tịch mịch hắc ám. Trong chốc lát, nàng quanh thân khí tức phảng phất lạnh thấu xương vùng địa cực hàn phong gào thét mà ra. Cố khí tức này giống như thực chất hóa băng nhận, mang theo cảm giác bị áp bách vô tận hướng phía bốn phía mãnh liệt quyết tán, chỗ đến phảng phất có thể đem không gian đều bị đông. Nàng cái kia tựa như ưu linh thân thể, bày biện ra một loại hơi mở kỳ dị trạng thái, phảng phất do hắc ám xương mù ngưng tụ mà thành. Lúc này, vờn quanh tại thân thể nàng trung quanh cái kia nguyên bản như khói sợi bản nhược như không xương mù màu đen, giống như là bị một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại triệt để chọc giận. Trong chốc lát, những xương mù màu đen này như là ngàn vạn đầu bị tỉnh lại cự mãng màu đen, điên cuồng mà phun trào đứng lên. Bọn chúng quấn quýt nhau, quay cuồng, phát ra làm cho người dùng mình tê tê âm thanh. Thanh âm này phảng phất là trong được sâu hắc ám ác ma nói nhỏ, mỗi một cái âm tiết đều lộ ra tà ác cùng khủng bố ở trong không khí quanh quẩn. Theo xương mù màu đen kịch liệt phun trào, nàng cái kia hơi mở thân hình càng mơ hồ, phảng phất đang từ từ dung nhập trong bóng tối vô tận này. Thân thể của nàng hình dáng ở trong sương mù như ẩn như hiện, đúng như trong hắc ám huyễn ảnh, cho người ta một loại hư ảo mà cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Ưu Ảnh Mỹ Cơ hai tay chậm rãi nâng lên, động tác của nàng lưu nhã mà tràn ngập một loại lanh khốc vật luật. Hai tay ở trong không khí xẹt qua quy tích, phản phất là tại vẽ lấy hắc ám phù văn, mỗi một đạo quy tích đều mang một cỗ lực lượng thần bí, tựa hồ đang cùng hắc ám bản nguyên kêu gọi lẫn nhau. Nàng cái kia cường đại lực lượng linh hồn như là sôi trào mãnh liệt thủy triều màu đen, từ sâu trong linh hồn mãnh liệt mà ra. Lực lượng linh hồn này cấp tốc ngưng tụ thành thực chất hóa sợi tơ màu đen, những sợi tơ này lít nha lít nhít, như là màu đen tơ nhện, mỗi một cây đều tản ra u lanh quang trạch, phảng phất là dùng hắc ám tinh hoa rèn luyện mà thành. Sợi tơ màu đen như là mãnh liệt thủy triều màu đen, hướng phía phách lược quét sạch mà đi. Bọn chúng ở trong không khí xuyên thẳng qua lúc, phát ra bén nhọn chói tai tiếng rít, thanh âm này như là ngàn vạn cây kim đồng thời xẹt qua pha lê, lại như đến từ cựu địa ngục chiêu hồn ma âm. Những nơi đi qua, không gian phảng phất bị cỗ này lực lượng tà ác ăn mòn, nổi lên từng vòng gợn sóng màu đen. Như là mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập màu đen cục đá, gợn sóng không ngừng quét tán, khiến cho không gian chung quanh cũng hơi run rẩy lên, tựa hồ đang sợ hãi cố lực lượng hắc ám này xâm nhập. Phách lược phát giác được cố này mãnh liệt mà tới cường đại lực lượng linh hồn, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn cái kia kiên nghị trên khuôn mặt hiện lên một tia ngưng trọng, vội vàng điều động tự thân linh lực tiến hành ngăn cản. Trong chốc lát, xung quanh thân thể của hắn nổi lên một tầng chói lóa mắt quang mang, tia sáng này như là mặt trời chói chang trên không, nóng bỏng mà mãnh liệt. Quang mang như là kiên cố không gì sánh được hộ thuẫn, tản ra mãnh liệt linh lực ba động. Linh lực ba động kia như là sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp hướng khuyết trương ra ngoài tán, ý đồ đem những cái kia khí thế hung hung sợi tơ màu đen ngăn cản ở ngoài. Nhưng mà, Ưu Ảnh Mỹ Cơ lực lượng linh hồn há lại dễ dàng như vậy liền có thể chống cự. Những sợi tơ màu đen kia phảng phất có được tà ác sinh mệnh bình thường, tại chạm đến phách lực linh khí hộ thuẫn lúc, tựa như đói khát mãng xà phát hiện con mồi, trong nháy mắt trở nên hưng phấn lên. Bọn chúng cấp tốc quấn quanh, mỗi một cây sợi tơ đều giống như tại chăm chú ghim chặt hộ thuẫn, mà lại càng quấn càng nhiều, càng quấn càng chặt. Sợi tơ ở giữa đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái cự đại màu đen vòng cháo, đem linh khí hộ thuẫn chăm chú bao khỏa trong đó. Theo sợi tơ màu đen không ngừng quấn quanh, linh khí hộ thuẫn bên trên áp lực càng lúc càng lớn. Hộ thuẫn bên trên bắt đầu xuất hiện vết rách kia ban sơ chỉ là nhỏ xíu một đạo, như là trên pha lê một đầu vết cắt nhỏ. Nhưng rất nhanh, vết rách tựa như cùng phá toái mạng nhện bình thường, cấp tốc lan tràn ra. Trong vết rách lóe ra linh khí hộ thuẫn quang mang, cùng sợi tơ màu đen lũ lanh quang trạch đan vào lẫn nhau, tạo thành một loại kỳ dị mà nguy hiểm cảnh tượng. Giang giác, nương theo lấy một tiếng thanh thúy vỡ tan đồng thành, linh khí hộ thuẫn như là bị trọng truy đánh nát tấm gương, trong nháy mắt tan rã thành vô số lấp lóe linh lực mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này như là sáng chói tinh thần lấp lóe trong bóng tối một chút, liền cấp tốc tiêu tán ở trong không khí. Phách Lược trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng không cam lòng. Làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình cường đại như thế hộ thuẫn vậy mà tại ưu ảnh mị cơ công kích đến không chịu được một kích như vậy. Không đợi Phách Lược từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, làm ra kế tiếp ứng đối động tác, ưu ảnh mị cơ thao túng lực lượng hắc ám chế tạo ra hắc ám lĩnh vực trong nháy mắt đem hắn bao phủ trong đó. Hắc ám này lĩnh vực như là một cái độc lập hắc ám tiểu thế giới, một khi bị cuốn vào trong đó, liền phảng phất đưa thân vào trong vực sâu hắc ám. Bốn phía là bóng tối vô tận, hắc ám như là thực chất hóa mực nước, đậm đặc đến cơ hồ làm cho không người nào có thể hô hấp. Tại cái này hắc ám trong lĩnh vực, không có một tia sáng, chỉ có bóng tối vô tận cùng tuyệt vọng. Tại cái này hắc ám trong lĩnh vực, ưu ảnh mị cơ tựa như là chúa tể hết thảy hắc ám nữ hoàng. Thân ảnh của nàng như ẩn như hiện trong bóng tối, phảng phất cùng hắc ám hòa làm một thể. Thực lực của nàng tại mảnh hắc ám này tầm bổ bên dưới đạt được tăng lên cực lớn, trung quanh thân thể xương mù màu đen như là ngọn lửa màu đen giống như cháy hừng hực đứng lên. Những ngọn lửa màu đen này toát ra, vũ động, mỗi một đóa hỏa diễm đều giống như một cái hắc ám tinh linh, tản ra làm cho người sợ hai khí tức. Hỏa diễm nhiệt độ cực thấp, ngược lại lộ ra một cỗ giá rét thấu xương, phảng phất có thể đem hết thể trung quanh đều đông kết thành băng. Nàng lần nữa phát động công kích linh hồn, lần này phóng thích ra lực lượng linh hồn so trước đó càng thêm sôi trào mãnh liệt. Lực lượng linh hồn như là một trận màu đen linh hồn phong bạo, tại hắc ám trong lĩnh vực gào thét tàn phá bừa bãi. Cơn bão táp này do vô số màu đen mảnh vụn linh hồn tạo thành, mỗi một cái mảnh vỡ đều tản ra cường đại linh hồn ba động. Linh hồn phong bạo như là một cái cự đại vòng xoáy màu đen, lấy ưu ảnh mị cơ làm trung tâm, hướng phía Phách Lược quét sạch mà đi. Phách Lược chỉ cảm thấy linh hồn của mình phảng phất bị một cái đến từ sâu trong bóng tối bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, đại thủ này lực lượng cường đại đến làm cho không người nào có thể kháng cự. Một cỗ toàn tâm đau đớn trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, loại đau đớn này cũng không phải là trên nhục thể đau đớn, mà là xâm nhập linh hồn đau nhức kịch liệt. Linh hồn của hắn bắt đầu không bị khống chế run lẩy bẩy, như là trong gió nến tàn, tùy thời đều có thể dập tắt. Ý thức của hắn tại cỗ này cường đại công kích linh hồn bên dưới trở nên mơ hồ không rõ, trong đầu phảng phất bị một đoàn sương mù màu đen bao phủ, suy nghĩ hỗn loạn không chịu nổi. Chương 1572, tứ đại lực lượng pháp tắc chương 1572, tứ đại lực lượng pháp tắc mắt thấy Phách Lược bị ảnh hưởng, ưu ảnh mị cơ thừa thắng xông lên, bắt đầu quấy nhiễu linh hồn của hắn, đem sợ hãi cùng tâm tình tuyệt vọng như là màu đen nọc độc bình thường, cưỡng ép rót vào trong linh hồn hắn. Sợ hãi như là băng lãnh thủy triều, cấp tốc che mất Phách Lược linh hồn. Hắn bắt đầu nhìn thấy các loại kinh khủng huyết tượng, trong hắc ám phảng phất có vô số song tà ác con mắt đang nhìn chăm chú hắn, vô số chỉ móng đuốt màu đen tại hướng hắn rơi đến. Tâm tình tuyệt vọng như là nặng nề khối chỉ, đặt ở trong lòng của hắn, để hắn cảm thấy một loại thật sâu bất lực. Phách Lược trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện vẻ sợ hãi, loại sợ hãi này cũng không phải là hắn nhát gan, mà là tại ưu ảnh mị cơ cường đại công kích linh hồn bên dưới, thân thể bản năng sinh ra phản ứng. Thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy kịch liệt lấy, tại hắc ám lĩnh vực ảnh hưởng dưới, thực lực của hắn bị trên diện rộng suy yếu. Trung quanh thân thể hắn linh lực ba động trở nên hỗn loạn mà yếu ớt, như là sắp khô cạn dòng suối, linh lực lưu động trở nên đứt quãng. Nguyên bản cường đại linh lực quang mang cũng biến thành ảm đạm vô quang, như là trong gió nến tàn, tùy thời đều có thể dập tắt. Ưu ảnh mị cơ cũng sẽ không buông tha cơ hội trời cho này. Nàng hai tay bỗng nhiên vung lên, lực lượng hắc ám tại sự điều khiển của nàng bên dưới cấp tốc hội tụ. Lực lượng hắc ám như là dòng sông màu đen hội tụ đến một chút, trong nháy mắt hóa thành một đạo tản ra u lãnh hàn quang màu đen lưới dao. Cái này màu đen lưới dao trường dài hơn một trượng, thân kiếm rộng lớn, như là màu đen thủy tinh chế tạo thành. Trên lưới kiếm lóe ra hàn quang u lãnh, phảng phất có thể đem không gian đều cắt chém thành mảnh vỡ. Màu đen lưới dao ẩn chứa cường đại đến cực hạn lực lượng hắc ám cùng lực lượng linh hồn, sự xuất hiện của nó khiến cho không gian chung quanh đều bị ngạnh sinh sinh xé rách ra một đạo vết nứt màu đen. Vết rách này như là ác ma mở ra miệng lớn, tản ra bóng tối vô tận cùng tĩnh mịch. Trong vết rách truyền ra trận trận tiếng rít, phảng phất là tới từ địa ngục chỗ sâu kêu rên, để cho người ta không rét mà run. Màu đen lưới dao không gian chung quanh bị bóp méo đến không còn hình dáng, tia sáng ở tại phụ cận đều phát sinh ố lượng, phảng phất bị hút vào một cái vô hình lỗ đen. Màu đen lưới dao như là tia chớp màu đen bình thường, hướng phía Phách Lược hung hăng đâm tới. Tốc độ của nó nhanh đến cực hạn, ở trong hắc ám chỉ để lại một đạo ánh sáng màu đen ảnh, như là màu đen lưu tinh bạch phá bầu trời đêm. Phách Lược căn bản không kịp tránh né, lưới dao trong nháy mắt đâm trúng Phách Lược bản thể. Phốc, một tiếng vang nặng nề, Phách Lược bản thể bị lưới dao đâm ra một cái cự đại mà dữ tợn vết thương. Miệng vết thương máu tươi như suối trào phun ra, máu tươi bảy biện ra một loại quỷ dị màu đen, như là bị lực lượng hắc ám ăn mòn qua bình thường. Nhưng máu tươi này mới vừa xuất hiện, liền bị chung quanh tham lam sương mù màu đen tốt vệ. Phách Lược thân thể lung lay sắp đổ, tựa như một gốc sắp bị cuồng phong nổ tận gốc đại thụ. Thân thể của hắn hướng về sau nghiêng, bước chân lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Hắn lúc này đã không có năng lực lại tiếp tục chiến đấu, chỉ có thể trơ mắt nhìn ưu ảnh mị cơ hướng phía Chu Lạc đánh tới. Ưu ảnh mị cơ giải quyết xong Phách Lược sau, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Chu Lạc. Trong ánh mắt của nàng không có tình cảm chút nào, tựa như một đầm sâu không thấy đáy màu đen nước động, lộ ra vô tận lãnh khốc cùng sát ý, chỉ gặp thân hình lóe lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, như là tia chớp màu đen bạch phá hắc ám hướng phía Chu Lạc xung đi. Huyền chuyển thân ảnh trên không trung chỉ để lại một đạo màu đen tàn ảnh. Đạo này tàn ảnh như là u linh màu đen, trên không trung phiêu đã một chút, liền cấp tốc biến mất trong hắc ám. Chu Lạc cảm nhận được đập vào mặt cường đại uy hiếp, trong lòng căng thẳng. Hắn vừa mới chấn áp ngao chiến đã tiêu hao đại lượng linh lực cùng tinh lực, lúc này đối mặt cường đại như thế ưu ảnh mỹ cơ, hắn biết rõ chính mình gặp phải trước nay chưa có nguy cơ to lớn. Nhưng Chu Lạc dù sao cũng là trải qua vô số gặp chắc trở tu tiên giả, trong ánh mắt của hắn không có chút nào lùi bước chi ý, ngược lại lộ ra một cố quyết tuyệt. Hắn cầm thật chặt trong tay tinh thần kiếm, thân kiếm run nhẹ nhẹ. Mắt thấy u ảnh mị cơ như tia chớp màu đen giống như hướng chính mình mà tới, Chu Lạc ánh mắt thâm thúy như vực sâu, bắt đầu điều động thể nội tứ đại lực lượng pháp tắc. Thời gian pháp tắc chi lực bị gọi lên lúc, trung quanh hắn giống bị vô hình màn lụa bao phủ, gợn sóng quyết tán, tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm. Phong tới hắn khí tức hắc ám tới gần trong nháy mắt, giống như lâm vào ngưng kết nửa đường, tốc độ chợt giảm. Nguyên tố giống như là bị thời gian dừng lại, linh động đường cong trở nên chậm chạp nặng nề. Không gian pháp tắc chi lực chuyển động theo, không gian xung quanh bặm mẻo, như tơ lụa bị xoắn nắn. Bình chướng vô hình tầng tầng tạo ra, như thủy tinh phiến ghép lại, chiết xạ tia sáng kỳ dị. U ảnh mị cơ công kích tiếp cận phương hướng chết đi, như là mũi tên bị cuồng phong cuốn đi, tại bình chướng ở giữa giống mê thất u linh đi loạn. Hỗn độn lực lượng pháp tắc tuôn ra, như mông lung lại sắp thái thần bí xương mù đem hắn bao khỏa. Cỗ này tràn ngập sự không chắc chắn cùng lực bộc phát lực lượng, giống vũ trụ sơ khai hỗn độn chi khí, đỏ, lam, tím các loại quang mang lấp lóe xen lẫn. Cùng thời không lực lượng pháp tắc giao hòa sau, trung quanh cảnh tượng càng thần bí. Bình chướng không gian ra cố lại biến ảo khó lường, tốc độ thời gian trôi qua rối loạn vô trường, u ảnh mị cơ khó mà nắm chắc công kích tiếp ấu. Cuối cùng gọi lên quang minh lực lượng pháp tắc, tia sáng chói mắt từ trong cơ thể bộc phát, như tảng sáng ánh dạng đông xé tan bóng đêm. Sợi tơ màu vàng giống như lực lượng quang minh tại trong hỗn độn vũ khí xuyên thẳng qua, chiếu sáng không gian bặm mẻo, để hắc ám như băng tuyết tan rã. Quang minh cùng với những cái khác lực lượng pháp tắc dung hợp lúc, quang mang lấp lóe, mạnh yếu giao thế. Chu Lạc hai tay nhanh chóng kết ấn, ngón tay giống như linh động hồ điệp, ấn pháp giống như vẽ bức tranh thần bí. Trong miệng niệm lên cổ lao chú ngữ, âm tiết như chùa cổ tiếng chuông quanh quẩn. Tứ đại lực lượng pháp tắc chậm rãi dung hợp, va chạm ma sát sinh ra ba động cường đại, như là tinh thần va chạm hỏa hoa vang khắp nơi. Dưới loại tình huống này, Chu Lạc tiếp nhận áp lực thật lớn, cái trán mồ hôi lăn xuống, nhưng ánh mắt kiên định. Tứ đại lực lượng pháp tắc dung hợp sau, Chu Lạc trên thân tản mát ra cường đại khí tức thần thánh, trung quanh hình thành năng lượng thật lớn bóng. Quả cầu năng lượng tựa như vũ trụ nhỏ, mặt ngoài là gợn sóng thời gian chuyển động, không gian vặn vẹo thành khung xương, hỗn độn mê vụ làm huyết đục, quang minh hào quang là linh hồn, không ngừng xoay tròn phóng thích hủy thiên diệt địa chi lực, chỗ đến không gian rung động. U ảnh mị cơ cảm nhận được nguồn lực lượng này, ánh mắt lần đầu xuất hiện kinh ngạc. Nhưng nàng thân là ám linh cường giả ma tộc, kiêu ngạo không cho phép nàng lùi bước. Nàng ra tốc phóng tới Chu Lạc, thân thể như lưu tinh màu đen, trung quanh xương mù màu đen càng dày đặc, hội tụ thành sinh động như thật đầu rồng màu đen. Đầu rồng lân phiến đu lãnh, long nhãn giống như ngọn lửa màu đen, răng nanh bén nhọn. Đầu rồng há mồm phun ra một đạo ẩn chứa linh hồn hắc ám lực lượng tia sáng màu đen, tia sáng những nơi đi qua, không gian bị ăn mòn ra phát ra tĩnh mịch tuyệt vọng khí tức vết tích màu đen, như mãng xà giống như phóng tới quả cầu năng lượng. Nhưng mà, tia sáng màu đen chạm đến quả cầu năng lượng lúc, giống đụng vào vô hình tường cao. Quả cầu năng lượng mặt ngoài gợn sóng thời gian làm tia sáng tốc độ chậm chạp, không gian vặn vẹo khiến cho quỹ tích chết đi, hỗn độn chi lực hấp thu lực lượng hắc ám, lực lượng quang minh tịnh hóa khí tức tà ác. Tia sáng tại bóng mặt ngoài giãy giụa lại không cách nào đột phá phòng tuyến. Chu Lạc nhắm ngay thời cơ hét lớn một tiếng, tiếng như hồng trung. Hai tay mãnh liệt đẩy quả cầu năng lượng hướng u ảnh mị cơ bay đi, phi hành bên trong không ngừng hấp thu năng lượng, thể tích tăng lớn, lực lượng mạnh lên, những nơi đi qua không gian xé rách ra vết rách. U ảnh mị cơ cảm nhận được uy hiếp, hai tay vung lên, lực lượng hắc ám hội tụ thành khắc đầy phù văn tâm chắn màu đen. Phù văn đu lạnh như hàn tinh, mỗi cái phù văn đều giống như cỡ nhỏ vòng xoáy hắc ám phát ra hấp lực. Quả cầu năng lượng cùng tâm chắn va chạm, chấn thiên động địa tiếng vang như là vũ trụ sơ khai bình minh, không gian xuất hiện vô số vết rách. Quang mang cùng hắc ám xen lẫn thành năng lượng thật lớn vòng xoáy, thời không tại điểm va chạm bặm mẻo phá toái. Chu Lạc phóng thích quả cầu năng lượng hậu thân thể nhoáng một cái, tiêu hao đại lượng linh lực tinh lực hắn đã đạt cực hạn, thân thể lung lay sắp đổ, nhưng ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm U Ảnh Mị Cơ. U Ảnh Mị Cơ tâm chắn bị xung kích ra vết rách, thân thể nàng bị chấn động đến hướng về sau bay đi, xương mù màu đen biến mỏng manh. Nàng ổn định thân hình sau, ánh mắt lần nữa tràn ngập lãnh khốc sát ý, quyết định thi triển cường đại hơn hắc ám ma pháp triệt để đánh bại Chu Lạc, thế là bắt đầu điều động thể nội tầng sâu lực lượng hắc ám, khí tức hắc ám hướng nàng hội tụ. Chương 1573, lực lượng bản nguyên chương 1573, lực lượng bản nguyên theo năng lượng tụ tập càng phát ra nồng đậm, U Ảnh Mị Cơ hai tay vũ động, trong miệng phun ra cổ lão tối nghĩa chú ngữ. Chú ngữ này giống như từ ác ma vực sâu truyền đến đoạt mệnh ma âm, mỗi một cái âm tiết đều giống như có thể làm cho linh hồn run sợ hắc ám triệu hoán. Theo ngâm tụng, nàng toàn thân tản mát ra một cỗ so trước đó càng thêm thâm thúy, phản phất hắc ám bản nguyên khí tức, đây cũng là ám linh ma tộc làm cho người sợ hãi bản nguyên năng lực. Trong chốc lát, nàng trung quanh hắc ám phản phất bị tỉnh lại ác ma quân đoàn, sôi trào mãnh liệt mà phun trào đứng lên. Hắc ám như là nhấc lên kinh đảo hải lãng đại dương màu đen, trong nháy mắt hóa thành vô số xúc tu màu đen. Những xúc tu này tựa như do hắc ám vô tận linh hồn bặm mẻo ngưng tụ mà thành, mỗi một cây đều tản ra đủ để đông kết không gian khí tức khủng bố. Bọn chúng trên không trung điên cuồng bặm mẻo, đúng như ác ma dãy khỏi gông xiềng sau cuồng loạn vũ đạo, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng phía Chu Lạc quét sạch mà đi. Những nơi đi qua, không gian phảng phất yếu ớt chẳng giấy, bị vô tình xé rách vỡ nát, hắc ám như mãnh liệt thủy triều thôn phệ hết thảy. Chu Lạc cảm nhận được cỗ này viễn siêu trước đó lực lượng cường đại, trong lòng đống nhiên run lên. Hắn biết rõ, trước đó dung hợp tứ đại lực lượng pháp tắc công kích mặc dù tạm thời ngăn cản đủ ảnh mỹ cơ, nhưng cũng tiêu hao quá nhiều linh lực cùng tinh lực. Giờ phút này, trong cơ thể hắn linh lực yếu ớt như trong gió nến tàn, lung lay sắp đổ, tinh lực càng là phảng phất bị rút sạch, cảm giác mệt mỏi như mãnh liệt như thủy triều vô tình đánh tới. Ngay tại cái này sống còn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Lạc lần nữa triệu hồi ra hư không thần đỉnh. Hư không thần đỉnh mới vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ mênh mông như vũ trụ dòng lũ khí tức cổ lão, phảng phất sôi trào mãnh liệt biển động, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ không gian. Không chỉ có như vậy, hắn còn từ trong không gian chữ vật lấy ra một viên bát giai thần đan. Thần đan này vừa hiện thân, liền tản mát ra hào quang óng ánh, phản phất mặt trời chói chang trên không, không gian xung quanh bị chiếu rọi đến một mảnh sáng tỏ. Thần đan mặt ngoài có phức tạp tinh mỹ đường vân, dường như tự nhiên hình thành linh văn, ẩn chứa cường đại linh lực ba động. Chu Lạc không chút do dự đem thần đan nuốt vào. Thần đan vào bụng, trong nháy mắt hóa thành sôi trào mãnh liệt linh lực dòng lũ, tại hắn trong kinh mạch lao nhanh gào thét. Nguồn linh lực này như là nóng hổi nham tương, chỗ đến, nguyên bản mỏi mệt khô kiệt kinh mạch phảng phất đạt được cam lâm thoải mái, cấp tốc khôi phục sinh cơ. Linh lực của hắn như bị nhen lửa liệu nguyên chi hỏa, cấp tốc tràn đầy đứng lên, nguyên bản ảm đạm vô quang hai mắt cũng một lần nữa tỏa ra thần thái. Chu Lạc hai tay phi tốc kết ấn, thủ thế như là tuân theo vũ trụ chí cao pháp tắc linh động vũ đạo, mỗi cái động tác tinh chuẩn lại tràn ngập lực lượng. Mỗi một cái ấn pháp đều cùng hư không thần đỉnh bên trên phù văn sinh ra kỳ diệu cộng minh, theo ấn pháp biến ảo, hắn đem thể nội tại thần đan trợ lực bên dưới hùng hồn lên linh lực liên tục không ngừng rót vào hư không thần đỉnh. Linh lực như là lao nhanh giang hà, mang theo Chu Lạc hy vọng cùng quyết tuyệt, phóng tới hư không thần đỉnh. Hư không thần đỉnh thụ linh lực rót vào, bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Thần đỉnh xoay chậm chậm, mới đầu tốc độ chậm chạp, giống như trong vũ trụ tân sinh tinh thần tự quay, tản ra trầm ổn khí tức thần bí. Theo linh lực tiếp tục rót vào, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, thần đỉnh không gian xung quanh bị kéo theo đến bắt đầu vặn mèo. Không gian như bị vô hình cự thủ tùy ý xoắn nắn, hình thành từng đạo kỳ dị vặn mèo hình dạng, tựa như giữa vũ trụ điên cuồng nhất tranh chịu tự quyền. Miệng đỉnh tản mát ra một cỗ cường đại làm cho người khác sợ hãi hấp lực, phản phất trong vũ trụ kinh khủng nhất lỗ đen. Nó thôn phệ chi lực giống như có thể đem toàn bộ vũ trụ đặt vào trong đó, ngay cả tia sáng tới gần đều sẽ bị trong nháy mắt vặn mèo thành kỳ dị hình dạng, sau đó tan biến tại hắc ám vô tận. Hấp lực này so sánh chấn áp ngao thời gian chiến tranh càng cường đại hơn. Chấn áp ngao thời gian chiến tranh, hấp lực chỉ là đem ngao chiến triều miệng đỉnh lôi kéo, bây giờ lại hình thành một cái có thể quét sạch toàn bộ tinh hệ giống như to lớn vòng xoáy linh lực. Trong vòng xoáy, xúc tu màu đen vừa mới tới gần, liền bị lực lượng cường đại xé rách đến vỡ nát. Những mảnh vỡ kia bị cuốn vào chỗ càng sâu vòng xoáy, như là bị cuốn vào hắc ám vô tận bụi bặm, hoàn toàn biến mất không thấy. Mỗi một phiến xúc tu mảnh vỡ bị cuốn vào lúc, đều sẽ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thanh âm kia giống như linh hồn hắc ám tuyệt vọng la lên, tại không gian quanh quẩn, bén nhọn đến phảng phất có thể đâm rách màng nhĩ, làm cho người dùng mình. Hư không thần đỉnh nội bộ càng là có động thiên khác. Trong đỉnh phảng phất một cái tiểu thế giới độc lập, một mảnh mênh mông vô ngần hư không, thâm thúy thần bí, giống như vũ trụ ảnh thu nhỏ, ẩn chứa vô tận khả năng tính cùng không biết lực lượng. Xúc tu màu đen bị hút vào trong đó, trong nháy mắt bị hư không giam cầm. Trong hư không tràn ngập một loại lực lượng thần bí, như sợi tơ giống như đem xúc tu màu đen chăm chú quấn quanh. Mỗi cái sợi tơ cũng giống như do thuần túy lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành, cứng cỏi không gì sánh được, lóe ra kim quang nhàn nhạt, quang mang kia như là ánh bình minh vừa ló dạng luồng thứ nhất ánh dạng đông, mặc dù ẩn chứa hy vọng cùng lực lượng, đối với xúc tu màu đen lại là chí mạng trói buộc. Những sợi tơ này bắt đầu không ngừng co bảo, như là một tấm to lớn thiên võng tại nắm chặt. Bị cuốn lấy xúc tu màu đen giãy giụa đến càng lợi hại, lại không cách nào tránh thoát trói buộc. Trong đỉnh còn có từng đạo hào quang màu vàng lấp lóe, như là liệt nhật hào quang xen lẫn thành từng đạo cường đại phong ấn. Xúc tu màu đen đụng vào phong ấn lúc, tựa như băng tuyết gặp liệt nhật, cấp tốc tan rã. Phong ấn lực lượng không ngừng ăn mòn xúc tu màu đen lực lượng hắc ám, đem nó một chút xíu tịnh hóa. Mỗi lần tịnh hóa đều nương theo lấy rượu nhãn quang mang lấp lóe, quang mang kia như là trong vũ trụ hắc ám nở rộ pháo hoa, mỹ lệ lại tràn ngập lực lượng, trong nháy mắt chiếu sáng trong đỉnh hư không thế giới. Thân đỉnh phù văn lúc này cũng phát huy tác dụng cực lớn. Phù văn lấp lóe quang mang, cùng trong đỉnh hư không, sợi tơ cùng phong ấn hô ứng lẫn nhau. Phù văn tán phát lực lượng như là quan chỉ huy các loại lực lượng chấn áp xúc tu màu đen. Phù văn quang mang như là linh động tinh linh, ở trong đỉnh xuyên qua không gian nhảy vọt, đem các loại lực lượng cân đối đến vừa đúng. Mà Chu Lạc, tuy có thần đan trợ lực linh lực khôi phục, nhưng điều khiển hư không thần đỉnh vẫn tiếp nhận áp lực thật lớn. Thân thể của hắn tại linh lực mãnh liệt rút ra bên dưới run nhẹ nhẹ, cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống. Mồ hôi nhỏ xuống trên mặt đất, trong nháy mắt hóa thành sương mù màu trắng, trong sương mù ẩn chứa linh lực của hắn ba động, phản phát sinh mệnh khí tức của hắn tại dần dần tiêu tán. Nhưng hắn ánh mắt y nguyên kiên định, cắn chặt hàm răng, không chịu có chút thư giãn. Lúc này, U Ảnh Mị Cơ thấy mình bản nguyên năng lực nhận mãnh liệt như thế chống cự, trong lòng vẫn nộ như là thiêu đốt ngọn lửa màu đen, càng thịnh vượng. Nàng quyết định tăng lớn lực lượng, xông phá hư không thần đỉnh phòng ngự. Chỉ gặp nàng hai tay vẽ ra trên không trung từng đạo phức tạp đến như là mê cung hắc ám quy tích như trong hắc ám thiểm điện bạch phá không gian, lưu lại từng đạo phát ra khí tức hắc ám vết tích màu đen, như là không gian vết thương. Trong miệng chú ngữ niệm đến càng gấp gáp hơn, âm tiết như là trong báo tố hạt mưa, dày đặc lại tràn ngập lực lượng, mỗi một cái âm tiết đều giống như đập hắc ám chống trận. Thân thể nàng trung quanh khí tức hắc ám càng thêm nồng đậm, phản phất một tầng thật dày nồng vụ màu đen đưa nàng bao khỏa. Cái kia nồng vụ màu đen như là thực chất hóa lực lượng hắc ám, không ngừng quay cuồng phun trào, đúng như hắc ám hải dương đang gầm thét, tản ra làm cho người hít thở không thông kiểm chế khí tức. Theo động tác của nàng, bị hư không thần đỉnh chấn áp xúc tu màu đen giống như là đạt được lực lượng mới, đột nhiên bộc phát ra cường đại sức phản kháng. Xúc tu điên cuồng bật mèo, trên thân lực lượng hắc ám giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra. Nguyên bản bị sợi tơ quấn quanh chỗ, lực lượng hắc ám hóa thành ngọn lửa màu đen bốc cháy lên, ý đồ đốt đoạn sợi tơ. Ngọn lửa màu đen cháy hùng hực, nhiệt độ cực thấp lại tràn ngập lực lượng hủy diệt. Chỗ đến, trong đỉnh hư không bị nhuộm thành màu đen, cái kia màu đen như là thâm trầm nhất tuyệt vọng, giống như thủy triều lan tràn, như muốn thôn phệ trong đỉnh hết thảy quang minh cùng hy vọng. Chương 1574, thoát đi chương 1574, thoát đi đối mặt ám linh ma tộc lực lượng bản nguyên, hư không thần đỉnh phản ứng mãnh liệt hơn. Tại Chu Lạc toàn lực thao túng phía dưới, Nó thân đỉnh xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng tốc, nhanh như trong vũ trụ chói mắt nhất lưu tinh xẹt qua chân trời, chỉ để lại một đạo quang ảnh mơ hồ. Mà miệng đỉnh hấp lực cũng biến thành càng thêm cương đại, phản phất vũ trụ sụp đổ lúc lực hút, như muốn nghiền nát cũng hút vào hết thảy. Giờ khắc này, trong đỉnh hư không như bị chọc giận bình thường, kịch liệt co vào, đem xúc tu màu đen đè ép tại càng nhỏ hơn trong không gian. Hư không co vào như là vũ trụ sụp đổ, lực lượng cường đại đến khó có thể tưởng tượng, xúc tu màu đen ở trong đó bị đè ép đến phát ra thống khổ gào thét, thanh âm kia như cùng đi từ địa ngục chỗ sâu gầm thét, ở trong đỉnh quanh quẩn. Sợi tơ trở nên cứng cáp hơn, như là sắt thép đúc thành, kéo chặt lấy xúc tu màu đen. Ngay sau đó, sợi tơ lóe ra càng kim quang lóa mắt, quang mang kia như là thần linh nhìn hằm hằm, tràn ngập uy nghiêm cùng lực lượng. Phong ấn quang mang càng thêm lóa mắt, như là thái dương bạo tạc lúc thả ra quang mang, tiến một bước áp chế lực lượng hắc ám. Mỗi một đạo phong ấn cũng giống như núi cao nguy nga, không thể phá vỡ, đem xúc tu màu đen gắt gao giam ở trong đó. Nhưng mà, ưu ảnh mị cơ lực lượng không thể khinh thường. Nàng không ngừng đem chính mình lực lượng hắc ám rót vào xúc tu màu đen bên trong, khiến cho xúc tu phản kháng càng kịch liệt. Không gian xung quanh tại hai loại lực lượng cường đại va chạm bên dưới, gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Vết nứt không gian như là giống như mạng nhện lít nha lít nhít trải rộng bốn phía, trong cái khe thỉnh thoảng lấp lóe màu đen cùng hào quang màu vàng, đó là hắc ám cùng quang minh hai loại lực lượng va chạm kết quả. Những ánh sáng này như là trong vũ trụ rực rỡ nhất khói lửa, lấp lóe trong bóng tối, nhưng lại tràn ngập khí tức nguy hiểm. Toàn bộ không gian đều đang run rẩy, phản phất sau một khắc liền sẽ triệt để sụp đổ, đem Chu Lạc cùng Ú Ảnh Mị Cơ đều thôn vệ trong đó. Không gian run rẩy như là địa chấn đột kích, mặt đất kịch liệt lắc lư, ngọn núi sụp đổ, dòng sông thay đổi tuyến đường, toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào tận thế hỗn loạn. Trên bầu thiên nguyên bản trời xanh mây trắng sớm đã không thấy, thay vào đó là hắc ám cùng quang minh xen lẫn hỗn loạn cảnh tượng, như là vũ trụ tận thế bức tranh ở trước mắt triển khai, cảnh tượng kia để cho người ta không rét mà run. Ngay tại song phương rằng co không xong, lực lượng đạt tới cực hạn thời điểm, hư không thần đỉnh đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Nguồn lực lượng này giống như là tích xúc đã lâu năng lượng vũ trụ bộc phát, thân đỉnh phù văn lóe ra ánh sáng chói mắt. Trong đỉnh hư không chi lực, sợi tơ lực lượng cùng phong ấn chi lực dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo hủy thiên diệt địa sóng năng lượng, hướng phía xúc tu màu đen hung hăng đánh tới. U Ảnh Mị Cơ cảm nhận được lực lượng kinh khủng này, cũng đem trong cơ thể mình cuối cùng một tia hắc ám lực lượng bản nguyên rót vào xúc tu màu đen bên trong. Xúc tu màu đen trong nháy mắt bành trướng mấy lần, lực lượng hắc ám tại xúc tu mặt ngoài hình thành một tầng kiên cố hộ thuẫn. Oanh, hai loại lực lượng đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, phản phất vũ trụ sơ khai tiếng oanh minh vang lên lần nữa. Cỗ này lực trùng kích cường đại lấy điểm va chạm làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng quét tán. Không gian chung quanh rốt cuộc không chịu nổi to lớn như vậy lực lượng, như là cái gương vỡ nát giống như triệt để sụp đổ. Hai người đều bị nguồn lực lượng này phản vệ. Chu Lạc bị chấn động đến hướng về sau bay đi, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, thể nội kinh mạch nhận tổn thương nghiêm trọng, linh lực tại thể nội bốn chỗ tán loạn, cơ hồ mất đi ý thức. U Ảnh Mị Cơ cũng không có tốt hơn chỗ nào, thân thể của nàng bị lực lượng hắc ám phản vệ, sương mù màu đen không ngừng từ thể nội tuôn ra, thân thể lung lay sắp đổ, linh hồn cũng nhận cực lớn trùng kích. Lúc này, một đạo lưu quang chạy nhanh đến, chính là khôi phục một chút thể lực phách lực. Phách lực truyền thừa từ Bá Hạ thần thú huyết mạch. Bá Hạ lực lớn lại tự ý phụ trọng, hắn thân phụ linh khí hộ thuẫn vững như Bá Hạ lưng bèo sơn nhạc, đường vân mai rùa lấp lóe linh mang, lực phòng ngự siêu cường, còn có thể điều khiển thổ hệ linh lực, mượn đại địa chi lực. Phách lực trong nháy mắt giáng lâm chiến trường, thân thể cao lớn như đồi núi nhỏ, phát ra hùng hồn khí tức. Hắn đạp mạnh mặt đất, hét lớn một tiếng, thổ hệ linh lực như thủy triều hội tụ. Hai tay kết ấn, thổ hệ linh lực hóa thành tráng kiện sợi tơ, hào quang màu vàng đất lấp lóe, giống như nham tương phun trào, sợi tơ có đường vân mai rùa, ẩn chứa ba động cường đại cùng chói buộc lực, hướng U Ảnh Mị Cơ bốn lượn mà đi. Những nơi đi qua, không gian bị vạch ra đạo đạo vết tích, phát ra tê tê âm thanh. Linh lực của hắn ngậm Bá Hạ chi lực, xâm nhập U Ảnh Mị Cơ linh hồn, khiến cho tư duy chậm chạp, linh hồn bị ép, động tác gian nan. U Ảnh Mị Cơ bị trọng thương không tránh kịp, bị sợi tơ vây quanh nắm chặt, như bị núi lớn trọng áp, thân thể đau nhức kịch liệt, linh hồn nói nhói, nhịn không được thân âm. Nàng tức giận không thôi, cưỡng ép điều động còn thừa không có mấy lực lượng hắc ám, sương mù màu đen dâng lên, giống như ma chướng u lãnh. Hai tay vung lên, sương mù quyết tán, hắc ám u linh xuyên thẳng qua, tiếng rít làm cho người rùng mình. Lực lượng hắc ám cùng sợi tơ va chạm, phát ra tư tư âm thanh. U Ảnh Mị Cơ thi triển nguy hiểm pháp thuật, sương mù màu đen ngưng tụ ra khủng bố đầu lâu, hốc mắt quỷ hỏa u lục, phát ra khí tức tử vong. Đầu lâu phun ra tia sáng màu đen, ăn mòn không gian, lộ ra vực sâu hắc ám. Phách lực run lên, lần nữa đập đất, tăng cường linh khí hộ thuẫn. Hộ thuẫn phủ văn cổ lão, đường vân mai rùa rõ ràng, lực phòng ngự tăng nhiều lại có thể chuyển hóa công kích là linh lực. Đầu lâu va chạm hộ thuẫn, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, không gian run rẩy. Hộ thuẫn vết rách lan tràn, phách lực bị đánh bay, khóe miệng chảy máu, ánh mắt kiên định. U Ảnh Mị Cơ thừa cơ thoát đi, chắp tay trước ngực niệm chú, thân thể phát ra ba động kỳ dị, giống như dị độ không gian triệu hoán. Không gian vặn mèo, quang mang u lam lấp lóe, lộ ra không biết khủng bố. Nàng thân ảnh dần dần mơ hồ, trung quanh thân thể phủ văn màu đen xoay tròn, dưới chân tuôn ra chất lỏng màu đen, giống như ma dịch bao khỏa nàng, trong chất lỏng có sinh vật hắc ám lấp loé ánh sáng nhạt. Chu Lạc ngay tại điều tức còn chưa chú ý, phách lược thấy thế khẩn trương, không để ý thương thế điều động linh lực, vẽ ra phủ văn, đẩy ra một đạo linh lực trùng sáng, như đất hệ linh lực gai nhọn, xen lẫn hòn đá phóng tới U Ảnh Mị Cơ. U Ảnh Mị Cơ tăng tốc thoát đi tốc độ, thân thể hơi mở, trùng sáng đánh trúng nàng chỉ hơi chấn động một chút. Nàng nhìn Chu Lạc cùng phách lược một chút, ánh mắt oán hận không cam lòng, sau đó biến mất, chỉ lưu không gian vặn vẹo cùng tiêu tán khí tức hắc ám. Chu Lạc mặc dù muốn động dùng ba lô cột, nhưng đã không kịp, chỉ có thể bỏ mặc đối phương rời đi. Thật có lỗi. Phách Lược từng bước một hướng phía Chu Lạc phương hướng đi đến, mỗi một bước đều có vẻ hơi nặng nề. Đợi đi đến Chu Lạc trước mặt lúc, hắn ngẩng đầu, ánh mắt cùng Chu Lạc đối mặt, trong ánh mắt kia ấy nấy không còn che giấu. Không sao, chí ít có thể xác định một số việc. Chu Lạc nhìn về phía cái kia hư không thần đỉnh, trầm giọng nói, mặc dù sẽ đánh cỏ động rắn, nhưng có lẽ cũng có thể nhờ vào đó ngăn chặn song phương liên hệ. Hiện tại, hắn duy nhất không xác định một chút chính là, tên thiên ma này cùng Long tộc cấu kết đến cùng đến trình độ nào. Phía sau này, có phải hay không còn có thuần huyết long chúng tham dự? Nếu thật là toàn bộ Long tộc đều luôn hãm, vậy mình là quả quyết không có khả năng đem đầu này quỷ rồng giao ra. Đi trước. Chu Lạc nhìn xem đã trở thành phế tích Long Trạch, khôi phục bộ phận linh lực sau, quả quyết mang theo phách lược rời đi nơi đây. Chương 1575, do xét thần phách chương 1575, do xét thần phách rời đi về sau, Chu Lạc cùng phách lược đi vào một chỗ tương đối địa phương bí ẩn. Nơi đây là một mảnh đáy biển sơn cốc, chưa có người bước chân, trung quanh đá ngầm gầy trơ xương, hình thái khác nhau, có tựa như quái thú to lớn, có đúng như cổ lao pháo đài. Trong sơn cốc, linh truyền dốc rách chảy xuôi, suối bên trong linh lực đúng như sợi tơ ở trong nước biển chập chờn. Chu Lạc đối với phách lược nói ra, chính là ở đây bố trí pháp trận đi, nơi đây linh lực đủ để chèo chống pháp trận vận hành, mà lại địa hình phức tạp cùng linh lực ba động sẽ làm nhiều người khác dò xét. Phách lược gật đầu, đứng ở một bên cảnh giới. Chu Lạc từ trong không gian chứa vật lấy ra bảy trận vật liệu. Hắn xuất ra từng viên óng ánh sáng long lanh hải châu nội bộ có linh lực màu xanh lam vòng xoáy, là bảy trận thượng giai vật liệu. Tiếp lấy, hắn lại lấy ra một chút dùng thâm hải huyền thiết chế tạo trận kỳ, trên trận kỳ khắc đầy phù văn thần bí, phù văn ở trong nước biển lóe ra u linh ánh sáng. Chu Lạc hít sâu một hơi, bắt đầu bày trận. Hắn tại đáy biển tựa như linh động cá bơi xuyên thẳng qua, đem hải châu dựa theo đặc biệt phương vị khảm nạm tại trên đá ngầm. Mỗi khảm nạm một viên hải châu, trung quanh nước biển liền nổi lên một vòng gợn sóng linh lực. Sau đó, hắn đem trận kỳ cắm ở hải châu ở giữa chỗ mấu chốt, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn chú ngữ, trên trận kỳ phù văn lấp lóe đến bộc phát sáng rực, cùng hải châu linh lực hô ứng lẫn nhau. Hắn lại lấy ra một chút tản ra hình quang linh tạo, đem linh tạo bệnh thành phức tạp đồ án, để đặt tại pháp trận tiết điểm bên trên, tiến một bước vững chắc pháp trận cũng tăng cường nó ẩn nấp tính. Bày trận trong quá trình, Chu Lạc linh lực không ngừng tiêu hao, nhưng hắn vẫn như cũ hết sức chăm chú. Bố trí xong pháp trận cơ bản dàn khung sau, Chu Lạc đi vào trong pháp trận. Hắn lần nữa triệu hồi ra hư không thần đỉnh vừa xuất hiện tại đáy biển, trung quanh nước biển trong nháy mắt bị nó tán phát linh lực đẩy ra, hình thành một cái không có nước không gian. Chu Lạc hai tay đặt thân đỉnh hai bên, chậm rãi rót vào linh lực. Thân đỉnh bắt đầu lấp lóe quang mang ở trong nước biển chết xạ ra chói lọi sát thái. Theo linh lực rót vào, nắp đỉnh chậm rãi mở ra. Một bóng người từ trong đỉnh bay ra, chính là Ngao Chiến. Ngao Chiến lúc này lộ ra có chút suy yếu, Long Lân đã mất đi ngày xưa con trạch, trở nên ảm đạm vô quang, râu rồng cũng vô lực phiêu độc lấy, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng cảnh giác. Chu Lạc không có lựa chọn thẩm vấn, trực tiếp vận dụng siêu hồn. Hắn nhìn về phía phách lược phảng phất ngầm hiểu, khẽ bước cằm, biểu thị tán thành. Chu Lạc hít sâu một hơi, chậm rãi nâng lên hai tay, bắt đầu điều động thể nội còn thừa không có mấy linh lực. Cái kia linh lực tại hắn trong kinh mạch như tia nước nhỏ giống như chậm rãi trôi động, trước đây kịch chiến đã khiến cho tiêu hao rất lớn, nhưng hắn vẫn dốc hết toàn lực ngưng tụ ra một cỗ linh lực sợi tơ. Lúc này, hắn hai mắt nhắm nghiền, hết sức chăm chú, cái trán gân xanh nhận ẩn nâng lên, đủ thấy nó thừa nhận áp lực thực lớn. Ngao Chiến gặp tình hình này, lập tức cảnh giác lên, tức giật quát, ngươi ý muốn như thế nào? Ngươi nếu dám đối với ta thi triển siêu hồn thuật, ta nhất định phải ngươi chết không yên lành. Nhưng mà, hắn bây giờ thân thể suy yếu, bị cuốn ở trong pháp trận, căn bản vô lực tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Chu Lạc linh lực sợi tơ hướng chính mình tới gần. Rồng của hắn đuôi hữu khí vô lực bãi động, ý đồ rời xa cái kia nguy hiểm sợi tơ, lại chỉ là phí công. Chu Lạc đối với Ngao Chiến gầm thét ngoảnh mặt làm ngơ, hai tay kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh, ngón tay tựa như linh động hồ điệp ở trong không khí nhẹ nhàng bay múa. Nương theo lấy động tác của hắn, linh lực sợi tơ càng trắng hiện, bắt đầu tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng mà chuyên chú, trong miệng yên lặng niệm lên siêu hồn thuật chú ngữ. Cái kia chú ngữ tối nghĩa thâm ảo, mỗi một cái âm tiết đều giống như từ sâu trong linh hồn thăm thẳm truyền ra thắt nhẹ, tại vùng đáy biển này không gian quanh quẩn một loại sức mạnh bí ẩn có lượng. Chú ngữ âm thanh ở trong nước biển truyền bá ra, dẫn tới chung quanh nước biển nổi lên rất nhỏ ba động, những cái kia tản ra huỳnh quang linh tạo cũng theo chú ngữ tiết tấu sáng tắt lấp lóe. Theo chú ngữ niệm động, Chu Lạc trong tay linh lực sợi tơ hướng phía Ngao Chiến bay nhanh mà đi. Ngao Chiến muốn tránh né lại không đường có thể trốn, pháp trận đem hắn gắt gao vây khốn. Trong chớp mắt, linh lực sợi tơ liền quấn quanh ở Ngao Chiến trên thân, Ngao Chiến đốn cảm giác một cỗ thấu xương băng lãnh lực lượng xâm nhập linh hồn, cỗ hàn ý kia phảng phất có thể đem linh hồn đông kết, sâu tận xương tủy lạnh để hắn thống khổ không chịu nổi. Hắn điên cuồng giằng co, thân thể dãy rủa kịch liệt, long lân lẫn nhau ma sát phát ra sàn sạt tiếng vang, trong miệng phát ra trận trận tức giận gào thét. Tiếng giống kia tại đáy biển quen quẩn, chấn động đến trung quanh đá ngầm cũng hơi lắc lư. Chu Lạc tăng lớn linh lực chuyển vận, siêu hồn thuật bắt đầu xâm nhập Ngao Chiến sâu trong linh hồn. Ngao Chiến thế giới linh hồn rộng lớn vô ngần, tựa như một mảnh thần bí vũ trụ mênh mông. Trong đó tràn ngập trí nhớ của hắn, tình cảm cùng lực lượng nguồn suối. Chu Lạc linh lực sợi tơ đúng như một vị không sợ nhà thám hiểm, cẩn thận từng ly từng tí tại mảnh này linh hồn trong mê cung xuyên thẳng qua tiến lên. Linh lực sợi tơ vừa mới bước vào Ngao Chiến thế giới linh hồn, liền phảng phất đưa thân vào một mảnh mê vụ lượn lờ rừng rậm cổ lão. Mông lung sương mù tràn ngập bốn phía, trong sương mù thỉnh thoảng lóe ra Ngao Chiến qua lại ký ức đoạn ngắn, đúng như trong bầu trời đêm lấp lóe chấm chấm đầy sao. Chu Lạc cẩn thận thao túng linh lực sợi tơ, giống như trong hắc ám tìm tòi tiến lên hành giả, sợ xúc động một ít nguy hiểm cấm chế. Đầu tiên đập vào mi mắt là Ngao Chiến nhật ký Trường Thanh Nhức. Đó là tại trong Long tộc khi còn nhỏ ánh sáng, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây hạ xuống, tiểu Long Ngao Chiến tại trong Long cốc vui sướng chơi đùa. Thanh tịnh trong linh tuyển, hắn linh động du động, tóe lên từng chuỗi bóng ánh sáng long lanh bọt nước, chung quanh là hiền hòa trưởng bối cùng nhau chơi đùa tiểu đồng bọn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khi Chu Lạc linh lực sợi tơ thăm dò vào Ngao Chiến trong linh hồn có quan hệ thiên ma ký ức lúc, một cỗ mãnh liệt quỷ dị cấm chế lực lượng đột nhiên bộc phát. Nguồn lực lượng này giống từ vực sâu hắc ám thức tỉnh cự thú, bổ nhào hướng linh lực sợi tơ. Cấm chế kia chi lực hóa thành vô số gai sắc màu đen, phát ra u lãnh tĩnh mịch khí tức, xuôi theo sợi tơ hướng Chu Lạc quét sạch. Gai sắc những nơi đi qua, không gian bị vạch ra vết tích màu đen, giống như tại tiêu gạo. Ngao Chiến cái kia vốn là yếu ớt thần phách trong nháy mắt trở thành cấm chế lực lượng mục tiêu. Cấm chế chi lực như sắc bén dao giải phẫu cắt vào thần phách mặt ngoài trong nháy mắt che kín vết rạn, như mạng nhện lan tràn. Theo lực lượng xâm nhập, nội bộ quang mang lấp lóe không yên, như nến tàn trong gió. Tiếp lấy, cấm chế lực lượng như châu chấu giống như thôn vệ thần phách năng lượng, thần phách quang mang dần dần ảm, hình thể mơ hồ, như là bị nước mưa cọ rửa bức tranh. Ngao Chiến thần phách bắt đầu run rẩy kịch liệt, ý đồ phản kháng lại vô lực hồi thiên. Sau đó, nó hạch tâm xuất hiện lỗ đen cung cấp tốc mở rộng, trung quanh thần phách vật chất bị hút vào. Còn lại bộ phận bị cuốn vào vòng xoáy, mảnh vỡ cao tốc xoay tròn, va chạm, phát ra rít lên, cuối cùng bị áp xúc thành một chút biến mất không thấy gì nữa. Chu Lạc chỉ liếc thấy lẻ tẻ hình ảnh, những hình ảnh này lóe lên liền biến mất. Chu Lạc không kịp suy nghĩ tỉ mỉ liền bị lực phản đánh trúng, thân thể bay ngược đâm vào pháp trận biên giới, pháp trận lắc lư, nước biển nổi lên bọt sóng. Phách lực đội vàng đỡ lấy khỏe miệng chảy máu Chu Lạc xoa máu nói ra, Ngao Chiến linh hồn có thiên ma cấm chế, ta đụng vào bị phản vệ, thần phách bị phá hủy, ta chỉ thấy vụn vặt hình ảnh, nhưng cũng có thể cùng mị cơ kế hoạch có quan hệ. Chương 1576, xem bói hình ảnh chương 1576, xem bói hình ảnh lọt vào phản vệ, Chu Lạc lao đi khỏe miệng vết máu, chậm rãi đứng dậy. Dựa vào những này lẻ tẻ hình ảnh đi tìm kiếm thiên ma cùng mị cơ kế hoạch manh mối, thật sự là khó như lên trời. Nhưng hắn còn có xem bói thôi diễn phương pháp này, cứ việc thuật này cao thâm mặt chắc, không chỉ có muốn hao phí đại lượng linh lực cùng tinh lực, kết quả cũng khó có thể bảo đảm bạn vô nhất hết, có thể lập tức hắn đã không còn cách nào khác. Chu Lạc từ trong không gian chứa vật lấy ra mấy cái mai rùa cùng một thanh linh thảo. Mai rùa kia cổ lão mà tang thương, dường như từ tuế nguyệt trong trường hạ để lại đồ vật thần bí, mai rùa mặt ngoài khắc đầy lít nha lít nhít, quanh co phù văn, mỗi một đạo đường vân đều ẩn ẩn tản ra yêu đất quang mang. Linh thảo thì toàn thân tản ra u lục quang mang như là sóng nước lưu động, hình như có linh vật ở trong đó lưu chuyển, nó là xem bói thôi diễn kiếp nổ, có được tăng cường linh lực cùng linh giác kết nối kỳ diệu công hiệu. Hắn tại phụ cận tìm được một khối tương đối bằng phẳng địa phương, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, đem mai rùa cùng linh thảo cẩn thận từng ly từng tí để đặt trước người, hít sâu một hơi, hai tay bắt đầu chậm rãi kết xuất một cái cực kỳ phức tạp ấn pháp. Ngón tay của hắn như là linh động linh xà, linh hoạt mà tinh chuẩn vũ động, mỗi một thủ thế biến hóa đều ẩn chứa lực lượng thần bí. Theo thủ thế biến động, trong miệng bắt đầu đọc cái kia cổ lão chú ngữ. Cái kia chú ngữ tối nghĩa khó hiểu, mỗi một cái âm tiết đều giống như tại tỉnh lại ngủ say giữa thiên địa lực lượng thần bí, thanh âm tại mảnh này tĩnh mịch trong không gian quanh quẩn. Theo chú ngữ đọc lên, trong cơ thể hắn còn thừa không nhiều linh lực như tia nước nhỏ giống như chậm rãi chảy ra, hướng phía mai rùa cùng linh thảo hội tụ mà đi. Linh lực đang lưu động trong quá trình, tản ra vầng sáng nhàn nhạt, như là trong bầu trời đêm lấp lóe tinh thần kéo lấy đôi dài. Ông ngọng, mai rùa tại linh lực rót vào bên dưới, bắt đầu khẽ run lên. Trên mai rùa phù văn giống như là nhận lấy một loại nào đó kích thích, quang mang bộc phát sáng rực đứng lên, những ánh sáng kia không còn là yếu ớt lấp lóe, mà là như là bị nhen lửa mà diễm, nhảy vọt lóe ra. Linh thảo cũng tích cực hưởng ứng, phóng xuất ra từng sợi u lục sắc quang mang. Những ánh sáng này giống như là linh động sợi tơ, từ linh thảo mỗi một mảnh lá cây bên trên tán phát đi ra, sau đó hướng phía mai rùa phương hướng lan tràn. Mai rùa quang mang cùng linh thảo quang mang đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, tạo thành một cái kỳ lạ quang ảnh. Quang ảnh này dần dần mở rộng, mới đầu như là một đoàn ánh sáng dịu dịu choáng, từ từ hướng ra phía ngoài quyết trường, tựa như một đóa ngay tại nở rộ kỳ dị đóa hoa. Vầng sáng biên giới lóe ra các loại màu sắc quang mang, theo quang ảnh không ngừng mở rộng, nó dần dần đem Chu Lạc cả người đều bao phủ trong đó. Chu Lạc đưa thân vào quang ảnh bên trong, phản phất tiến nhập một cái ngăn cách với đời không gian thần bí, ngoại giới hết thảy đều trở nên bắt đầu mơ hồ, chỉ có quang ảnh bên trong thế giới có thể thấy rõ ràng. Đối mặt loại tình huống này, Chu Lạc nhắm chặt hai mắt, tập trung toàn bộ tinh thần lực. Trong đầu của hắn lần nữa hiện ra từ Ngao Chiến linh hồn trông được đến những hình ảnh kia. Bầu trời tăm tối như là một khối to lớn màn vải màu đen, chiếu nặng áp xuống tới. Trên màn vải mây đen dày đặc, mây đen giống như là bị mực nước nhuộm dần qua cây đông, nặng nề mà kiềm chế. Nội bộ thỉnh thoảng lóe ra quỷ dị hào quang màu đỏ, quang mang kia như là ác ma từ mắt, ở trong hắc ám dòm ngó thế gian. Hoang vu đại địa tràn đầy đất khô cằn bày biện ra một loại tĩnh mịch màu đen. Trên mặt đất ổ gà lởm chởm, những cái hố kia chỗ không ngừng khói đen bốc lên, khói đen lượn lờ bốc lên. Cả vùng đại địa tràn ngập tuyệt vọng cùng khí tức tử vong, phản phất vừa mới trải qua một trận hủy thiên diệt địa thảm liệt chiến tranh. Thân ảnh khổng lồ như là trong hắc ám sơ nhạc, do bóng tối vô tận vật chất ngưng tụ mà thành, chừng mấy chục trượng độ cao, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Thân thể của nó bao quanh lấy ngọn lửa màu đen, ngọn lửa nhấp nháy lấp lóe, mỗi một lần nhảy nhót đều giống như trong hắc ám ác ma đang múa may nanh vớt, phát ra tư tư tiếng vang. U ảnh mị cơ đứng tại đó, bóng người to lớn phía trước, nhỏ bé đến như là một con giun dế đối mặt quái vật khổng lồ. Nhưng nàng trong ánh mắt lại tràn đầy kính sợ cùng cung nhiệt, ánh mắt kia nóng bỏng đến tựa như có thể đem chúng quanh hắc ám đều nhóm lửa. Miệng nàng môi kinh động, tựa hồ đang cùng thân ảnh to lớn kia tiến hành một loại nào đó thần bí giao lưu, chỉ là hình ảnh quá mức mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy môi của nàng khép mở, lại không cách nào nghe rõ cái kia như là từ vực sâu chuyển đến nội dung đối thoại. Còn có cái kia thần bí nghi thức, bị cơ đứng tại một cái cự đại trận pháp hình tròn ở giữa, trận pháp kia khổng lồ đến như là một cái cỡ nhỏ thành trấn, trên trận pháp khắc đầy đủ loại cổ lão mà tà ác phù văn. Những phù văn kia giống như là cổ lão ác ma lưu lại nguyền rủa ấn ký, tản ra đen kịt quang mang, phù văn đường cong vặn vẹo vô lượng, như là từng đầu màu đen tiểu xà đang du động. Nàng hai tay giơ cao khỏi đầu, trong miệng nói lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mỗi một cái âm tiết đều giống như từ hắc ám trong kẽ đất chui ra hoàn chú, ở trong không khí quanh quẩn một loại để cho người ta dùng mình lực lượng. Trung quanh có một ít hình thù kỳ quái sinh vật hắc ám đang không ngừng bao quanh nàng bay múa. Những sinh vật hắc ám kia có mọc ra cánh khổng lồ, cánh vua lúc mang theo một trận mùi hôi khí tức, như là thi thể hư thối tán phát hương vị, tràn ngập ở trong không khí làm cho người buồn nôn. Có thân thể như là chất nhầy bình thường, không ngừng mà vặn vẹo biến hình, còn thỉnh thoảng nhỏ xuống tản ra hôi thối chất lỏng, những chất lỏng kia nhỏ xuống trên mặt đất, phát ra tí tách tiếng vang. Chu Lạc đem những hình ảnh này phân giải thành từng cái nguyên tố, mỗi một cái nguyên tố đều giống như một viên đặc biệt tinh thần, tại linh giác của hắn trong thế giới tản ra đặc biệt linh lực ba động. Hắn ý đồ từ những nguyên tố này bên trong tìm tới tương quan linh lực ba động, tựa như tại trong vũ trụ mênh mông tìm kiếm chòm sao ở giữa liên hệ. Tại linh giác của hắn trong thế giới, hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh trong trời sao mênh mông đông ngần. Vùng tinh không này thâm thúy mà thần bí, ngôi sao lóe ra đủ loại quang mang. Trong những hình ảnh kia nguyên tố biến thành từng viên lấp lóe tinh thần, mỗi ngôi sao đều tản ra đặc biệt linh lực ba động. Hắn như là một cái mê thất ở trong tinh không cô độc lữ giả, cẩn thận từng ly từng tí cảm thụ được những ba động này, tìm kiếm lấy có thể đưa chúng nó sâu chuỗi lên manh mối. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chu Lạc đầu tiên bắt lấy bóng người to lớn kia tán phát khí tức hắc ám. Cố khí tức này tại linh giác của hắn trong thế giới như là một đầu sợi tơ màu đen, sợi tơ cực kỳ tinh tế, nhưng lại cứng cỏi không gì sánh được, ở trong tinh không như ẩn như hiện. Nó giống như là một đầu dấu ở trong hắc ám đường nhỏ, dẫn dắt đến Chu Lạc đi tìm kiếm không biết bí mật. Chu Lạc thuận đầu này sợi tơ bắt đầu tìm kiếm, tinh thần lực của hắn như là dọc theo sợi tơ bò sát con kiến nhỏ, một chút xíu xâm nhập. Theo hắn xâm nhập, hắn phát hiện đầu này sợi tơ cuối cùng cùng một cái xa xôi mà mơ hồ khu vực có yếu ớt liên hệ. Khu vực kia tràn đầy hỗn loạn linh lực ba động, như là sôi trào mãnh liệt biển cả mãnh liệt, sóng biển va chạm vào nhau, tóe lên cao cao bằng nước. Linh lực ba động như là sóng biển bình thường, từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng mà đánh thẳng vào không gian chung quanh, phảng phất là bị một trận đại chiến phá hỏng phế tích, tản ra một loại rách nát mà khí tức cường đại. Chương 1577, Vẫn Long Cốc chương 1577, Vẫn Long Cốc đạt được tin tức mình muốn sau. Tiếp lấy, Chu Lạc lại đem lực chú ý tập trung đến Mị Cơ trên thân. Tại linh giác của hắn trong thế giới, Mị Cơ cùng nhiệt ánh mắt như là một cái thần bí tọa độ. Tọa độ này giống như là dùng thần bí phù văn viết mà thành, tản ra một loại lực lượng thần bí, chỉ hướng một cái địa phương thần bí. Chu Lạc cố gắng đi giải tích tọa độ này, tinh thần lực của hắn như là bén nhạy kim thăm dò, cẩn thận từng ly từng tí đâm vào tọa độ này bên trong. Hắn giống như là một cái giải mã người, ý đồ phá giải cái này thần bí tọa độ phía sau ẩn tàng tin tức. Mỗi xâm nhập một chút, đều có thể cảm nhận được một loại đến từ không biết chống cự. Ở trong quá trình này, Chu Lạc gặp rất nhiều cái nhiễu. Một chút đến từ không biết lực lượng linh lực ba động không ngừng mà đánh thẳng vào linh giác của hắn, những ba động này như là trong hắc ám u linh, phát ra trận trận âm trầm tiếng rít. Thanh âm kia như là trời đông giá rét ban đêm gió tây bắc, gào thét mà qua, cào đến xương cốt người đau nhức. Bọn chúng giống như là một đám điên cuồng dã thú, ý đồ xáo trộn suy nghĩ của hắn. Những ba động này có như là bén nhọn châm, nhói nhói lấy tinh thần lực của hắn, có như là bàn tay khổng lồ, ý đồ đem hắn tinh thần lực đập tan. Nhưng Chu Lạc cắn răng kiên trì lấy, hắn không ngừng mà điều chỉnh tinh thần lực của mình, đem tinh thần lực của mình ngưng tụ thành một cỗ cứng cáp hơn lực lượng, như là chế tạo một tầng kiên cố hộ thuẫn, chống cự lấy những này quấy nhiễu. Theo đối với Mị Cơ trong ánh mắt tọa độ xâm nhập phân tích, hắn phát hiện tọa độ này cùng mảnh kia tràn ngập hỗn loạn ba động khu vực có liên hệ chặt chẽ. Mà khu vực này linh lực ba động đặc thù, cùng hắn trong trí nhớ liên quan tới thượng cổ long tộc cùng bực ngoại thiên ma đại chiến miêu tả giống nhau đến mấy phần. Những ký ức này là linh giới trong cổ thư chố ghi lại. Hắn bắt đầu ở trí nhớ của mình trong kho tìm kiếm liên quan tới trận đại chiến kia tất cả tin tức. Rất nhanh, hắn phát hiện, tại trong những truyền thuyết kia, có một chỗ bị lặp đi lặp lại đề cập, đó chính là Vẫn Long Cốc. Vẫn Long Cốc, nghe đồn nơi này là thượng cổ long tộc cùng bực ngoại thiên ma đại chiến chi địa. Trận đại chiến kia khiến cho trong cốc không gian cực kỳ không ổn định, đến nay vẫn lưu lại cường đại mà hỗn loạn linh lực ba động. Trong cốc không gian giống như là bị một cơn bão táp to lớn quét sạch qua, khắp nơi đều là không gian phá toái mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này như là tấm gương cặn bã, lóe ra nguy hiểm quang mang. Vết nứt không gian khắp nơi có thể thấy được, trong cái khe thỉnh thoảng phun ra cường đại linh lực chảy, giống như là núi lửa phun trào. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, nơi này trở thành long tộc nơi thí luyện một trong, chỉ có được thực lực cường đại cùng ý chí kiên định long tộc tử đệ mới dám bước chân trong đó. Chu Lạc tiếp tục thâm nhập sâu xem bói thôi diễn. Hắn đem tất cả manh mối đều tập trung vào Vẫn Long Cốc cái điểm này. Hắn dùng tinh thần lực của mình đi đụng vào cái giờ này, ý đồ thu hoạch càng nhiều liên quan tới Vẫn Long Cốc cùng Mị Cơ, Thiên Ma ở giữa liên hệ. Hắn cảm giác đến Vẫn Long Cốc linh lực ba động giống như là một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy này ở vào một mảnh thần bí trong tinh vân. Trung tâm vòng xoáy sâu không thấy đáy, trung quanh linh lực như là chạy xiết dòng sông, vây quanh trung tâm nhanh chóng xoay tròn. Trong vòng xoáy ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, những bí mật kia như là bị giấu ở sương mù dày đặc đằng sau. Tại vòng xoáy chỗ sâu, hắn tựa hồ thấy được một chút mơ hồ hình ảnh. Lúc này Chu Lạc đã mỏi mệt không chịu nổi, trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, mồ hôi như là giọt mưa giống như lăn xuống, nhỏ xuống trên mặt đất. Thân thể của hắn cũng bởi vì linh lực quá độ tiêu hao mà lung lay sắp đổ, như là trong gió nến tàn, lúc nào cũng có thể dập tắt. Phách Lược một mực tại bên cạnh lặng lặng thủ hộ lấy, nhìn thấy Chu Lạc mở to mắt, vội vàng hỏi, "Thế nào? Ngươi có thể có phát hiện gì?" Chu Lạc chậm rãi nhẹ gật đầu, thanh âm suy yếu nói ra, "Ta xác định một chỗ, Vẫn Long Cốc. Ta muốn, chúng ta muốn tìm đáp án, khả năng là ở chỗ này." Nghe nói lời này, Phách Lược tâm thần run lên. Hắn tự nhiên biết nơi địa phương này, cũng minh bạch nơi đây phong hiểm. Hắn nhìn về phía sắc mặt trầm ổn Chu Lạc, phát hiện chính mình hoàn toàn nhìn không thấu đối phương. Nhưng loại thời điểm này, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo. Đã xác định, vậy chúng ta cái này tiến về Vẫn Long Cốc. Phách Lược trầm giọng nói. Hai người làm sơ chỉnh đốn, liền hướng phía Vẫn Long Cốc phương hướng đi nhanh mà đi. Trên đường đi, nước biển tại bọn hắn bên cạnh sôi trào mãnh liệt, đúng như một đầu vô ngần màu lam dây lụa bị một cỗ lực lượng vô hình quấy đến sóng cả cuộn. Trong biển sâu, sinh linh tựa hồ cũng cảm giác được trên người bọn họ tán phát khẩn trương không khí, nhao nhao trốn vào đá san hô khe hở hoặc là biển sâu trong khe rãnh. Cũng may bởi vì Phách Lược tồn tại, cũng không có Long tộc chú ý tới bọn hắn, chỉ coi là tộc nhân của mình. Trung quanh hải vực càng lộ ra tĩnh mịch mà tràn ngập nguy hiểm không biết. Theo dần dần tới gần Vẫn Long Cốc, bốn bể cảnh tượng bắt đầu lặng yên cải biến. Nguyên bản thâm thúy lại bình tĩnh biển sâu, tia sáng trở nên càng ảm đạm, phản phất có một cái vô hình cự thủ đang chậm rãi che đậy mặt biển tấu dưới yếu ớt tia sáng. Nước biển nhan sắc cũng do thâm lam dần dần chuyển thành đen như mực, giống như là bị nồng đậm bóng ma trùng điệp một dần. Phía trước, một mảnh to lớn đáy biển sơn cốc đập vào mi mắt, đó chính là Vẫn Long Cốc. Miệng hang giống như một tấm cự thú mở ra miệng lớn, xung quanh đáy biển dãy núi đúng như cự thú sắc bén lại răng nanh dữ tợn, bày biện ra vặn vẹo quái dị hình dạng. Những dãy núi này do to lớn đá ngầm màu đen đắp lên mà thành, trên đá ngầm hiện đầy rãnh sâu hoắm cùng cái hố, phản phất là bị một loại nào đó lực lượng khổng lồ cào va chạm bố trí. Có nhiều chỗ lóe ra hào quang màu u lam, đó là biển sâu đặc hữu linh tinh khoáng mạch. Trong sơn cốc tràn ngập nồng hậu dày đặc sương mù. Sương mù này cũng không phải là nước bình thường hơi, mà là do biển sâu linh lực, chiến tử sinh vật oán niệm cùng cổ lão cấm chế lực lượng lẫn nhau giao hòa mà thành. Sương mù bày biện ra một loại màu xám đen, phản phất bị nguyền rủa u linh ở trong đó du đãng. Sương mù không ngừng quay cuồng phun trào, khi thì hình thành một chút mơ hồ hình dạng, có tựa như biển sâu cự long dương nhanh múa vút bộ dáng, có đúng như vực ngoại thiên ma vặn vẹo kinh khủng thân hình. Những này hình dạng tại trong sương mù như ẩn như hiện, phản phất là trận kia viễn cổ đại chiến tàn hồn đang không ngừng tái hiện lấy trước kia chiến đấu chẳng cảnh. Một cỗ cường đại lại hỗn loạn linh lực ba động từ trong cốc tiếp tục tuôn ra, như là mãnh liệt mạch nước ngầm bình thường đánh thẳng vào Chu Lạc cùng Phách Lược linh giác. Linh lực này ba động bên trong đã ẩn chứa biển sâu long tộc cái kia hùng hồn nặng nề lực lượng khí tức, lại hỗn tạp vượt ngoại thiên ma tà dị mà lực lượng hỗn loạn đặc chất. Mỗi một lần ba động đều giống như biển sâu hùng hồn gào thét cùng thiên ma tà dị gầm thét đan vào lẫn nhau. Tại linh lực này ba động bên trong còn có thể cảm nhận được một loại nguồn gốc từ chiến trường túc sát chi khí. Đó là vô số biển sâu long tộc chiến sĩ cùng vượt ngoại thiên ma đã từng dùng huyết phấn chiến sau lưu lại khí tức. Đây chính là Vẫn Long Cốc. Nhìn so trong truyền thuyết còn nguy hiểm hơn, Phách Lược cao mày nói ra, thanh âm của hắn tại cái này kiểm chế trong hoàn cảnh lộ ra đặc biệt trầm thấp. Chu Lạc hít sâu một hơi, nói ra, không sai, chúng ta phải cẩn thận. Nơi này linh lực ba động đã bắt đầu ảnh hưởng pháp thuật của ta vận chuyển. Lúc này, bọn hắn đứng tại Vẫn Long Cốc lối vào, nhìn qua trước mắt cái này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm đáy biển sơn cốc, quyết định cuối cùng tiến vào bên trong. Chương 1578, Long tộc công chúa. Chương 1578, Long tộc công chúa. Chu Lạc cùng Bá Lược đứng tại Vẫn Long Cốc lối vào, ngắn ngủi dừng lại đằng sau, liền quyết nhiên bước vào mảnh này tràn đầy nguy hiểm cùng khí tức thần bí địa phương. Vừa mới đi vào Vẫn Long Cốc, hai người liền cảm nhận được một cỗ càng mạnh mẽ hơn linh lực cảm giác gáp bách đập vào mặt. Không gian chung quanh tựa như một cái cự đại vòng xoáy linh lực, hỗn loạn vô tự linh lực như là mãnh liệt nước chảy xiết bình thường, càng không ngừng đánh thẳng vào thân thể của bọn hắn cùng linh giác. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trong cốc xâm nhập, cảnh trí xung quanh càng lộ ra quỷ quyệt mà nguy hiểm. To lớn đáy biển đá ngầm giống như là bị lực lượng thần bí tùy ý loay hoay sau đắp lên, bày biện ra đủ loại quái dị hình dạng. Tại đá ngầm khe hở ở giữa, thỉnh thoảng có linh lực quang mang lấp lóe mà ra, quang mang kia lấp lóe không yên, lúc sáng lúc tối. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận huyên náo thanh âm. Chu Lạc cùng Bá Lược liếc nhìn nhau, trong nháy mắt để cao cảnh giác, sau đó chậm rãi hướng phía thanh âm đầu nguồn tới gần. Chỉ gặp một đám tuổi trẻ long tộc tụ tập tại một mảnh tương đối khu vực quan đạt. Những này long tộc trên người lân phiến tại Vẫn Long Cốc bên trong yếu ớt tia sáng chiếu rọi, lóe ra ngũ thải ban lan quang mang, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy bổng bộ tinh thần phấn chấn cùng sức sống, bất quá, trong đó cũng xen lẫn một vẻ khẩn trương cùng cẩn thận. Rất rõ ràng, bọn hắn là đến Vẫn Long Cốc lịch luyện. Trong đó có một vị thoạt nhìn như là thủ lĩnh long tộc thanh niên, hắn dáng người mạnh mẽ, trên sừng rồng bao quanh một vòng nhàn nhạt linh quang. Hắn trước hết nhất đã nhận ra Chu Lạc cùng Bá Lực đến, lập tức hóa thành lưu quang đi vào trước mặt hai người, bành trướng khí tức bao phủ xuống. Vậy đến từ thuần chủng huyết mạch khí tức để Bá Lực cảm giác được một cô áp lực từ lớn. Long tộc khác thanh niên cũng theo sát phía sau. Bởi vì Bá Lực cùng Chu Lạc cũng không ẩn tàng khí tức, giờ phút này bị phát hiện, cũng không có lựa chọn tránh đi. Dù sao trước mặt những người này cũng liền luyện hư tu vi, so với độ kiếp kỳ bọn hắn, hoàn toàn không phải là đối thủ. Mà lại bọn hắn tựa hồ cùng tên tiên ma này không có quan hệ gì. Nguyên lai là bá hạ bộ tộc. Cái này há lại các ngươi có thể tới. Khi thấy Bá Lực sau, người cầm đầu kia long tộc thanh niên nghiêng mắt, mặt mũi tràn đầy khinh thường mở miệng. Khoe miệng của hắn có chút hướng lên bút lên, kéo ra một vòng bao hàm khinh miệt đường cong, cao cao ngẩng lên đầu, long giác tại u lanh tia sáng bên trong hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Trên người lân phiến cũng bởi vì cái này ngạo mạn tư thái mà có chút lóe sáng, phản phất mỗi một phiến lân giáp đều tản ra một loại không ai bị nổi khí tức. Hắn nện bước nhìn như tản mạn nhưng lại lộ ra tận lực ngạo mạn bộ pháp, chậm rãi vòng quanh Bá Lược cùng Chu Lạc dạo qua một vòng. Mỗi phóng ra một bước, cái đuôi của hắn ngay tại sau lưng nhẹ nhàng lắc lư, mang theo một sợi nhỏ linh lực ba động, tựa như tại khoe khoang năng lực của mình. Hắn vừa đi, một bên dùng khóe mắt liếc qua quét mắt hai người, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra chập chập tiếng vang, tựa như đang thẩm vấn xem một loại nào đó sinh vật cấp thấp. Các người ba hạ tộc à, từ trước đến nay cũng chỉ biết được lương mèo vật nặng, cắm đầu gian khổ làm ra. Làm gì, bây giờ cũng có đảm lượng chạy đến chúng ta Long tộc trọng yếu nơi thí luyện tới. Nơi này cũng không phải các ngươi có thể tới, nơi này mức độ nguy hiểm cũng không phải các ngươi có thể ứng đối được. Hắn dừng bước lại, đứng tại hai người trước mặt, hai tay ôm tại trước ngực, tư thế kia phảng phất hắn là cái này vẫn Long cốc chúa thể giả. Trong thanh âm kia tràn đầy trào phúng, từng chữ đều giống như từ giữa hàm răng gạt ra, còn cố ý kéo dài âm điệu, muốn cho phần này khinh miệt càng thêm phát huy vô cùng tinh tế truyền lại cho đối phương. Bá Lược Văn nghe Long tộc này thanh niên mãn thị khinh miệt lời nói, một đoàn ngọn lửa tức giận trong nháy mắt ở trong lòng hừng hực dấy lên. Nắm đấm của hắn không tự chủ được chăm chú nắm lại, thân thể cũng có chút phát run, trong ánh mắt lửa giận chợt lóe lên. Nhưng mà, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, đối phương cứ việc cảnh giới không kịp chính mình. Vừa vặn là thuần huyết long chủng, huyết mạch áp chế lực lượng như là cao treo ở đỉnh đầu nguy nga núi lớn, chiếu nặng đặt ở trong lòng của hắn. Làm hắn dù có đầy ngập lửa giận, nhưng cũng không dám tùy tiện phát tiết. Trái lại Chu Lạc, lại là một mặt lạnh nhạt, tựa như kia long tộc thanh niên lời nói vẹn vẹn một trận không quan hệ đau khổ bên thai gió nhẹ, không chút nào có thể quấy tâm hồn của hắn. Hắn bình yên đứng lặng ở nơi đó, ánh mắt bình thản mà thâm thúy, khóe miệng như có như không có chút dương lên, treo một vòng mỉm cười thản nhiên. Trong mắt hắn, trước mắt tuổi trẻ long tộc loại này cao ngạo tự đại bất quá là tuổi nhỏ vô tri ngây thơ hành vi thôi. Bọn hắn lần này đến là vì truy tìm manh mối trọng yếu, không cần thiết cùng những này hành động theo cảm tính tuổi trẻ long tộc phát sinh tranh đấu vô vị. Thế là, hắn chỉ là lặng lặng xem kỹ lấy bốn bề tình hình, suy tư như thế nào hóa giải trước mắt cục diện bế tắc, đã có thể thuận lợi tiến vào vẫn long cốc tìm kiếm chân tướng, lại tránh được miễn xung đột không cần thiết. Ân, tốt tuấn người, không bằng khi bản công chúa nam sủng. Lúc này, một tên long tộc nữ tử chú ý tới hắn, chậm chậm từ đám kia tuổi trẻ trong long tộc đi ra. Tại nàng đi ra thời điểm, người chung quanh đều hướng phía bên cạnh tránh ra bên cạnh, nhường ra một con đường. Chỉ có đầu lĩnh kia bộ dáng thanh niên ánh mắt lấp lóe, cất giấu không biết tên cảm xúc. Nàng thân khoảng một bộ hoa lệ lân giáp váy dài, trên váy lân phiến tại yếu ớt trong ánh sáng lóe ra ngũ thải hào quang. Mỗi một phiến đều giống như tạo hình tỉ mỉ sáng chói bảo thạch, theo nàng cử chỉ phát ra âm thanh thanh thúy, phảng phất tiên lạc tấu vang. Nàng khuôn mặt đẹp đẽ đến phảng phất thiên công xả mài, lông mày giống như sa lông mày gỗ lượng, mắt như sao dày đặc sáng chói, chu thần không điểm mà đỏ, khóe miệng ngậm lấy một vòng doanh doanh ý cười, trong ánh mắt lộ ra bẩm sinh cao ngạo cùng kiêu căng. Chu Lạc sở tu chính là đoàn tụ công pháp, cho dù lúc này hóa thân bá hạ bộ tộc bộ dáng, cái kia đặc biệt mị lực lại giống như đêm tối minh châu, khó mà ẩn nấp. Quanh người hắn hình như có một tầng nhàn nhạt vầng sáng bao phủ, trong vầng sáng ẩn chứa một loại đặc biệt lực hấp dẫn. Loại lực hấp dẫn như thế này cũng không phải là vẹn vẹn nguồn gốc từ dung mạo tuấn mỹ, càng ở chỗ một loại xâm nhập linh hồn mị hoặc. Ánh mắt của hắn thâm thúy mê người, chỉ nhẹ nhàng một chút, liền có thể khiến người tâm thần sa vào. Hắn dáng người thẳng tắp giống như tùng, lại không mất linh động, trong lúc giơ tay nhấc chân khắp phong tình hiện thị rõ, tựa như tự vẽ cuốn chúng đi ra tuyệt thế giai nhân, gồm cả nam tử khí khái hào hùng cùng thoải mái. Kia long tộc nữ tử nhìn lên gặp Chu Lạc, hai con ngươi trong nháy mắt sáng lên, đúng như phát hiện hiếm thấy chân bảo. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, trực tiếp hướng phía Chu Lạc đi tới, sau lưng váy kéo tại đất, giống như lưu động màu sắc rực rỡ tinh hà. Trung quanh tuổi trẻ long tộc gặp công chúa bộ dáng như thế, có mặt lộ kinh ngạc, có thì một mặt hâm mộ nhìn về phía Chu Lạc, phảng phất hắn được lớn lao ban ân. Bá Lược ở bên nhìn thấy, trong lòng âm thầm kinh ngạc, hiếu kỳ Chu Lạc sẽ như thế nào ứng đối bất tình lình sự tình. Chu Lạc có chút ngẩng đầu, nhìn về phía đến gần long tộc nữ tử, ánh mắt bình tĩnh như trước đạm bạc, chỉ là đáy mắt chỗ sâu ẩn nấp lấy một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác. Hắn rõ ràng tự thân phận đặc thù, bây giờ bị long tộc này nữ tử chọn chúng, sợ rằng sẽ dẫn xuất không ít chuyện mừng, nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy thong dong chấn định thần thái. Long tộc nữ tử tiếu ngâm ngâm đến gần, nhìn từ trên xuống dưới, trên mặt cao ngạo khó mà che giấu. Giờ phút này nhìn Chu Lạc không ngâm miệng, nàng thanh âm trầm xuống, "Bạn công chúa cha hỏi ngươi đâu?" Chương 1579, Quỷ dị xương mù chương 1579, Quỷ dị xương mù đối mặt long tộc này công chúa, vì để tránh cho đánh cọ động gián. Chu Lạc khẽ khom người, thái độ cung kính lại thành khẩn nói ra, "Công chúa điện hạ ý tốt, tại hạ thật sự là tâm lĩnh, chỉ là tại hạ nhất tâm hướng đạo, đối với cái này nam sủng sự tình cũng không hứng thú. Còn xin công chúa điện hạ chớ có khó xử tại hạ." Kia long tộc nữ tử nghe nói lời ấy, sắc mặt thoáng biến đổi, trong mắt có vẻ tức giận chợt lóe lên. Một bên cái kia một mực mặt mũi tràn đầy khinh miệt, thủ lĩnh bộ dáng thanh niên gặp tình hình này, lúc này quát lớn, "Ngươi cái này không biết tốt xấu đồ vật, công chúa điện hạ có thể coi trọng ngươi, đó là ngươi thiên đại phúc khí, ngươi lại còn dám cự tuyệt." Nói đi, hắn bước về phía trước một bước, trên thân linh lực ẩn ẩn ba động, rất có lập tức liền muốn đối với Chu Lạc động thủ tư thế. Long tộc nữ tử lại tay giơ lên ngăn trở hắn, mang theo oán trách nói, "Không được vô lễ." Nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Chu Lạc, trong mắt mang theo hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu chi ý, hỏi, "Ngươi vì sao kiên quyết như thế cự tuyệt bản công chúa? Chẳng lẽ ghét bỏ bản công chúa?" Chu Lạc thần sắc bình tĩnh hồi đáp, "Công chúa điện hạ hiểu lầm, tại hạ bất quá là một cái một lòng truy cầu đại đạo người, đối với chuyện nam nữ cũng không có quá nhiều ý nghĩ, mong rằng công chúa điện hạ có thể rộng lòng tha thứ." Lời này nếu là truyền đến trên lục địa, đoán chừng tất cả mọi người đến hiểu ý cười một tiếng. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, Chu Lạc muốn nói yêu thích chuyện nam nữ, không người vượt qua nó. Long tộc nữ tử nhẹ nhàng gật gật đầu, tựa hồ công nhận Chu Lạc thuyết pháp. Nhưng mà, thanh niên kiếp nhưng như cũng không cam tâm, còn nói thêm, "Công chúa điện hạ, ngài nhưng chớ có bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa gạt. Bực này người ngoại tộc tiến vào chúng ta Long tộc thí luyện chi địa vốn là 10 phần khả nghi, bây giờ lại cự tuyệt điện hạ hảo ý, nhất định là có mang tâm làm loạn. Long tộc nữ tử nhẹ nhàng trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, đừng muốn lại nhiều nói. Bản công chúa tự có chủ trương. Lúc này bầu không khí trở nên có chút trở nên tế nhị. Bá Lược ở một bên lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, trong lòng đối với Chu Lạc ứng đối âm thầm khâm phục, đồng thời cũng cảnh giác chung quanh tuổi trẻ Long tộc bọn họ nhất cử nhất động, để phòng bọn hắn đột nhiên nổi lên. Những này thuần huyết Long chủng từ trước đến nay cao ngạo, đối với bọn hắn những này hỗn tạp hệ huyết mạch, hoàn toàn là không để vào mắt. Sau khi nói xong, kia Long tộc công chúa lần nữa nhìn về phía Chu Lạc, một đôi mắt đẹp toát ra một tia vẻ tán thưởng. Các ngươi muốn đi đâu? Nàng lên tiếng hỏi. Chu Lạc bình tĩnh nhìn xem nàng, nghĩ thầm, nữ tử này mặc dù tính tình cao ngạo, nhưng coi như phân rõ phải trái. Nhưng việc quan hệ thiên ma sự tình, hắn tự nhiên không có khả năng tùy ý mở miệng. Kết quả là, hắn giả ý nói chúng ta đang tìm một chỗ. Nói đi, hắn đem lúc trước xem bói nhìn thấy cái chỗ kia lấy xảo diệu lời nói thuyết minh đi ra. Dạng này cũng không có thể làm cho đối phương hoài nghi gì, cũng có thể mặt bên hỏi thăm một chút. Bất quá đáng tiếc là, đám người này cũng không biết nơi này. Cho chuyện xong, Long tộc công chúa cũng không làm khó bọn hắn hai người, ngược lại là dứt khoát rời đi. Đợi đến Chu Lạc rời đi, lúc trước mở miệng thanh niên kia thấp giọng với công chúa kia nói Thiên Thiên công chúa, hai người này tuy là bá hạ bộ tộc, nhưng mười phần khả nghi, có thể nào liền như vậy thả bọn họ đi. Ngao Thiên Thiên không có đi nhìn hắn, trong đầu thì tại hiện lên Chu Lạc bộ dáng, đôi mắt đẹp chớp động. Không sao, theo sau nhìn xem liền biết nàng cười nói. Nói xong, nàng xuất ra một viên có thể che giấu khí tức bảo châu, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Long tộc khác hai mặt nhìn nhau. Cái này Ngao Thiên Thiên là Thanh Long bộ tộc công chúa, thân phận địa vị so với bọn hắn đều cao, bảo vật kia cũng không phải bọn hắn có thể bằng. Giờ phút này đối phương biến mất, bọn hắn cũng vô pháp đuổi kịp. Những người khác không khỏi nhìn về phía kia Long tộc thanh niên. Hắn cũng một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể đoán hận nói, cứ như vậy đi. Một bên khác, cho dù cái kia Ngao Thiên Thiên bảo vật rất mạnh, nhưng vẫn như cũ chạy không khỏi Chu Lạc dò xét. Bất quá hắn cũng không thèm để ý việc cấp bách, vẫn là phải tìm đến chỗ kia địa phương. Chu Lạc bước chân trầm ổn mà thong dong, thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh, ánh mắt giống như tĩnh mịch đầm sâu, tỉnh táo quét mắt hết thảy xung quanh. Bá Lược thì theo thật sát phía sau hắn, bước chân hơi có vẻ gấp rút, trong ánh mắt lộ ra mấy phần không kiên nhẫn. Không đi ra bao xa, xung quanh cảnh tượng không có dấu hiệu nào bắt đầu biến ảo đứng lên. Nguyên bản liền tràn ngập nguy hiểm, quái thạch lởm chởm vẫn long gốc, giống như là bị một cái vô hình cự thủ tùy ý gậy, không gian đông nhiên bắt đầu bặm mẻo. Trên mặt đất những cái kia to lớn đá ngầm phảng phất bị rót vào sinh mệnh sức sống, chậm rãi ngọ nguậy, thô ráp mặt ngoài lẫn nhau ma sát, phát ra làm cho người hàm răng mỏi như két âm thanh. Thanh âm này tại yên tĩnh trong cốc quanh quẩn, lộ ra một loại khó nói nên lời âm trầm. Đây là có chuyện gì? Bá Lược cau mày, trong thanh âm mang theo vẻ tức giận, hắn thân thể khôi ngô kia trong nháy mắt căng cứng, giống như vận sức chờ phát động báo săn, cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía, trong ánh mắt tràn đầy tính công kích. Chu Lạc sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn dừng bước lại, có chút meo cặp mắt lại, trong đầu cấp tốc bắt đầu suy nghĩ đối sách. Hắn có thể phát giác được chung quanh linh lực như là ngựa hoang mất cương, lấy một loại cực độ hỗn loạn phương thức tùy ý lao nhanh, đúng như vô số đầu cuồng nộ linh xà tại tán loạn. Đột nhiên, từ những cái kia nhúc nhích đá ngầm giữa khe hở, từng tia từng sợi sương mù màu đen dị ra. Sương mù giống như là được trao cho sinh mệnh bình thường, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn ra, một cỗ gây mũi mùi hôi cũng theo đó tràn ngập, mùi kia nồng đậm đến cơ hồ làm cho người ngạt thở. Sương mù này có gì đó quái lạ. Chu Lạc thấp giọng nói ra, thanh âm trầm ổn mà trấn định, không có chút nào bối rối. Hắn không nhanh không chậm vận chuyển linh lực. Một tầng nhìn như yếu kém lại không thể phá vỡ linh lực tầng phòng hộ tại thân thể trùng quanh lặng yên hình thành, linh lực như là róc rách dòng suối, đều đâu vào đấy tại trong tầng phòng hộ tuần hoàn lưu chuyển. Bá Lược vừa muốn có hành động, lại phát hiện sương mù màu đen kia đã như mãnh liệt như thủy triều hướng phía bọn hắn trào lên mà đến. Sương mù đến gần trong nháy mắt, ẩn ẩn hiện ra các loại dữ tợn mặt quỷ. Những mặt quỷ kia mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng tràn đầy bén nhọn răng nanh, phát ra làm cho người dùng mình bén nhọn tiếng kêu ré, điên cuồng hướng lấy bọn hắn đánh tới, không ngừng mà đánh thẳng vào linh lực tầng phòng hộ. Coi chừng! Bá Lược hét lớn một tiếng, thanh âm thô kệch mà trực tiếp. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, động tác tấn mãnh lại cường tráng mạnh mẽ, không chút do dự. Một đạo linh lực bình chướng tại trước mặt bọn hắn cấp tốc huyết chứa ra, trên bình chướng linh lực lấp lóe, quang mang chói lóa mắt. Những mặt quỷ kia đụng vào trên bình chướng, phát ra lốp bốp tiếng vang, tựa như pháo ở bên tai nổ vang, chấn người mảng nhĩ đau nhức. Nhưng mà, sương mù màu đen này tựa như vô cùng vô tận, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, không ngừng có mới mặt quỷ tử trong sương mù tạo ra. Mà lại, theo thời gian trôi qua, dưới chân bọn hắn mặt đất trở nên càng ngày càng mềm, phảng phất biến thành một mảnh vũ bùn. Bá Lược chỉ cảm thấy hai chân của mình ngay tại một chút xíu hạ xuống, hắn vô ý thức dùng sức dãy rủa, lại phát hiện càng dãy rủa ham đến càng nhanh. Đừng lộn xộn, dạng này sẽ chỉ hạ xuống đến càng nhanh. Chu Lạc tỉnh táo ngăn lại Bá Lược, ánh mắt của hắn trầm ổn như cũ, không thấy mảy may gợn sóng, cấp tốc mà kín đáo quan sát lấy tình huống xung quanh, tự hỏi cách đối phó. Chương 1580, Ngao Thiên Thiên chương 1580, Ngao Thiên Thiên âm thầm, nhìn thấy hai người lầm vào nguy cơ Ngao Thiên Thiên khẽ miệng dương lên. Còn không phải dùng đến bản công chúa nàng tự lẩm bẩm. Lập tức liền từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một kiện bảo vật kia tản ra ánh sáng nhu hòa, tựa như một viên nóng ánh sáng long lanh long châu. Long châu mượt mà tinh mỹ, mặt ngoài cẩn thận tuyên khắc lấy cổ lão lại phù văn thần bí. Phù văn phảng phất linh động tinh linh, lóe ra chiếu sáng dạng rỡ hào quang màu vàng, tràn đầy vô tận khí tức thần bí. Đây chính là phụ thân của nàng, Thanh Long Chi Vương, tại nàng bước vào Vẫn Long cốc lịch luyện trước đó, muôn vàn căn dặn, mọi loại dặn dò mới giao cho nàng vật bảo mệnh, trình độ chân quý tất nhiên là không cần nói cũng biết. Ngao Thiên Thiên hai tay như bưng lấy hiếm thấy chân bảo giống như bưng lấy long châu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ trương khẽ hợp, bắt đầu đọc một đoạn khó đọc tối nghĩa chú ngữ. Nàng niệm chú thanh âm tựa như hoàng ly điệu huyền chuyển hót vang, thanh thủy êm hai, có thể cái này mỹ diệu trong thanh âm lại ẩn chứa lực lượng thần bí mà cường đại. Theo chú ngữ từ nàng cái kia tiểu tiếu trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra, long châu quang mang phảng phất bị nhen lửa hừng hực liên hỏa, vụt một chút trở nên càng thêm hừng hực, dần dần mở rộng ra, hình thành một cái cự đại linh khí hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn đúng như một cái trong suốt vòng bảo hộ, đem Chu Lạc cùng phách lược chỗ mảnh kia hạ xuống khu vực cực kỳ chặt chẽ bao phủ trong đó. Hộ thuẫn tản ra quang mang giống như xuyên thấu xương sớm nắng ấm, chỗ đến, cái kia xương mù màu đen giống như gặp khắc tinh bình thường, nhao nhao tan tác như chỉ mông, tiêu tán hầu như không còn. Những cái kia nguyên bản ẩn tàng tại trong xương mù, dương nhanh múa vút lại giữ tận kinh khủng mặt quỷ, tại quang mang chiếu dọi xuống, phát ra thống khổ kêu gào, như là bị liệt hỏa thiêu đốt tiểu quỷ, sau đó hóa thành từng sợi khói đen, biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, hộ thuẫn phóng xuất ra một cỗ hùng hồn mà không mất ôn hòa lực lượng. Nguồn lực lượng này đúng như một đôi ôn nhu còn có lực đại thủ, êm ái nâng Chu Lạc cùng phách lược, đem bọn hắn từ cái kia phảng phất ác ma miệng lớn giống như vũng bùn mặt đất chậm rãi nâng lên phía trên. Nguyên bản đang không ngừng hạ xuống, cảm giác sắp bị hắc ám thôn vệ hai người, đột nhiên thân thể nhẹ bẫng, hai chân vững vàng đạp ở kiên cố trên mặt đất. Phách lược nặng nề mà thở dài một hơi, hắn cái kia giống như núi nhỏ to con lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hắn nhìn qua cái kia tản ra quang mang long châu hộ thuẫn, trong lòng biết được nhất định là có người trong bóng tối cứu. Chu Lạc thì ánh mắt bén nhạy tại bốn phía tìm kiếm lấy, hắn tâm tư kia kín đáo đến như là tinh mịn mạng nhện, rất nhanh liền đoán được có thể là Long tộc công chúa Ngao Thiên Thiên cách làm. Ngao Thiên Thiên đình chỉ niệm chú sau, như cái đắc thắng trở về tiểu tướng quân bình thường, cầm trong tay long châu, nhảy nhảy nhót nhót hướng lấy Chu Lạc cùng phách lược đi tới. Nàng lúc này vẫn như cũng là bộ kia xinh xắn đáng yêu bộ dáng, chỉ bất quá so với trước đó thiếu đi mấy phần nụ chiều, nhiều một chút chăm chú. Đôi mắt đẹp kia một mực rơi vào Chu Lạc trên thân. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình đẹp cứu anh hùng, đối phương không được cảm động một chút. Kỳ thật, nàng không biết là lấy Chu Lạc năng lực, có rất nhiều loại phương pháp thoát đi. Chỉ bất quá vừa lúc là cái kia Ngao Thiên Thiên xuất thủ trước mà thôi. Như thế nào? Ngao Thiên Thiên nhìn về phía Chu Lạc. Đa tạ. Chu Lạc chắp tay, không nói thêm gì. Đang nói, đột nhiên một trận lạnh thấu xương hàn ý như sôi trào mãnh liệt luồng không khí lạnh từ từng cái phương hướng lao nhanh mà tới. Hàn ý kia tựa như vô số bén nhọn băng châm, mang theo có thể đâm thẳng linh hồn lạnh thấu xương, gào thét lên cuốn tới. Nguyên bản cũng có chút hôn mê vẫn long gốc, kia sáng phảng phất bị một cái che khuất bầu trời to lớn ma trưởng trong nháy mắt che, lấy một loại làm người sợ hãi tốc độ kịch liệt tạm đạm đi. Hắc ám như là bảy mực bình thường tùy ý tràn ngập ra, cấp tốc đem bọn hắn chỗ không gian toàn bộ mà thôn vệ. Ngay sau đó, một trận bén nhọn chói hai tiếng rít đột nhiên bạch phá tĩnh mịch. Thanh âm kia tựa như vô số chịu đủ tra tấn đoan hồn đang phát ra tuyệt vọng nghiêm nghị kêu khóc, tiếng kêu thê thảm ở trong cốc quanh quẩn không chỉ, phảng phất từ cựu địa ngục chỗ sâu truyền đến bi thương gào thét, làm cho người dùng mình. Ngao Thiên Thiên bị bất thình lình khủng bố biến cố dọa đến khuôn mặt nhỏ không có chút huyết sắc nào, được không như là bị băng tuyết bao trùm. Nguồn lực lượng này quá mức khủng bố, xa không phải nàng đủ khả năng tiếp nhận. Giờ phút này đối với nàng tới nói, không thể nghi ngờ là một lần đả kích cực lớn. Nàng chăm chú nắm lấy trong tay viên kia tản ra nhu hòa vầng sáng long châu, tựa như bắt lấy duy nhất cây cỏ cứu mạng, mảnh khảnh ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng bệnh, đốt ngón tay đều nổi bật đi ra. Thân thể của nàng không bị khống chế khẽ run, đúng như một mảnh tại trong cuồng phong bạo vũ lung lay sắp đổ yếu ớt lá cây, tùy thời đều có thể bị vô tình thổi rơi. Cặp kia nguyên bản linh động lóe ra quang mang trong mắt to, giờ phút này tràn đầy sợ hãi, giống như hai cái sâu thẳm giếng cổ, bị bóng tối vô tận bao phủ. Nàng bước chân lảo đảo hướng lấy Chu Lạc tới gần, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, há miệng run rẩy hô, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Tại sao lại đột nhiên gặp nguy hiểm nữa nha? Phách lược thần sắc trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, hắn gắt gao nắm chặt song quyền, nắm đấm kia cứng rắn như là sắt thép đúc thành bản thạch, khớp xương bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra trắng bệnh chi sắc. Trung quanh thân thể hắn chậm rãi nổi lên một tầng nhàn nhạt linh lực quang mang, tia sáng này đúng như một tầng không thể phá vỡ thủ hộ áo giáp, ở trong hắc ám tản mát ra yêu đất lại kiên định vầng sáng. Theo hắn linh lực vận chuyển, vầng sáng như là bình tĩnh trên mặt hồ nổi lên tầng tầng gợn sóng, chậm rãi dao động. Hắn hết sức chăm chú cảnh giác bốn phía động tĩnh, mỗi một khối cơ bắp đều căng thẳng, tùy thời chuẩn bị nên đón sắp đến không biết công kích. Chu Lạc thì có chút nheo lại hẹp dài hai con ngươi, thâm thúy trong đôi mắt lộ ra tỉnh táo cùng bình tĩnh. Hắn tựa như một tòa nguy nga đứng vững ngọn núi, tại bất thình lình nguy hiểm trước mặt trấn định tự nhiên, không có chút nào bối rối. Rất nhanh, liền bén nhạy phát giác được một cỗ cường đại lại tà ác lực lượng ngay tại giống lặng yên không tiếng động u linh chậm rãi tới gần. Nguồn lực lượng này phảng phất ẩn nấp tại vực sâu hắc ám vòng xoáy khổng lồ, so trước đó gặp phải nguy hiểm càng thêm mịt mờ khó dò, đúng như một đầu âm thầm ngấp nghé con mồi xảo trá gián độc, bất động thanh sắc lại giấu giếm uy hiếp chí mạng. Hắn không nhanh không chậm hít sâu một hơi, khí tức đều đều mà kéo dài, phảng phất muốn đem trong cốc này khẩn trương kiểm chế khí tức đều đặt vào lồng ngực. Nương theo lấy hô hấp của hắn, linh lực trong cơ thể như là róc rách chảy xuôi thanh tịnh dòng suối, bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại. Cái kia cố độc thuộc về đoàn tụ công pháp linh lực ba động lấy hắn làm trung tâm, tựa như nhu hòa gió nhẹ lướt qua mặt nước sinh ra tầng tầng gợn sóng, hướng chung quanh chậm chậm tản ra. Chỉ gặp hắn hai tay như là nhanh nhẹn phi yến, nhanh chóng kết ấn, từng đạo phức tạp mà thần bí thủ ấn trong tay hắn tựa như nước chảy mây trôi liên tiếp không ngừng mà biến đổi. Cái kia thâm thúy con ngươi trở nên không gì sánh được chuyên chú, ánh mắt giống như thực chất hóa sắc bén kiếm mang, phản phất hết thảy chung quanh nguy hiểm đều đã bị hắn bài trừ tại ý thức bên ngoài. Nguy cơ sắp giáng lâm, so với hốt hoảng Ngao Thiên Điền, hai người khác đều biểu hiện ra đầy đủ trấn định. Chương 1581, tới mục đích chương 1581, tới mục đích nguy cơ giáng lâm. Chu Lạc xuất thủ trước, ngay tại thủ ấn của hắn sắp hoàn thành thời khắc. Giống như tinh thần đôi mắt chỗ sâu đột nhiên dâng lên một trận sâu thẳm lại quang mang thần bí, đúng như trong hắc ám vô tận thai nghén mà thành tinh thần, đó chính là hỗn độn lực lượng pháp tắc bắt đầu thức tỉnh dấu hiệu. Chu Lạc thần sắc trong nháy mắt trở nên trang nghiêm túc mục, trong miệng phun ra một chuỗi cổ lão lại tối nghĩa âm tiết. Thanh âm kia phảng phất vượt qua thời không mênh mông trường hà, mang theo đến từ viễn cổ vô thượng uy nghiêm, tại cái này vẫn trong long cốc tham thẳm quanh quẩn. Trong lúc thoáng qua, hắn đột nhiên đẩy về phía trước ra hai tay, một đạo sáng chói mà kỳ dị linh lực quang mang ứng thanh mà ra. Tia sáng này tựa như một đạo xé rách thương khung, khai thiên tích địa tuyệt thế thần kiếm, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, gào thét lên hướng phía lực lượng tà ác kia hạch tâm tấn mạnh phóng đi. Đạo này quang mang tuyệt không phải bình thường linh lực hào quang, nhưng so sánh, nó giống như là do vô số loại sắt thái đan vào lẫn nhau, dung hợp mà thành chói lọi rải sáng, lại như là vũ trụ hồng mông sơ khai thời điểm cái kia nguyên thủy nhất, thuần túy năng lượng ngưng tụ thể. Mỗi một sợi bóng tuyến bên trong đều tản ra làm cho người kính ý khí tức. Quang mang những nơi đi qua, không gian phảng phất yếu ớt không chịu nổi trang giấy, bị dễ như trở bàn tay vỡ ra đến. Nương theo lấy một trận đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, vết nứt không gian như là giữ tận cự thú miệng, không ngừng mà hướng bốn phía lan tràn mở rộng. Trong bóng tối những thân ảnh mơ hồ kia, còn chưa tới kịp làm ra mảy may chống cự, liền bị tia sáng này bao phủ trong đó. Chỉ thấy chúng nó như là bị cuốn vào một cái cự đại không gì sánh được, sâu không thấy đáy lô đen vũ trụ bình thường, thân thể bắt đầu không bị khống chế kịch liệt và mẹo, biến hình, phản phất bị vô số chỉ vô hình cự thủ tùy ý lôi kéo, xoa nắn. Tại hỗn độn pháp tắc cái kia cường đại đến làm cho người hít thở không thông lực lượng phía dưới, những cái kia tà ác thân ảnh bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán, liền như là sáng sớm tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng cấp tốc bốc hơi sương mỏng. Bọn chúng phát ra thống khổ tiếng gào thét tại toàn bộ vẫn trong long cốc quanh quẩn không dứt, trong thanh âm kia tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nhưng mà, cho dù bọn chúng dãy rủa như thế nào, thanh âm này cuối cùng vẫn là tại hỗn độn pháp tắc vô tình nghiền ép phía dưới, dần dần trở nên yếu ớt, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không khí chung quanh phảng phất cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này trấn nhiếp, nguyên bản sao động bất an, bốn chỗ tán loạn khí lưu trong nháy mắt trở nên bình tĩnh như nước, phảng phất thời gian đều tại thời khắc này dừng lại. Trên mặt đất những cái kia như là cự thú miệng giống như dương nhanh múa vút vết nước, cũng giống là nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình áp chế, đình chỉ điên cuồng lan tràn. Mà từ trong cái khe liên tục không ngừng phun ra khói đen, giờ phút này cũng như bị một cỗ cường đại lực lượng xua đuổi lấy, chậm rãi lùi về dưới mặt đất. Ngao Thiên Tiên trừng lớn hai mắt, con mắt kia mở giống trung đồng bình thường, miệng cũng mở đến thật to, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ. Trong mắt vốn sợ hãi đã sớm bị thật sâu rung động thay thế, lòng của nàng tại trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên, phảng phất muốn xông phá lồng ngực trói buộc. Trong mắt của nàng, lúc này Chu Lạc tựa như một vị từ viễn cổ trong thần thoại đi tới thần linh, toàn thân tản ra làm cho người kính sợ, không dám nhìn thẳng thần thánh quan mang. Thân thể của nàng giống như là bị định trụ bình thường, không cách nào nhúc nhích chút nào, chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua Chu Lạc. Trong lòng đối với hắn chỗ cho thấy lực lượng cường đại tràn đầy sợ hãi thán phục cùng sùng bái. Loại cảm giác này như là mãnh liệt như thủy triều, tại sâu trong nội tâm của nàng không ngừng cuộn cuộn. Nàng muốn cho rằng là chính mình cứu được đối phương, nhưng liền vừa mới biểu hiện, rất rõ ràng đối phương so với chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn không ít. Trong lúc nhất thời, Ngao Thiên Thiên nội tâm nổi lên từng cơn sóng gợn. Chu Lạc chậm rãi buông xuống hai tay, cái kia cố hỗn độn pháp tắc lực lượng như là thủy triều xuống nước biển bình thường, từ từ bên cạnh hắn tối lui. Trên mặt của hắn mang theo một tia mỏi mệt, dù sao vừa mới thi triển lực lượng cường đại như thế, đối với hắn linh lực cùng tinh lực tiêu hao đều là cực lớn. Nha, thật không có nhìn ra đâu, ngươi lại có cường đại như vậy thực lực. Ngao Thiên Thiên chớp chớp nàng cặp kia linh động mắt to, trong mắt vẻ khiếp sợ dần dần biến mất, thay vào đó là một loại hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu thân sắc. Nàng nhẹ nhàng quăng một chút trong tay dây lụa, cái kia dây lụa theo gió phất phới, như cùng nàng giờ phút này có chút phức tạp tâm cảnh. Hừ, chắc không được không chịu làm bản công chúa nam sủng, nguyên lai ngươi là có lực lượng dạng này nha. Nàng có chút ngẩng đầu lên, tiểu xảo chóp mũi nhẹ nhàng nhíu một chút, mang theo long tộc công chúa cái kia bẩm sinh ngạo kiểu. Bất quá, trong giọng nói của nàng cũng không có tức giận ý tứ, càng nhiều giống như là một loại trêu chọc, còn có đối với Chu Lạc thực lực tán thành. Bộ dáng kia tựa như là một cái phát hiện mới lạ đồ chơi tiểu nữ hài, mặc dù ngoài miệng không tha người, nhưng trong lòng lại tràn đầy đối với cái này đồ chơi hứng thú. Tất nhiên là không kịp công chúa. Chu Lạc khẽ không người, thần sắc bình tĩnh mà khiêm tốn. Ánh mắt của hắn bình thản nhìn xem Ngao Thiên Thiên, không có chút nào định nói. Hừ. Ngao Thiên Thiên cái đầu nhỏ dương lên, hai tay chống nạnh, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem Chu Lạc cùng Bá Lược, giòn tan nói, bản công chúa quyết định phải cùng các ngươi cùng nhau đi tới cái chỗ kia. Các ngươi cũng đừng coi thường bản công chúa thực lực cũng là không thể khinh thường đây này. Nàng vừa nói vừa lung lay nắm tay nhỏ, giống như là tại biểu hiện ra lực lượng của mình. Các ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi, bản công chúa mới không cần các ngươi bảo hộ. Tại cái này vẫn trong long cốc, bản công chúa rất quen thuộc, nói không chừng đến lúc đó à, hay là bản công chúa bảo hộ các ngươi đâu. Trong thanh âm của nàng lộ ra tràn đầy tự tin, cái kiêu ngạo kiểu bộ dáng nhỏ tựa như một cái kiêu ngạo tiểu phượng hoàng, hoàn toàn là một bộ long tộc công chúa không sợ trời không sợ đất tư thế. Chu Lạc không có lựa chọn cự tuyệt. Chủ yếu là đối phương thân là Thanh Long bộ tộc tộc trưởng nữ nhi, thân phận địa vị kỳ thật không thấp. Thật muốn bạch trần thiên ma âm mưu, còn không thể rời bỏ đối phương. Đương nhiên, nếu như là toàn bộ long tộc cùng thiên ma tộc cấu kết, vậy mình trực tiếp rời đi là được. Đến lúc đó đi linh giới, tự có thế lực thu thập bọn họ, cũng coi là một loại bảo hiểm đi. Ba người đồng hành. Ngao Thiên Thiên một đường nói nhiều, khi thì giảng thuật hoa cỏ truyền thuyết, khi thì cảnh giác bốn phía. Bá Lược yên lặng theo ở phía sau, hắn thân thể khôi ngô, tuy ít lời nhưng cho người ta cảm giác thật. Chu Lạc đi ở đằng trước, chuyên chú vào tìm kiếm thiên ma khí tức. Càng đi đi vào trong, hoàn cảnh càng âm trầm. Sương mù màu đen tại dưới chân lượn lờ, phát ra mùi gây mũi, ý đồ tới gần ba người lại bị Ngao Thiên Tiên Long Châu linh lực xua tan. Đột nhiên, Chu Lạc dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm phía trước một mảnh đất trống, nơi đó nhìn như bình thường, nhưng hắn cảm nhận được quen thuộc vực ngoại thiên ma khí hơi thở. Bá Lược cùng Ngao Thiên Tiên phát giác được dị dạng, thuận Chu Lạc ánh mắt nhìn, mặc dù không nhìn thấy chỗ đặc biệt, nhưng bọn hắn biết, đã đến mục đích. Chính là chỗ này. Ngao Thiên Tiên con mắt lập tức mở căng tròn, lông mi thật dài chớp chớp, đúng như hồ điệp tại khinh vũ, trong lòng tràn đầy không hiểu cùng hiếu kỳ. Nàng hướng về phía trước nhẹ nhàng rời một bước nhỏ, đầu như cái hiếu kỳ con rối nhỏ một dạng tả hữu chuyển động, cố gắng muốn từ cái này nhìn như bình thường cảnh tượng bên trong tìm ra một chút chỗ đặc thù. Chương 1582, phá giải pháp trận. Chương 1582, phá giải pháp trận. Ngao Thiên Tiên tiếng nói mới rơi, Chu Lạc liền cấp tốc nâng tay phải lên, ngón trỏ nhẹ nhàng chống đỡ tại phần môi, làm cái im lặng thủ thế. Hắn động tác nhẹ nhàng nhưng nhẹ, trong ánh mắt tràn đầy cẩn thận cùng nghiêm túc. Phách Lược ngầm hiểu, vốn là căng cứng cơ bắp lại có chút nắm chặt, cái kia to con thân thể giống như sắp bắn ra mũi tên cường cùng, cả người tựa như một đầu vận sức chờ phát động báo săn, chỉ đợi nguy hiểm xuất hiện liền sẽ tấn mãnh tấn công. Ngao Thiên Tiên cũng đội vàng đưa tay che miệng, con mắt trừng đến tròn căng, tựa như hai viên hắc bảo thạch, bộ dáng kia sợ mình không cẩn thận phát ra một chút tiếng vang. Ba người ăn ý trao đổi một ánh mắt, sau đó như là ba cái linh xảo quỷ mị, lặng yên không một tiếng động bước vào vùng đất thần bí này. Vừa mới bước vào mảnh khu vực này, một cỗ nồng đậm cảm giác áp bách tựa như cùng một chắn do lực lượng hắc ám cấu trúc vô hình tường cao, mang theo bài sơn đảo hải chi thế hướng phía ba người bỗng nhiên đè xuống. Nơi đây không gian tựa như gặp viễn cổ hồng hoang cự thú tùy ý đùa bỡn, bị vô số song vô hình cự thủ điên cuồng loay hoay, xoan nắn, hỗn loạn đến tựa như một đoàn gai rối, không có đầu mối có thể nói. Ánh mắt chiếu tới chỗ, cảnh vật giống như là bị tà ác ma pháp vặn bẹo không còn hình dáng. Một vài chỗ tượng nham thạch là bị một loại nào đó siêu tự nhiên lực lượng vô hạn kéo dài, hình thành từng đạo bốn lượn khúc chiết, hình thù kỳ quái thạch trụ. Những thạch trụ kia lấy một loại trái ngược lẽ thường tư thái vặn bẹo lên, giống như tại trong thống khổ dễ rủa cự thú sống lưng, mỗi một đạo bốn lượn cùng nô ra đều giống như cự thú bắp thịt co rút, tản ra một loại đến từ viễn cổ hồng hoang khí tức. Mà đổi thành một vài chỗ cây cối thì giống như là bị cưỡng ép nhét vào một cái không gian thu hẹp, thân cây cùng nhánh cây chăm chú đè ép cùng một chỗ, tạo thành từng đoàn quái dị, tựa như to lớn bánh quai trèo giống như hình dạng. Những cây cối kia giống như là tại im lặng hò hét, lại như là tại không gian hỗn loạn này tra tấn bên dưới đã mất đi sinh cơ, vẹn vẹn tồn tại lấy vặn bẹo thể xác. Tia sáng ở chỗ này cũng lạc mất phương hướng, giống như là một đám bị hoảng sợ đông đóm, không có quy luật chút nào tản ra lấy. Có địa phương sáng đến như là mặt trời chói chang trên không, đâm vào mắt người đau nhức, có địa phương nhưng lại lờ mờ đến như là thâm trầm nhất đêm tối. Đủ loại khí tức ở chỗ này như là ngựa hoang mất cương bầy, tùy ý lẫn nhau xen lẫn, va chạm, dung hợp. Một cỗ cổ lão mà khí tức mục nát như là từ ngủ say ngàn vạn năm cổ lão cự thú trong miệng chậm rãi thở ra trọc khí, từ chôn sâu ở dưới đất, bị tuế nguyệt phủ đuổi trong cổ mộ từng tia từng sợi chảy ra. Trong khí tức kia phảng phất xen lẫn cổ xưa quan tài tán phát mùi nấm mốc, còn có cổ lão linh hồn không cam lòng bị lãng quên ai bán. Mỗi một tia khí tức đều giống như một cái tay lạnh như băng, nhẹ nhàng đụng vào linh hồn của con người, để cho người ta không tự chủ được sinh ra một loại đến từ sâu trong linh hồn kiềm chế cùng sợ hãi. Ngay sau đó, một cô nóng bỏng mà khí tức cuồng bạo sôi trào mãnh liệt của tới, đúng như một tòa bị phong ấn vô tận tuế nguyệt núi lửa sắp xông phá phong ấn lúc phẫn nộ gào thét. Cái tia nóng hổi khí tức giống như là có thể đem thế gian vạn vật trong nháy mắt nóng lửa, chỗ đến, không khí giống như là bị nhen lửa sang giống như cấp tốc bốc cháy lên, trở nên vặn vẹo mơ hồ, tản ra một loại cháy bỏng mùi. Cố khí tức kia như là mãnh liệt sóng nhiệt, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào ba người, phản phất muốn đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn tại cái này nóng bỏng trong dòng lũ, để bọn hắn trở thành cố lực lượng cuồng bạo này tế phẩm. Không đợi bọn hắn từ cái này nóng bỏng trùng kích bên trong tỉnh táo lại, một cố băng lạnh thấu xương khí tức lại như cùng đi từ hắc ám vô tận vùng địa cực bực sâu hàn lưu, gào thét lên của tới. Cố khí tức này rét lạnh đến như là có thể đông kết giữa vũ trụ hết thảy sinh cơ, mỗi một tia rét lạnh đều giống như một cây bén nhọn băng châm, thẳng tắp đâm vào cốt tủy. Ba người thân thể không tự chủ được treo lên dùng mình, răng cũng không bị khống chế khanh khách rung động. Chu Lạc luôn luôn trầm ổn tỉnh táo, tâm tư kín đáo, lúc này chậm rãi hai mắt nhắm lại. Mặt mũi của hắn bình tĩnh đến như là tĩnh mịch mặt hồ, không có một tia gợn sóng, tinh thần lực như là do vô số cây cứng cỏi tơ nhện bệnh mà thành tinh mịn lưới lớn, từ chỗ mi tâm của hắn lặng yên nô ra, sau đó lấy một loại khó mà phát giác tốc độ cấp tốc lan tràn ra. Tấm này lưới nện tinh thần lực tại cái này phức tạp hỗn loạn đến như là mãnh liệt hải dương khí tức bên trong, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy. Hắn đã từng bằng vào thần bí mà cổ lao thuật bói toán, thật vất vả bắt được một tia thiên ma khí tức hàng mẫu. Tia khí tức kia hàng mẫu tựa như là trong tinh không mịt mở một viên đặc biệt mà yếu ớt tinh thần, tại trí nhớ của hắn chỗ sâu lóe ra độc nhất vô nhị quang mang. Giờ phút này, hắn chính hết sức chăm chú tại cái này vô số khí tức loạn lưu bên trong, như cùng ở tại trong vũ trụ mênh mông tìm kiếm một viên đặc biệt tinh cầu giống như, cố gắng bắt khí tức quen thuộc kia. Đột nhiên, Chu Lạc thân thể hơi chấn động một chút, đúng như trên mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào một tảng đá lớn. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai con ngươi trong nháy mắt hiện lên một vòng như là vạch phá đêm tối như lưu tinh sáng chói tinh mang. Theo không ngừng mà tìm kiếm, hắn tựa hồ đã bắt được khí tức kia. Chỉ là khí tức kia quá mức bí ẩn, cho dù là cẩn thận tìm kiếm, cũng có chút mơ hồ. Nhưng ít ra xác định đích đến của chuyến này. Tại hắn hiểu ý bên dưới, phách lược hướng phía nó tới gần, Ngao Thiên Thiên cũng phi thường hiểu chuyện cùng ở phía sau hắn. Chu Lạc giống truy tung vô hình con mồi nhạy cảm thợ săn, thuật cái kia mơ hồ bí ẩn khí tức, trầm ổn tại không gian hỗn loạn tiến lên. Ánh mắt của hắn thâm thúy chuyên chú, như muốn xuyên thấu mê vụ thẳng tới khí tức căn nguyên, mỗi bước đều giống như cùng không gian đối thoại, cẩn thận mà quả quyết, chỉ dựa vào yếu ớt manh mối hướng phía mục tiêu tới gần. Không lâu, hắn tại một chỗ nhìn như bình thường lại lộ ra dị dạng địa phương dừng bước. Trước mắt, một vùng khu vực bị ánh sáng nhạt choáng bao phủ, vầng sáng như sa mỏng mờ mịt hư ảo. Lại nhìn, một tòa to lớn pháp trận phức tạp đập vào mi mắt. Pháp trận đường cong do tinh thần chi lực phát họa, u lam ánh sáng nhạt thanh lãnh thần bí. Đường cong như linh xà sen lẫn quấn quanh xuất chúng nhiều phù văn đồ án, phù văn giống như tinh linh du động, mỗi lần du động đều sẽ dẫn phát linh lực rất nhỏ ba động bên trong giống như chất chứa năng lượng thật lớn. Ngao Thiên Thiên cùng Phách Lược đi theo, nhìn thấy pháp trận, Ngao Thiên Thiên hít vào khí lạnh, con mắt trợn tròn, tràn đầy chấn kinh sầu lo, pháp trận này phức tạp lại nguy hiểm. Nàng thanh âm phát run, trong tay Long Châu quang mang lấp loé không yên. Phách Lược nhíu mày, ồ mồm nói, pháp trận này cực phức tạp, phá giải so với lên trời còn khó hơn. Hắn ánh mắt nghiêm trọng, loại pháp trận này tại hắn sông sáo kinh lịch bên trong cực kỳ hiếm thấy. Chu Lạc mắt điếc hai ngơ, ánh mắt giống nam châm khóa chặt pháp trận, ánh mắt lộ ra si mê chuyên chú cùng kiên định chấp nhất, não hải như dụng cụ tinh vi phân tích pháp trận kết cấu cùng linh lực quy luật. Hắn biết pháp trận là thông hướng thiên ma đầu mối mấu chốt, mặc kệ con đường phía trước nhiều lòng đong, đều muốn nếm thử phá giải. Huống chi, bản thân hắn hay là bát giai đỉnh cấp trận pháp sư. Lúc này, bị pháp trận bao phủ khu vực tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có phù văn du động rất nhỏ tiếng ông ông. Chu Lạc đi lên trước, xác nhận chung quanh không người quấy rầy sau, bàn giao phách lược thủ hộ nơi đây, sau đó bắt đầu nghiên cứu pháp trận này. Chương 1583, không gian tế đàn. Chương 1583, không gian tế đàn. Đối mặt tòa pháp trận này, Chu Lạc từ từ hít sâu một hơi, tiếp theo chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, trong lòng yên lặng cắt tỉa vừa rồi chỗ quan sát được pháp trận kết cấu cùng linh lực lưu động quy luật. Chốc lát, hắn mở hai mắt ra, trong ánh mắt kia lộ ra một loại phảng phất thấy rõ hết thảy trầm tĩnh. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng nâng lên hai tay, mười ngón phảng phất linh động vũ giả, trên không trung không nhanh không chậm bắt đầu kết ấn. Tay hắn ấn biến hóa tốc độ mặc dù chậm, nhưng mỗi một cái thủ ấn đều là tinh chuẩn không sai, mỗi lần biến hóa thời điểm đều nương theo lấy một sợi linh lực rót vào. Cái kia linh lực đúng như từng sợi nhu hòa sợi tơ, hướng phía pháp trận chậm rãi kéo dài đi qua. Theo linh lực sợi tơ dần dần tới gần, pháp trận hình như có chỗ cảnh giác, nguyên bản u lam quang mang bắt đầu lấp lóe đến càng thêm kịch liệt, phù văn du động tốc độ cũng đột nhiên tăng tốc, phát ra tiếng ông ông càng vang dội. Ngao Thiên Thiên ở một bên vội vã cuống cuồng nhìn qua, nàng nắm thật chặt Long Châu, ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà có chút trắng bệnh. Nàng biết được Chu Lạc bản sự, có thể pháp trận này nhìn qua quả thực quá mức cường đại, nàng nhịn không được nhỏ giọng hỏi, ngươi có thể chứ? Phách Lược dù chưa ngôn ngữ, nhưng ánh mắt cũng chăm chú khóa chặt tại Chu Lạc trên thân, trong ánh mắt xen lẫn một tia lo âu. Chu Lạc phảng phất không nghe thấy Ngao Thiên Tiên nói như vậy, vẫn như cũ toàn thần tâm đắm chìm tại cùng pháp trận trong lúc giằng co. Thủ ấn của hắn dần dần trở nên phức tạp đứng lên, linh lực chuyển vận cũng theo đó càng mạnh mẽ. Những cái kia linh lực sợi tơ tới gần pháp trận sau, cũng không lô mãng cưỡng ép đột phá, mà là dọc theo pháp trận biên giới cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò. Giờ khắc này, hắn tựa như một vị vô cùng có kiên nhẫn kỳ thủ, đang cùng một vị nhìn không thấy đối thủ triển khai một trận đánh cờ, mỗi một bước cờ đều trải qua nghị sâu tính kỹ, tuyệt không nửa phần qua loa. Đang kéo dài không ngừng thăm dò trong quá trình, Chu Lạc phát giác pháp trận linh lực lưu động cũng không phải là không có đầu mối lộn xộn, mà là tại nhìn như khó phân phức tạp biểu tượng phía dưới, ẩn nấp lấy một loại cực kỳ vi diệu tiết tấu. Trong lòng của hắn linh cơ khẽ động, lập tức liền điều chỉnh chính mình linh lực chuyển vận tần suất, làm cho dần dần cùng pháp trận tiết tấu phù hợp với nhau. Theo tiết tấu từng bước phù hợp, Chu Lạc bắt đầu nếm thử dẫn đạo linh lực của mình sợi tơ hướng về pháp trận nội bộ xâm nhập. Quá trình này có thể nói khó khăn trùng điệp, đúng như tại che kín gai nhọn khóm đuổi gai bên trong mở con đường, mỗi xâm nhập mảy may đều được cẩn thận từng ly từng tí tránh né những cái kia cường đại lại nguy hiểm phù văn công kích. Ở giữa, có đến vài lần phù văn đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt linh lực trùng kích, nguồn lực lượng kia phảng phất muốn đem hắn linh lực sợi tơ triệt để vỡ nát. Nhưng Chu Lạc luôn có thể tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc nguy cấp, xảo diệu cải biến linh lực đi hướng, từ đó biến nguy thành an. Trán của hắn dần dần thấm ra mồ hôi mịn, nhưng mà nét mặt của hắn trầm ổn như cũ lạnh nhạt, không thấy mảy may vẻ bối rối. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu, từ đầu đến cuối duy trì lấy một loại tỉnh táo cùng tự tin. Hắn biết rõ, vô luận pháp trận cường đại cỡ nào, tất nhiên tồn tại phương pháp phá giải, chỉ cần mình đầy đủ cẩn thận, đầy đủ kiên nhẫn, liền nhất định có thể tìm tới cái kia nơi mấu chốt. Trải qua dài dằng dặc cố gắng, Chu Lạc rốt cục thành công đem linh lực sợi tơ thăm dò vào đến pháp trận khu vực hạch tâm. Lúc này, hai tay của hắn thủ ấn biến ảo tốc độ đột nhiên tăng nhanh, linh lực phảng phất sôi trào mãnh liệt như thủy triều, liên tục không ngừng hướng lấy pháp trận hạch tâm trào lên mà đi. Nguồn linh lực này đã không còn là lúc trước thăm dò, mà là mang theo một loại không thể ngăn cản bảng bạc lực lượng. Pháp trận phát giác được nguồn lực lượng cường đại này đột kích, toàn bộ khu vực bắt đầu run rẩy kịch liệt. Phù văn tựa như giống như điên điên cuồng du động, quang mang lấp lóe làm cho người khác cơ hồ khó mà mở mắt. Nhưng mà Chu Lạc không có chút nào lùi bước chi ý, trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại kiên quyết, tựa như một tòa sừng sững bất động sơn nhạc. Ngay tại linh lực cùng pháp trận hạch tâm tiếp xúc sát na, một trận chói lóa mắt quang mang đột nhiên bạo phát đi ra. Ngao Thiên Thiên cùng Phách Lược không thể không nhắm chặt hai mắt, để tránh mở cái tia chướng mắt cường quang. Đợi quang mang dần dần tiêu tán, bọn hắn kinh ngạc phát giác, nguyên bản bao phủ khu vực này pháp trận đã biến mất không thấy gì nữa. Hỗn loạn tương bừng vô tự không gian đông nhiên ở trước mắt kéo dài tới ra. Trong không gian, linh lực phảng phất một đám mất khống chế hồng hoang cự thú, sôi trào mãnh liệt tùy ý rung động. Bọn chúng lẫn nhau điên cuồng dây dưa, quay cuồng, đúng như vô số đầu điên cuồng mãng xà tại trong vực sâu hắc ám tùy ý dây rủa to lớn mà vặn bẹo thân thể. Mỗi một lần vặn bẹo đều mang theo một trận làm cho người sợ hãi vòng xoáy linh lực. Tia sáng ở chỗ này bị bóp méo đến lộn xộn, từng đạo sáng tỏ cùng hắc ám không có chút nào trật tự giao thoa tung hành, tựa như vô số đem hàn quang lạnh thấu xương lưới dao ở trong hư không tùy ý vung dậy. Cái kia chói mắt cường quang cùng thâm trầm hắc ám lẫn nhau hỗn hợp, vẻn vẹn nhìn liếc qua một chút, liền khiến người bỗng cảm giác đầu váng mắt hoa, phản phất linh hồn đều muốn bị cái này rối loạn quang ảnh quấy thành hỗn độn mảnh vỡ. Chu Lạc ánh mắt lẫm liệt, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn dẫn đầu thu liễm tự thân khí tức, cả người tựa như là bị mảnh không gian hỗn loạn này trong nháy mắt thôn vệ, lặng yên không một tiếng động dung nhập trong đó. Nếu không ngưng thần cẩn thận tìm kiếm, căn bản khó mà cảm thấy được hắn tồn tại, phản phất hắn đã hóa thành không gian này bên trong một vòng như có như không hình ảnh, hay là ẩn nấp tại hắc ám kẽ hở ở giữa một sợi gió nhẹ. Ngao Thiên Thiên cùng Phách Lược thấy thế, đội vàng theo dạng mà bì. Ngao Thiên Thiên chăm chú nắm lấy trong tay Long Châu, chỉ gặp cái kia nguyên bản tản ra nhu hòa vầng sáng Long Châu, quang mang dần dần ảm đạm đi. Giống như là bị một cái vô hình cự thủ chậm rãi che, quang mang kia từng chút tan biến, cho đến hoàn toàn ẩn nấp. Ngao Thiên Thiên cẩn thận từng ly từng tí đem Long Châu giấu tại trong tay áo, Long Châu kia tựa hồ cũng cảm giác được thời khắc này tình cảnh nguy hiểm, nhu thuận đến như là ngủ say hài nhi, đã không còn chút nào trưng dương. Phách Lược thì kiệt lực đem tự thân hùng hồn linh lực ba động áp chế đến mức độ thấp nhất. Hắn cái kia giống như núi nhỏ khôi ngô to con thân thể, tận lực thả nhẹ mỗi một cái động tác. Hắn mỗi phóng ra một bước, đều rất giống một mảnh nhẹ nhàng lông vũ bay xuống, tiến tinh ý mắng. Nhưng dù cho như thế, hắn thân thể cao lớn kia tại cái này hỗn loạn trong không gian di động, vẫn giống như là một tòa ngay tại chậm rãi di động đồi núi nhỏ. Ba người cẩn thận từng ly từng tí hướng phía không gian chỗ sâu chậm rãi tiến lên. Trên đường đi, bọn hắn như đồng hành đi tại che kín gai nhọn tơ thép phía trên, nhất định phải thời khắc cảnh giác chung quanh nguy hiểm. Từng đạo linh lực loạn lưu giống như tử thần vùng vẫy liêm đao, từ từng cái phương hướng gào thét lên sẽ qua. Những này loạn lưu vô cùng sắc bén, những nơi đi qua, không gian tựa như yếu ớt dễ nát miếng băng mỏng, bị dễ dàng cắt chém ra từng đạo dữ tợn đáng sợ vết rách. Trong vết rách kia còn lóe ra chói mắt cực quang, phản phất là không gian tại gặp đau nhức kịch liệt lúc phát ra thê lương hò hét. Mỗi một đạo loạn lưu lướt qua lúc, đều sẽ mang theo một trận lạnh thấu xương tiếng gió, tiếng gió này đúng như ác quỷ tức giận gào thét. Thanh âm kia chui vào màng nhĩ, làm cho người dùng mình, lông tơ đứng thẳng. Tại cái này hiểm tượng hoàn sinh, nguy cơ tứ phía tiến lên trên đường, Chu Lạc từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo bình tĩnh. Ánh mắt của hắn tựa như thâm thúy vô ngần lũ đàm, bình tĩnh nhưng lại nhạy cảm không gì sánh được cũng không biết trải qua bao lâu, một tòa tế đàn to lớn như là một cái từ trong vực sâu hắc ám chậm rãi quật khởi hồng hoang cự thú, dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Chương 1584, Hồng Long bộ tộc chương 1584, Hồng Long bộ tộc tế đàn kia cao vút trong mây, xuyên thẳng chân trời, phản phất muốn đem thương khung chọc ra một cái cự đại lỗ thủng. Nó là do một loại tản ra tối tăm sắc quang mang cự thạch đắp lên mà thành, những cự thạch này mỗi một khối đều tản ra một loại cổ lão mà khí tức tà ác. Cự thạch mặt ngoài thô ráp bất bình, giống như là vô số dương bị cực độ vặn bẹo mặt quỷ tại thống khổ dãy rủa vặn bẹo, lại như là bị vô tận tuế nguyệt ăn mòn thủng trăm ngàn lô ác ma thân thể. Cái hố kia vũng bất bình chỗ phảng phất là ác ma trên thân thối giữa vết thương, tản ra làm cho người buồn nôn mục nát khí tức. Trên tế đàn khắc đầy đủ loại hình thù kỳ quái phù văn cùng đồ án, những phù văn kia giống như là có được tà ác sinh mệnh tinh linh, không ngừng mà lóe ra vô cùng quỷ dị quang mang. Mỗi một lần lấp lóe, đều sẽ có một cỗ hắc ám khí tức giống như thủy triều lan tràn ra, phảng phất là bọn chúng tại tham lam hút lấy lực lượng hắc ám. Những phù văn này đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, tạo thành một vài bức làm cho người dùng mình khủng bố hình ảnh. Tế đàn bốn phía tràn ngập nồng hậu dày đặc đến như là như thực chất khí tức hắc ám, khí tức này như là một tấm vô biên vô tận to lớn màn vải màu đen, đem tế đàn chăm chú bao khỏa trong đó. Đưa thân vào này, khiến người ta cảm thấy phảng phất bị vô tình thả vào thâm chấm nhất, hắc ám nhất trong vực sâu, rét lạnh thấu xương cảm giác từ cốt tủy chỗ sâu giống như rắn độc lan tràn ra, mỗi một cái lỗ chân lông đều giống như bị băng lãnh cương châm hung hăng đâm vào. Kiềm chế không khí như là chịu nặng gối chỉ, nặng nề mà đặt ở trong lòng, làm cho người cơ hồ không cách nào thở dốc. Cái kia vô tận không biết sợ hãi như là sôi trào mãnh liệt thủy triều, một đợt tiếp một đợt hướng phía ba người mãnh liệt đánh tới, phản phất muốn đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn tại hắc ám này sợ hãi trong hải dương, vinh thế không được siêu sinh. Ngao Thiên Thiên nhịn không được dùng mình một cái, nàng giống một cái bị kinh sợ hiệu con, nhanh chóng tới gần Tuần Lạc một chút. Đây rốt cuộc là cái gì nha? Ngao Thiên Thiên con mắt trừng đến vừa lớn vừa tròn, trong con ngươi tràn đầy thất kinh, thanh âm kia cũng không khỏi tự chủ khẽ run lên. Trong ngày thường, nàng luôn là một bộ linh động dí dỏm bộ dáng, có thể giờ phút này, bất an như là nồng đậm bóng ma, đưa nàng hoạt bát sức lực triệt để bao phủ, biến mất không thấy tung tích. Ngao Thiên Thiên không ít tới qua Vẫn Long Cốc, nơi này cũng là nàng thường xuyên lịch luyện chi địa. Nàng đối với nơi này một ngọn cây con cỏ, một đồi một khe tuy nói không lên hoàn toàn thấy rõ, nhưng giống trước mắt như vậy tràn ngập khí tức tà ác địa phương, nàng thật là chưa từng nghe thấy. Lúc này, tế đàn kia phát ra khí tức tựa như vô số băng lãnh chân nhăn tiểu xà, lặng yên không một tiếng động thuận lồng của nàng lô hướng trong thân thể chui. Cố khí tức này như là trong hắc ám u linh, mang đến một loại khó nói lên lời cảm giác khó chịu, từ sâu trong đáy lòng chậm rãi lan tràn ra. Lông mày của nàng chăm chú nhau cùng một chỗ, đúng như hai mảnh mây đen nặng nề tụ tại cùng một chỗ, tiểu xảo cái mũi cũng càng không ngừng có chút co rút lấy. Dưới loại tình huống này, cước bộ của nàng không tự giác hướng lấy Tuần Lạc phương hướng nhẹ nhàng xê dịch, thân thể cơ hồ muốn gắt gao dán tại Tuần Lạc trên thân, đồng thời trong tay nắm thật chặt viên kia đã ảm đạm vô quang Long Châu. Ngao Thiên Thiên dương mắt lên nhìn về phía Tuần Lạc, trong ánh mắt kia tràn đầy hỏi thăm cùng ý lại, còn kèm theo một nét khó có thể phát hiện khác tình cảm. Tại trong lòng của nàng, Tuần Lạc sớm đã không còn vẹn vẹn một vị đồng hành đồng bạn, mà càng giống là một tòa kiên cố đáng tin cảng. Mỗi một lần gặp phải nguy hiểm, Tuần Lạc luôn luôn như vậy chấn định tự nhiên, tỉnh táo đến tựa như sâu không thấy đáy u đàm, phảng phất thế gian không có bất kỳ sự tình gì có thể làm khó được hắn. Loại cảm giác này tựa như một viên nhỏ bé hạt giống, tại Ngao Thiên Thiên đáy lòng chỗ sâu lặng lẽ mọc rễ nảy mầm, dần dần khỏe mạnh trưởng thành, khiến cho nàng đối với Tuần Lạc tín nhiệm cùng ỷ lại như là trong ngày xuân dây leo, không ngừng mà kéo lên ấm lên. "Công chúa, đây cũng là Thiên Ma tế đàn phách lược ở một bên mở miệng nói ra. Nhớ ngày đó, hắn đã từng như vị này Thanh Long bộ tộc công chúa bình thường, bị Thiên Ma tán phát khí tức tà ác cả kinh không biết làm sao, lòng tràn đầy đều là chấn kinh cùng sợ hãi. Nhưng mà, trải qua rất nhiều gặp chắc trở cùng thăm dò đằng sau, hắn hôm nay đã dần dần thích ứng loại này vượt mức bình thường sự vật. Trên mặt mặc dù vẫn mang theo vài phần nghiêm trọng, nhưng đã không giống lúc trước như vậy thất thố. Thiên Ma, ngươi nói là vực ngoại Thiên Ma?" Ngao Thiên Thiên mặt mũi tràn đầy hoang mang, trong mắt viết đầy không hiểu. Long tộc lãnh địa làm sao lại xuất hiện Thiên Ma đồ vật đâu? Nàng gái kia đẹp đẽ chân mày hơi nhíu lại, tựa như bình tĩnh trên mặt hồ nổi lên một tia gợn sóng, bờ môi cũng nhẹ nhàng nết, trong tay vô ý thức đem Long Châu cầm thật chặt chút. Đợi lát nữa liền biết được Tuần Lạc ở một bên trầm ổn nói, ánh mắt từ đầu đến cuối tỉnh táo quan sát đến nơi đây hoàn cảnh, không buông tha bất luận cái gì một chỗ chỗ rất nhỏ. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà chuyên chú, giống như tĩnh mịch trong bầu trời đêm lấp loé hành tinh. Mặc dù mặt trầm như nước, nhưng này trấn định tự nhiên khí chàng lại cho người ta một loại không hiểu an tâm cảm giác. Ngay tại trong khoảnh khắc này, một trận cực kỳ nhỏ linh lực ba động lặng yên truyền đến. Tuần Lạc ánh mắt đột nhiên run lên, hạ giọng nhanh chóng nói ra, có người đến, tranh thủ thời gian ẩn tàng khí tức. Ngao Thiên Thiên cùng Phách Lược nghe nói như thế, lập tức nín thở ngưng thần, cẩn thận từng ly từng tí thu liễm tự thân linh lực khí tức, tận lực đem tự thân cảm giác tồn tại áp chế đến mức độ thấp nhất. Tuần Lạc càng là không dám có chút chủ quan, chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo linh lực từ đầu ngón tay của hắn chạy ra, lặng yên không một tiếng động ở chung quanh bố trí lên một tòa ẩn nấp pháp trận. Tòa pháp trận này cùng xung quanh hoàn cảnh xảo diệu dung hợp lại cùng nhau, giống như là từ trên vùng đất này tự nhiên mọc ra đồng dạng. Một khi đặt mình vào trong đó, liền phảng phất bị một kiện hoàn mỹ quần áo tàng hình bao vây, chỉ cần tự thân không chủ động bại lộ, ngoại giới rất khó phát giác được nó tồn tại. Không bao lâu, ba cái thân ảnh dần dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Người đến chính là ba vị Hồng Long bộ tộc cường giả. Cầm đầu vị kia, dáng người cực kỳ khôi ngô cao lớn, tựa như một tòa chậm rãi di động đồi núi nhỏ, mỗi một bước rơi xuống, đều tựa hồ có thể làm cho mặt đất có chút rung động. Hắn người khoác một kiện dùng xích hồng sắc lân phiến tỉ mỉ chế tạo thành chiến giáp, những lân phiến kia giống như bị nóng rực dung nham lập đi lặp lại rèn luyện qua một dạng, mỗi một phiến đều lóng lánh như là giống như hỏa diễm nóng bỏng mà hào quang sáng tỏ. Khuôn mặt giống như bị thợ khéo dùng lưới dao tạo hình tỉ mỉ mà thành, hình dáng rõ ràng rõ ràng, một đôi trong mắt tựa như thiêu đốt hừng hực liên hỏa, thâm thúy mà nóng bỏng. Đứng tại hắn bên trái vị kia, thân hình hơi có vẻ thon dài, nhưng không chút nào cho người ta đơn bạc cảm giác, ngược lại lộ ra một loại khác linh động cùng nhanh nhẹn. Hắn thân mang một kiện rộng rãi trường bào màu đỏ, bao phục phía trên treo lên tinh mỹ tuyệt luân hỏa diễm đường vân. Những đường vân kia sinh động như thật, theo hắn đi lại, phản phất được trao cho sinh mệnh bình thường, như là chân chính hỏa diễm tại bảo phục bên trên vui sướng nhảy vọt thiêu đốt lên, tản mát ra một loại thần bí mà khí tức mê người. Mặt mũi của hắn trắng non như tuyết, nhưng lại có một đôi cực kỳ đặc sắc lông mày, cái kia lông mày giống như hai đoàn đang thiêu đốt ngọn lửa nhỏ, nghiêng nghiêng bay vào thái dương, cho hắn tăng thêm mấy phần linh động cùng dí dỏm. Con mắt hẹp dài mà sáng tỏ, tựa như trong bầu trời đêm lóe ra thần bí quang mang hồng tinh, trong ánh mắt lộ ra một loại giảo hoạt cùng cơ trí. Ở vào phía bên phải vị kia, nhìn có chút khỏe mạnh, bắp thịt cả người sôi sụp, đem hắn trên thân đơn giản quần áo chống căng phồng. Hắn không có giống người cầm đầu như vậy mặc chiến giáp, chỉ là mặc một bộ phổ thông màu đỏ áo đuôi ngắn cùng quần dài, nhưng mà cái kia quần áo chất liệu nhìn lại cực kỳ cứng cỏi, phảng phất là dùng vật liệu đặc thù chế thành, có thể chống cự cường đại công kích. Làn da bày biện ra một loại màu đồng cổ, giống như là bị ngọn lửa trường kỳ nướng đằng sau lưu lại đặc biệt nhan sắc, lộ ra một loại chất phát cùng thuần hậu. Lúc này, ba vị này Hồng Long bộ tộc cường giả liền đứng cách Tuần Lạc bọn hắn chỗ không xa, lại không chút nào phát giác được xung quanh còn có những người khác tồn tại. Chương 1585, huyết tế chương 1585, huyết tế nhìn thấy bất thình lình hiện thân ba người, Ngao Thiên Tiên trước hết nhất toát ra kinh ngạc thần sắc. Hai mắt của nàng đỗng nhiên trừng lớn, trong con ngươi tràn đầy thần sắc khó có thể tin, đôi môi có chút mở ra, muốn nói còn đừng. Phản phất có thứ gì tắc nghẹn tại trong cổ, một hồi lâu mới khó khăn phun ra lời nói. Chẳng lẽ Hồng Long bộ tộc cùng Thiên Ma cấu kết? Ngao Thiên Tiên thanh âm mang theo một tia run rẩy, ý nghĩ này phản phất một thứ từ vực sâu hắc ám leo ra mà, vẹn vẹn trong đầu lóe lên hiện, liền như muốn đưa nàng toàn bộ thế giới quay đến long trời lở đất. Nàng liều mạng lắc đầu, phản phất dạng này liền có thể đem cái này hoang đường đến cực điểm ý nghĩ từ trong đầu đuổi ra ngoài. Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng a. Lông mày của nàng chăm chú nhíu lên, hình thành một đạo rãnh sâu hoắm, bộ dáng kia giống như là ham sâu tại một cái rắc rối phức tạp, tìm không thấy lối ra trong mê cung, mặt mũi tràn đầy đều là hoang mang cùng mờ mịt. Tại Ngao Thiên Thiên nhận biết ở trong, long tộc từng cái chi nhánh cứ việc có riêng phần mình tập tính cùng đặc điểm. Mà ở đối mặt thiên ma như vậy đến từ vực ngoại thế lực tà ác lúc, từ trước đến nay là đồng tâm hiệp lực, cùng chung mối thù. Hồng Long bộ tộc tại trong Long tộc càng là lấy dũng mãnh không sợ cùng trung thành đáng tin mà nổi tiếng, làm sao có thể cùng Thiên Ma có chỗ cấu kết đâu? Ý nghĩ này đối với nàng mà nói, tựa như một đạo trời quang phích lịch. Nhìn thấy Long tộc này công chúa bộ dáng như vậy, Tuần Lạc cũng không động thanh sắc, chỉ là trong lòng suy tư, có khả năng cũng không phải là tất cả Long tộc đều cùng Thiên Ma thỏa hiệp, nhưng cũng muốn nhìn nhìn lại. Giờ phút này, cái kia Hồng Long tộc thứ ba đến tế đàn trước, cầm đầu cái kia khôi ngô cao lớn người, khuôn mặt lạnh lùng đến tựa như một khối huyền băng ngàn năm, lanh khốc vô tình đến cực hạn. Hắn chậm rãi nâng lên cặp kia cơ bắp sôi sục cánh tay trắng kiện, rộng lớn tay áo tùy theo trượt xuống, lộ ra nổi gân xanh, giống như tráng kiện rễ cây giống như cánh tay. Tiếp lấy, Cánh tay hắn trên không trung nhìn như tùy ý nhẹ nhàng bung lên, động tác kia lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Trước người không gian tựa như một mặt bị trọng truy mãnh kích tấm gương, trong nháy mắt nổi lên sôi trào mãnh liệt kịch liệt gợn sóng. Một cái cự đại không gian chứa vật đống nhiên rộng mở, phản phất vực sâu hắc ám lôi bảo, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Ngay sau đó, bên trái vị kia thân hình thon dài người bỗng nhiên đem trong tay màu đỏ pháp trượng giơ lên cao cao, pháp trượng kia đỉnh to lớn hồng ngọc trong chốc lát buộc phát ra chói mắt hào quang màu đỏ như máu. Quang mang kia tựa như do vô số nhận hết tra tấn mà chết oan hồn châu ngưng tụ thành ma thủ to lớn, mang theo vô tận oán giận cùng tà ác, cậy mạnh thăm dò vào không gian chữ vật, bắt đầu điên cuồng lôi kéo ra từng cái sinh linh. Đầu tiên là nhân tộc nam nữ già trẻ, các lão nhân cái kia tóc hoa dâm ở trong sợ hãi run lẩy bẩy, nếp nhăn trên mặt bởi vì cực độ hoảng sợ mà bặm mẹo, đục ngầu hai mắt tràn đầy đối với tử vong tuyệt vọng. Các nam nhân hai mắt đỏ bừng, tức giận dãy rủa lấy, cơ thể của bọn hắn căng cứng, ý đồ tránh thoát nguồn lực lượng cường đại kia, trong miệng phát ra tiếng chửi rủa rất nhanh liền bị dìm ngập tại trong một mảnh hỗn loạn. Các nữ nhân ôm chặt lấy con của mình, nước mắt cùng nước mũi dán đầy mặt, thân thể của các nàng như gió bên trong lá rụng một dạng run rẩy kịch liệt, tuyệt vọng khóc. Bọn nhỏ thì trường lớn tràn ngập tính trẻ con lại bị sợ hãi lấp đầy con mắt, thân thể nho nhỏ co quắp tại cùng một chỗ, bọn hắn vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ có thể bất lực gào khóc. Chứ nhân tộc còn có yêu tộc các loại tinh quái, hồ yêu bọn họ cái kia nguyên bản mềm mại xinh đẹp da lông giờ phút này trở nên ảm đạm vô quang, lỗ tai vô lực rũ cụp lấy, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Thân thể của bọn chúng bị lực lượng vô hình nắm kéo, tứ chi trên không trung phí công giãy giụa, phát ra tiếng rít tràn đầy tuyệt vọng. Hồ yêu bọn họ đã từng cái kia uy phong lẫm lẫm bộ dáng sớm đã không thấy, bây giờ chỉ còn lại có hoảng sợ cùng phẫn nộ. Bọn chúng trầm thấp giống giận, móng vuốt sắc bén trên không trung điên cuồng vung dậy, mỗi một cái đều mang ra một đạo linh lực quang mang, lại chỉ có thể ở nguồn lực lượng cường đại kia trước mặt liên tục bại lui, bị vô tình kéo lấy. Còn có hải tộc sinh linh, bọn chúng rời đi nước tầm bổ, nuôi cá ở trong không khí thống cổ bớt. Mỗi một cái đều tóe lên một chút phóng ánh giọt nước kia hỗn hợp có máu của bọn nó cùng lân phiến, tán loạn trên mặt đất. Bọn chúng há to mồm, hai kịch liệt cổ động, giống như là đang làm sau cùng dãy rủa. Cái kia dâm đãng khí tức tràn ngập ở trong không khí, hỗn hợp có sợ hãi tử vong, làm cho người buồn nôn. Thậm chí còn có ma tộc. Bọn hắn mặc dù bản thân tà ác, nhưng ở đây càng cường đại tà ác trước mặt, cũng bị dọa đến tè ra quần. Bọn hắn cái kia nguyên bản hung ác khuôn mặt giờ phút này bị sợ hãi hoàn toàn chiếm cứ, màu tím đen làn da bởi vì sợ mà run rẩy kịch liệt, trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm cầu xin tha thứ ngữ. Phía bên phải cái kia nhìn chất phát đàng hoàng khỏe mạnh người, lúc này trong ánh mắt cũng lộ ra một cỗ làm cho người dùng mình lạnh nhạt. Hai tay của hắn như là như ảo ảnh nhanh chóng kết ấn, từng đạo tản ra tối tăm quang mang linh lực phóng tới những cái kia bị lôi kéo đi ra sinh linh, tựa như một đám đói khát ác lang nhào về phía một đám dê đợi làm thịt. Những sinh linh kia bị nguồn linh lực này xua đuổi lấy, bước chân lảo đảo hướng lấy tế đàn chạy đi, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng. Những sinh linh này mỗi lần bị ném đến trên tế đàn, liền phảng phất bị một cỗ tới từ địa ngục chỗ sâu nhất lực lượng hắc ám lôi kéo. Tế đàn nhìn như phạm vi có hạn, sau khi những sinh linh này không ngừng tràn vào sau, lại giống như là bị một cái sâu không thấy đáy, vĩnh viễn không có điểm dừng lỗ đen thôn vệ. Tế đàn kia như là một cái dương miệng to như chậu máu ác ma, trong miệng của nó tràn đầy bén nhọn răng nanh, tản ra mùi hôi khí tức. Các sinh linh bị một cỗ lực lượng vô hình nắm kéo, thân thể không ngừng mà vặn vẹo biến hình. Tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn, tiếng la khóc tại không gian thu hẹp này bên trong quen quẩn, lại không cách nào truyền đi. Thân thể của bọn hắn lẫn nhau đè ép va chạm, máu tươi vẩy ra đi ra, nhuộm đỏ tế đàn mặt đất. Cái kia dòng máu màu đỏ tại trên tế đàn chảy xuôi, giống như là từng đầu vặn vẹo tiểu xà. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm đến gần như thực chất hóa khí tức tà ác từ trong tế đàn chậm rãi hiện hiện. Cỗ khí tức này như là sôi trào mãnh liệt thủy triều màu đen, cấp tốc lan tràn ra. Chỗ đến, hoa cỏ trong nháy mắt khô héo, nguyên bản liền hỗn loạn không gian trở nên càng thêm vặn vẹo. Phản phất không gian bản thân đều tại cái này khí tức tà ác bên dưới thống khổ dãy rủa. Cái kia đồng vụ màu đen bên trong, ẩn ẩn truyền đến oan hồn kêu thê lương thảm thiết, thanh âm bén nhọn chói tai, giống như là vô số cây đung đỏ cương châm trực tiếp đâm vào bộ não người, làm người nhức đầu muốn nước. Đồng thời, còn kèm theo một loại rít gào trầm trầm âm thanh, phản phất ác ma tại cuồng hoan trước gầm thét, thanh âm kia chấn người mảng nhĩ đau nhức, làm cho người dùng mình. Ngao Thiên Tiên thấy cảnh này, hai tay chăm chú che miệng, để tránh chính mình mất khống chế kêu thành tiếng. Con mắt của nàng trợn tròn lên, bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không đành lòng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống trên mặt đất, tóe lên nhỏ bé bọt nước. Thân thể bởi vì phẫn nộ cùng sợ hãi mà run rẩy kịch liệt, trong lòng tinh thần trọng nghĩa đang không ngừng đánh thẳng vào lý trí của nàng, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, đồng tộc Hồng Long bộ tộc vậy mà lại làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình, cái này hoàn toàn lật đổ nàng đối với Long tộc nhận biết. Chương 1586, Thanh Long Chi Vương chương 1586, Thanh Long Chi Vương huyết tế bắt đầu. Tuần Lạc ánh mắt cũng biến thành băng lãnh như xương, hắn cầm thật chặt nắm đấm, khớp xương trắng bệnh, phát ra khanh khách tiếng vang. Hắn biết rõ, trước mắt Tam Long cử động lần này tất nhiên có âm mưu to lớn, mà âm mưu này một khi đạt được, chỉ sợ vùng thiên địa này đều sẽ lâm vào vô tận tai nạn. Giờ phút này, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ, nhưng cùng lúc cũng duy trì tỉnh táo, đang tìm ngăn cản trận huyết tế này thời cơ. Phách Lược thì là một mặt phẫn nộ cùng chấn kinh. Hắn cái kia rộng lớn gương mặt đỏ bừng lên, thô trọng tiếng hít thở như sấm nổ, cho thấy hắn lúc này nội tâm cực độ không bình tĩnh. Lúc này, toàn bộ không gian bị một cỗ tử vong cùng tà ác không khí bao phủ, bầu trời trở nên đen kịt một màu, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Mây đen kia phảng phất cũng bị cái này khí tức tà ác ảnh hưởng, hình dạng như là dương nhanh múa vút ác ma, trên không trung quay cuồng bặm mẹo. Tương đạo thiểm điện như là ác ma lợi trảo, xét qua bầu trời tăm tối, đem cái này kinh khủng tràng cảnh chiếu rọi đến càng thêm rõ ràng, mỗi một đạo thiểm điện hiện lên, đều có thể nhìn thấy những sinh linh kia tuyệt vọng khuôn mặt cùng bị máu tươi nhiễm đỏ tế đàn. Cùng phong gào thét lấy, vòng quanh cắt đá cùng cảnh khô lá heo bữa, giống như tử thần liêm đao, tàn phá bừa bãi lấy mảnh này bị nguyền rủa thổ địa. Ngao Thiên Thiên mắt thấy cái này hoàn toàn vi phạm nàng nhận biết tàn nhẫn trong cảnh, nội tâm phẫn nộ cùng tinh thần trọng nghĩa đúng như vỡ đê hồng thủy, lập tức liền đem còn sót lại lý trí triệt để nuốt hết. Hai mắt của nàng vằn vện tia máu, đỏ bừng một mảnh, chỗ nào còn nhớ được tuần lạc cùng phách lược khả năng làm ra ngăn cản, đầu óc nóng lên, liền xung động hướng phía cái kia ba cái hồng long tộc cường giả chỗ tế đàn phương hướng mau chóng bay đi. Các ngươi đang làm cái gì? Ngao Thiên Thiên tức giận âm thanh quát hỏi, thanh âm kia giống như một đạo sắc bén kiếm ảnh, đột nhiên vạch phá cái này tràn đầy kiềm chế cùng khí tức khủng bố không gian, không ngừng mà quấn quẩn, đinh tai nhức óc. Thân thể của nàng ngăn không được có chút phát run, khuôn mặt đẹp đẽ bởi vì phẫn nộ trướng đến một mảnh đỏ bừng, cặp con mắt kia giống như là thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa, gắt gao trừng mắt đang tiến hành huyết tế việc các này ba cái hồng long tộc người. Cái kia mái tóc tại bốn phía lộn xộn linh lực ba động bên dưới điên cuồng vũ động, trên người tay áo cũng bị cuồng phong gào thét cổ động đến hô hô rung động, giống như là từng mặt tức giận cờ xí. Ngao Thiên Thiên một đường chạy sông, đợi vọt tới khoảng cách ba người kia cách đó không xa lúc, mới bỗng nhiên phanh lại bước chân. Lúc này, bộ ngực của nàng kịch liệt phập phồng, từng ngụm thở hổn hển, trong ánh mắt thiêu đốt lên đủ để đem trước mắt cái này ba cái lanh khốc vô tình hạng người triệt để thiêu hủy lửa giận. Thanh Long bộ tộc, một người trong đó ánh mắt như điện, trong nháy mắt liền khóa chặt lao ra Ngao Thiên Thiên, trong ánh mắt hung ác nham hiểm cùng ngoan lệ chợt lóe lên. Lời nói chưa dứt, hắn không có chút nào do dự, quả quyết xuất thủ. Chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo tản ra đỏ sẫm sắc quang mang linh lực phảng phất vô số linh động tiểu xà, từ đầu ngón tay của hắn mãnh liệt phun ra ngoài, cuốn lượn lấy hướng không gian chung quanh tới lui mà đi. Trong lúc thoáng qua, những cái kia linh lực lẫn nhau giao thoa, dung hợp, chớp mắt liền bệnh thành một cái cự đại lại phức tạp linh lực mạng lưới. Cái này internet phảng phất có được sinh mệnh bình thường, lấy nhanh như điện chớp chi thế lan tràn ra, qua trong giây lát liền đem Ngao Thiên Tiên chỗ vùng không gian kia hoàn toàn bao phủ trong đó. Theo linh lực mạng lưới co lại nhanh chóng, không gian thật giống như bị một cái vô hình lại lực lớn vô cùng cự thủ chăm chú nắm lấy, từng chút mà trở nên ngưng động, một cái giam cầm không gian như vậy hình thành. Ngao Thiên Thiên chỉ cảm thấy không khí chung quanh trong chốc lát giống như là hóa thành không thể phá vỡ thực thể, thân thể của nàng bị gắt gao ổn định ở nguyên địa, cho dù là động một ngón tay đều trở nên không gì sánh được gian nan. Nàng tức giận trong ánh mắt lướt qua một vòng kinh hoàng, nhưng cái này kinh hoàng thoáng qua tức thì, chợt bị kiên định thay thế, không hề sợ hãi cùng ba người kia nhìn nhau, trong lòng mặc dù rõ ràng chính mình đã thân hãm hiểm cảnh, nhưng không có nửa phần lùi bước ý nghĩ. Một giây sau, Ngao Thiên Thiên đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng kiên quyết chi sắc, chợt bắt đầu ở thể nội cưỡng ép dẫn dắt một cỗ cực kỳ đặc thù linh lực. Nguồn linh lực này ngày bình thường ẩn nút nàng đan điền chỗ sâu, đúng như một đầu ngủ say ngàn năm thần long, ẩn nút tại thần bí trong vực sâu, giờ phút này lại bị Ngao Thiên Thiên lấy đập nồi dìm thuyền chi thế cưỡng ép tỉnh lại. Theo linh lực bắt đầu chậm rãi vận chuyển, Ngao Thiên Thiên thân thể dần dần tản mát ra một tầng nhàn nhạt quang vượng màu xanh đậm. Vầng sáng kia ban đầu thời điểm, yếu ớt đến như là trong tia nắng ban mai ngọn cỏ bên trên hạ xương chỗ chết xạ ra ánh sáng nhạt, nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán, nhưng trong đó lại ẩn chứa một loại không thể phá vỡ, không sờn lòng khí tức. Ngao Thiên Thiên đóng chặt hai con ngươi, nín thở ngưng thần, đem toàn bộ tinh thần lực đều tập trung lại, trong miệng bắt đầu niệm động một đoạn cổ lão mà thần bí long tộc chú ngữ. Cái kia chú ngữ tối nghĩa khó hiểu, mỗi một cái âm tiết đều giống như từ viễn cổ trong tuế nguyệt trường hà truyền đến, mang theo tuế nguyệt tang thương cùng lực lượng thần bí. Theo chú ngữ chậm rãi niệm động, trên người nàng quang vượng màu xanh đậm bắt đầu kịch liệt lóe lên. Cái kia lấp lóe tần suất càng lúc càng nhanh, tựa như sắp liệu nguyên tinh tinh chi hỏa, dần dần tăng cường, cuối cùng lại như bị phong bạo cổ động lửa nóng hừng hực bình thường, nóng bỏng mà loa mắt. Đột nhiên, Ngao Thiên Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong hai con ngươi nổ bắn ra hai đạo màu xanh biếc cường quang. Cường quang này như là hai thanh tuyệt thế thần kiếm, từ trong con mắt của nàng tuốt ra khỏi vỏ, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, thẳng tắp đâm về chung quanh cái kia giam cấm không gian của nàng. Giang giác. Một tiếng vang lanh lảnh phá vỡ khẩn trương yên tĩnh, cái kia giam cầm không gian tại cường quang này mãnh liệt trùng kích phía dưới, tựa như bị trọng truy đánh trúng lưu ly, trong nháy mắt xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách. Những vết rách này tựa như mạng nhện bình thường, cấp tốc lan tràn ra. Ngao Thiên Thiên không dám lười biếng chút nào, nàng cắn chặt răng, tiếp tục gia tăng linh lực chuyển vận. Cái kia cố đặc thù linh lực tại thân thể của nàng trung quanh cấp tốc hội tụ, tạo thành một cái phức tạp mà thần bí khó lường phù văn trận. Phù văn trong trận mỗi một cái phù văn đều giống như một cái cổ lão tinh linh, lóe ra thần bí mà cường đại quan mang, bọn chúng vui sướng toát ra, đồng thời phóng xuất ra một đợt lại một đợt cường đại đến lực lượng làm người ta sợ hãi. Ngao Thiên Thiên hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước ra, trong miệng hô to một tiếng, vàng vào ta tên, triệu hoán cha ta, thanh long chi vương. Trong chốc lát, trước người nàng không gian giống như là bị một cái vô hình, có được khai thiên tích địa chi lực cự thủ cậy mạnh xé mở một lỗ hổng cự đại. Lỗ hổng kia bên trong, vô tận cô ánh sáng màu xanh đậm sôi trào mãnh liệt mà phun trào lấy, trong quang mang tựa hồ ẩn chứa một cái mênh mông vô ngần, tràn ngập thần bí cùng thế giới không biết. Một cỗ cường đại đến đủ để cho thế gian vạn vật vì đó run sợ uy áp, như là thực chất hóa mãnh liệt thủy triều, từ lỗ hổng kia bên trong quần quần mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Cỗ uy áp này những nơi đi qua, phản phất ngày tận thế tới. Mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt, chấn động kia biên độ càng lúc càng lớn, như là phát sinh một trận hủy thiên diệt địa động đất. Phía trên đại địa, từng đạo khe nứt to lớn như là giữ tận cự thú miệng, không ngừng mà thôn phệ lấy hết thảy xung quanh. Cái kia ba cái đang tiến hành huyết tế hồng long bộ tộc cường giả cũng bị cỗ uy áp này ép tới khó có thể chịu đựng. Hai chân của bọn hắn như là bị quán chú nước chỉ bình thường nặng nề, cứ việc cực lực chống cự, nhưng vẫn là bị ép tới quỳ một chân trên đất. Trên mặt sớm đã không có trước đó lanh khốc cùng bình tĩnh, thay vào đó là tràn đầy hoảng sợ cùng thần sắc khó có thể tin. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm cái kia ngay tại không ngừng mở rộng vết nứt không gian, trong ánh mắt tràn đầy đối với không biết sợ hãi cùng đối với lực lượng cường đại kính sợ. Tại cái kia cố ánh sáng màu xanh đậm nồng nặc nhất chỗ của lôi, một cái cự đại thân ảnh như ẩn như hiện. Thân ảnh kia nguy nga như sơn nhạc, tản ra vô tận uy nghiêm cùng bá khí, vẹn vẹn một cái mơ hồ hình dáng, liền làm cho cả không gian tràn đầy một loại thần thánh không thể xâm phạm nghiêm túc khí tức. Trên người hắn lân phiến lóe ra sáng chói chói mắt cô ánh sáng màu xanh đậm, mỗi một phiến lân phiến đều giống như một mặt tận chứa vô tận huyền bí tấm gương, phản xạ ra làm cho người sợ hãi lực lượng cường đại. Hai con người giống như hai vòng nóng bỏng thiêu đốt thái dương, quang mang kia phảng phất có thể xuyên thấu thời không, thấy rõ thế gian hết thảy chân tướng. Chương 1587, va chạm. Chương 1587, va chạm ngăn cản nàng. Cầm đầu tên kia thân hình cao lớn khôi ngô hồng long cường giả quát to một tiếng, thanh âm hùng hồn như hồng trung đại lữ, phảng phất kinh lôi loại sáng. Trong biển sâu, thủy áp vốn là to lớn, nước biển trung quanh bị tiếng quát to này quay đến mãnh liệt bốc lên, hình thành từng cái vòng xoáy khổng lồ. Những vòng xoáy kia giống như là đói khát cự thú, vô tình thôn phệ lấy hết thảy trung quanh, bầy cá bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt bị quay đến vỡ nát, hóa thành một mảnh huyết vụ ở trong nước biển tràn ngập ra. Chỉ gặp cái kia hồng long cường giả đột nhiên thẳng tắp thân thể, vì một chân trên đất mà lên động tác lôi cuốn lấy một cỗ cực kỳ mãnh liệt linh lực ba động. Trong chốc lát, nước biển trung quanh thật giống như bị sắc bén không gì sánh được lưỡi dao cắt chém bình thường, phát ra một trận làm cho người sợ hãi tê tê âm thanh. Nước biển bị nguồn lực lượng này cắt chém ra từng đạo danh sâu hoắm, trong khe danh lóe ra linh lực mang, tựa như đáy biển chỗ sâu ẩn tàng thần bí vết nứt. Hai tay của hắn lấy nhanh như điện chớp chi thế kết ấn, nhanh đến mức đơn giản như là huyễn ảnh xuyên thẳng qua, chỉ ở không trung lưu lại từng đạo mơ hồ khó phân biệt tàn ảnh. Theo thủ lớn không ngừng biến hóa, trên người hắn món kia do xích hồng sắc lân phiến tỉ mỉ chế tạo thành chiến giáp quang mang đống nhiên tăng vọt. Mỗi một phiến lân phiến phảng phất đều bị rót vào tươi sống sinh mệnh, long lánh nóng bỏng đến như là hừng hực liệt hỏa giống như quang mang. Những ánh sáng này cấp tốc hội tụ, trong chớp mắt liền tạo thành một cái to lớn không gì so sánh được hỏa diễm đầu rồng. Đầu rồng kia rất sống động, hai con ngươi trợn trừng giống như trung đồng, miệng to như chậu máu mở ra, sâm nhiên răng nanh triển lộ không bỏ sót, mang theo một loại hủy thiên diệt địa khí thế bàng bạc hướng phía Ngao Thiên Thiên bổ nhào đi qua. Hỏa diễm đầu rồng gào thét mà tới, Ngao Thiên Thiên đốn cảm giác một cô nóng bỏng khó nhịn khí tức mãnh liệt đánh tới, nước biển chung quanh nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Nguyên bản băng lạnh nước biển giống như là bị đun sôi bình thường, bắt đầu kịch liệt quay cuồng nổi lên. Ngao Thiên Thiên quanh người nước biển phảng phất trong nháy mắt bị nhen lửa, hóa thành lửa nóng hừng hực, vô tình thiêu nướng da thịt của nàng, một loại phảng phất làn da sắp bị nướng cháy đau nhức kịch liệt cảm giác giống như thủy triều hướng nàng cuốn tới. Ngọn lửa kia đầu rồng tán phát cường đại linh lực ba động, đúng như sôi trào mãnh liệt sóng biển bình thường, như bài sơn đảo hải đánh thẳng vào Ngao Thiên Thiên. Thân thể của nàng bắt đầu không tự chủ được khẽ run lên, linh lực trong cơ thể vận chuyển cũng nhận nghiêm trọng cái nhiễu, trở nên vướng víu không khoái. Ở vào bên trái cái kia thân hình có chút thon dài hồng long tộc cường giả tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Hai tay của hắn cầm thật chặt trong tay màu đỏ pháp trượng, sau đó hướng phía đáy biển đất cắt hung hăng giẫm một cái. Trong chốc lát, pháp trượng đỉnh biên hồng ngọc kia trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo màu đỏ như máu quang mang chói mắt. Tia sáng này đúng như một đầu cuộn trào mãnh liệt, sóng dữ ngập trời huyết hạ, lấy một loại bài sơn đảo hải, không thể ngăn cản chi thế hướng phía Ngao Thiên Thiên quét sạch mà đi. Tại trong huyết hạ kia, loáng thoáng có thể nhìn thấy vô số oan hồn thân ảnh ở trong đó liều mạng giãy giụa, tức giận rít gào lên, tản ra một cỗ để cho người ta dùng mình, lạnh tới xương thủy khí tức khủng bố. Huyết hạ của tới, Ngao Thiên Thiên trong nháy mắt bị một cỗ âm trầm rét lạnh khí tức bao phủ, cùng lúc trước hỏa diễm đầu rồng mang tới nóng bỏng tạo thành tươi sáng mà mãnh liệt so sánh. Cỗ này rét lạnh như là vô số cây sắc bén băng trầm, thẳng tắp đâm vào nàng cốt tủy chỗ sâu, khiến cho thân thể của nàng không tự chủ được trở nên cứng ngắc. Những oan hồn kia tiếng gầm gừ phảng phất trực tiếp chui vào trong đầu của nàng chỗ sâu, như là mãnh liệt thủy triều đánh thẳng vào linh hồn của nàng, làm nàng đầu đau muốn nứt, tinh thần lực cũng gặp cực lớn quấy nhiễu. Nàng cảm giác mình ý thức phảng phất đưa thân vào một vùng tăm tối trong vòng xoáy, chính liều mạng dãy rủa lấy, tùy thời đều có bị thôn vệ nguy hiểm. Cùng lúc đó, thân thể người này nhẹ nhàng đằng không mà lên, trên thân cái kia rộng rãi trường bào màu đỏ bay phần phật theo gió. Bào phục bên trên thêu lên tinh mỹ hỏa diễm đường vân giống như là bị nhen lửa bình thường, chân chính bốc cháy lên. Cả người hắn tựa như tại trong hỏa diễm huyền chuyển nhảy múa tinh linh, hai tay càng không ngừng biến ảo thủ ấn, thủ pháp tinh chuẩn mà cấp tốc, thao túng cái kia quang mang màu đỏ như máu ra tốc phóng tới Ngao Thiên Thiên. Mà phía bên phải cái kia nhìn khỏe mạnh không gì sánh được hồng long tộc cường giả lúc này hai mắt đỏ bừng, trong ánh mắt lộ ra một cỗ liều lĩnh điên cuồng. Hai tay của hắn nắm thật chặt quyền, trên người cơ bắp trong nháy mắt phồng lên đứng lên, phản phất giống như thổi khí cầu bành trướng mấy lần. Cái kia màu đồng cổ dưới da, phản phất có nóng bỏng nham tương đang chậm rãi lưu động, tản ra một câu nguy hiểm mà khí tức cường đại. Chỉ gặp hắn đông nhiên xông về phía trước, mỗi một bước rơi xuống đều giống như trọng truy đập xuống tại đáy biển, giơ lên một mảnh cát bụi. Thân ảnh của hắn như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo hướng phía Ngao Thiên Thiên mau chóng bay đi. Ở trong quá trình chạy trốn, xung quanh thân thể của hắn cấp tốc tụ tập được một tầng vô cùng dày đặc linh khí hộ thuẫn. Cái kia hộ thuẫn bày biện ra một loại ám trầm màu đỏ sậm, giống như ngưng kết máu tươi bình thường, tản ra một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Cảm giác áp bách này khiến cho nước biển chung quanh trở nên đặc dính nặng nề đứng lên, phảng phất biến thành một đầm tản ra mục nát khí tức đầm lầy. Khi hắn tới gần Ngao Thiên Thiên lúc, cảm giác áp bách kia như là thực chất hóa nguy nga như núi lớn hướng Ngao Thiên Thiên đè xuống. Ngao Thiên Thiên chỉ cảm thấy hô hấp trở nên dị thường khó khăn, ngực giống như là bị một khối cự thạch ngàn cân gắt gao ngăn chặn, mỗi một lần hô hấp đều rất giống muốn hao hết khí lực toàn thân. Thân thể của nàng bị nguồn lực lượng này áp chế đến hướng phía dưới bốn lượng, hai chân bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất hai cây tại trong cuồng phong lung lay sắp đổ cảnh cây nhỏ, cơ hồ khó mà chống đỡ được ở thân thể của mình. Lúc này, Ngao Thiên Tiên trước người cái kia ngay tại dần dần hình thành Thanh Long Chi Vương hư ảnh cũng nhận ảnh hưởng. Hư ảnh nước biển chung quanh bắt đầu chấn động kịch liệt, giống như là bị lực lượng vô hình quấy. Nguyên bản rõ ràng hình dáng trở nên có chút mơ hồ, cái kia uy nghiêm trên đầu rồng, tán phát cô ánh sáng màu xanh đậm cũng lấp loé không yên, giống như là trong gió ánh đến. Xuất thủ. Chu Lạc ánh mắt lấp liệt, khẽ quát một tiếng, cầm trong tay tinh thần kiếm liền xông ra ngoài. Thân kiếm tinh thần lấp loé, giống như dấu tinh không mênh mông. Hắn trong nháy mắt xông phá ẩn nấp pháp trận, nước biển bị lực lượng cường đại đẩy ra, hình thành thủy cầu trạng khu vực chân không, tay áo cùng tóc theo gió mà động. Chu Lạc nắm chặt tinh thần kiếm, điều khiển hỗn độn pháp tắc, không gian xung quanh lập tức lâm vào hỗn loạn. Trong biển sâu quang minh cùng hắc ám giao thoa, nước biển bị hai loại lực lượng lôi kéo, cá con trong nháy mắt hóa thành một biển. Hắn ánh mắt chuyên chú, đem linh lực rót vào tinh thần kiếm, trên thân kiếm tinh thần giống như sống lại, chậm rãi du động. Theo hỗn độn pháp tắc cùng thân kiếm linh lực dung hợp, hào quang màu tím đen hiện hiện, tựa như thức tỉnh cự thú phát ra khí tức hủy diệt. Chu Lạc như lưu tinh phóng tới Hồng Long cương giả, tinh thần kiếm giơ cao, hào quang màu tím đen lôi ra đôi sao chổi giống như đôi dài. Hắn vọt tới trước lúc, không gian hỗn độn được mở mang xuất đạo đường, hai bên nước biển hình thành tường nước, trong tường linh lực quang mang như thiểm điện xuyên thẳng qua. Hắn ra sức một kiếm chém ra, phản phất đem thế giới biển sâu một phân thành hai. Lưỡi kiếm lướt qua, nước biển bị bổ ra thật sâu khe rãnh, trong khe hào quang màu tím đen lóe ra khí tức hủy diệt. Một kiếm này trực tiếp công hướng Hồng Long cương giả, ba người kia cảm nhận được nguồn lực lượng cường đại này, đình chỉ công kích Ngao Thiên Thiên, ngược lại trận địa sẵn sàng đón quân địch Chu Lạc cái này một đòn mãnh liệt. Chương 1588, phát tác va chạm. Chương 1588, phát tác va chạm. Khi thấy Ngao Thiên Thiên muốn đem cha mình triệu hoán khi đi tới, Chu Lạc ý thức được, đây có lẽ là một cái cơ hội, cho nên hắn không có khả năng phóng túng cái này ba tên Hồng Long bộ tộc đi quấy rầy đối phương. Cho nên đang xuất thủ trong nháy mắt, Chu Lạc phảng phất một viên lửa xanh lam sấm lượn lờ lưu tinh, mang theo phá hải liệt không bàng bạc chi thế, hướng phía cái kia ba tên Hồng Long bộ tộc cường giả điện xạ mà đi. Trong tay hắn tinh thần kiếm trực tiếp trước chỉ, trên thân kiếm tinh thần lấp lóe. Hào quang màu tím đen phảng phất từ vũ trụ sâu thẳm chỗ rỉ ra lực lượng hắc ám, từng kia từng sợi giống như tử thần xúc tu, tản ra làm cho linh hồn cũng vì đó run sợ khí tức. Chỉ gặp cái kia ba tên Hồng Long cường giả bên trong, hai tên dáng người mạnh mẽ nhanh nhẹn tựa như biển sâu hữu ảnh ra hỏa, ánh mắt giao hội sát na liền tâm hữu linh tê, như mũi tên rời cùng hướng phía Chu Lạc bắn mạnh tới. Chu Lạc túc nhọn điểm nhẹ hư không, đúng như đi bộ nhàn nhã, thân hình vững vàng treo ở giữa không trung. Trong miệng hắn phi tốc niệm động pháp quyết kia thanh âm trầm thấp mà thần bí, phảng phất cổ lao chú nôn, tại sâu thẳm đáy biển thăm thẳm quanh quẩn. Trong lúc thoáng qua, ngũ hành lực lượng pháp tắc phảng phất năm đầu hồng hoàng cự thú thức tỉnh, tại quanh người hắn cuộn trào mãnh liệt, gào thét cuộn. Chật, hai tay của hắn giống như khống chế càn khôn linh làm, linh động còn có lực vũ động tinh thần kiếm. Một đạo linh lực màu xanh nước biển phảng phất từ viễn cổ băng hải chỗ sâu thức tỉnh bằng lòng chi lực, từ thân kiếm bành trướng tuôn ra, trong chốc lát hóa thành một đầu che khuất bầu trời thủy long. Nước này rồng sinh động như thật, thân thể cao lớn tại trong nước biển uốn lượn tới lui, toàn thân lân phiến đúng như do vùng địa cực huyền băng ngàn năm tạo hình tỉ mỉ mà thành, mỗi một phiến đều lộ ra có thể băng phong linh hồn lạnh tấu xương hàn khí. Nó mở ra miệng to như chậu máu, xâm nhiên băng răng triển lộ, long giác u lam hàn quang lấp lóe, mang theo bài sơn đảo hải chi thế hướng phía cái kia hai tên Hồng Long cường giả quét sạch mà đi. Chỗ đi qua, nước biển phảng phất bị cuốn vào lỗ đen to lớn, cấp tốc cuốn lên một đạo phảng phất kết nối thiên địa rộng rãi màn nước. Ầm ầm, màn nước này giống như tận thế tiến đến trước màn trời sụp đổ, đem vùng hải vực kia hoàn toàn bao phủ. Trong đó nước biển phảng phất điên cuồng, cự thú gào thét lao nhanh, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Đây là Chu Lạc đối với ngũ hành thủy chi pháp tắc tinh diệu vận dụng, thủy long tán phát hàn khí quá mức lạnh thấu xương, bốn bề nước biển trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Những cái kia đến gần tôm kép trong nháy mắt hóa thành băng điêu, sau đó tại cường đại thủy áp bên dưới vỡ thành một mịn, bay là tả bay xuống đáy biển. Hai tên Hồng Long cường giả lại không có chút nào ý sợ hãi, trên thân lân phiến trong nháy mắt đỏ bừng như lửa, tựa như từ địa ngục trong nham tương thấm tẩy qua bình thường, mỗi một phiến đều giống như thiêu đốt tinh thần, tản ra đủ để thiêu hủy vạn vật nhiệt độ nóng bỏng. Trong đó một tên Hồng Long cường giả mở ra đủ để thôn nạp núi nhỏ miệng to như chậu máu, tiết hầu chỗ sâu phảng phất núi lửa phun trào trước tụ lực, dâng lên một cỗ hủy thiên diệt địa hùng hồn chi lực, chợt phun ra một đạo nóng bỏng phảng phất vũ trụ trong vụ nổ lớn tâm hỏa diễm. Ngọn lửa này đúng như từ trong hỗn độn đản sinh hỏa diễm cự thú, quanh thân hủy diệt chi hỏa cháy hùng hực, dương nhanh múa bước hướng phía thủy long bổ nhào mà đi. Hỏa diễm lướt qua, nước biển trong nháy mắt hóa thành hư vô, không gian xung quanh giống như yếu ớt chẳng giấy, tại dưới nhiệt độ cao vặn vẹo biến hình, nổi lên từng vòng như ác ma chi nhãn to lớn gợn sóng. Một tên khác Hồng Long cường giả thì huy động lóe ra tử vong quang mang sắc bén lợi trảo. Trên lợi trảo linh lực phảng phất mãnh liệt dòng nham thạch trôi, chung quanh nước biển bị nó linh lực trong nháy mắt nhóm lửa, trong chốc lát hình thành một mảnh phảng phất có thể thôn vệ thế giới biển lửa. Trong biển lửa, hỏa diễm giống như ác ma đầu lưỡi tùy ý liếm lắp xung quanh hết thảy, hướng phía Chu Lạc mặt bên bọc đánh mà đến. Hỏa diễm trôi đến, nước biển phảng phất bị nhen lửa xăng, điên cuồng sôi trào, không ngừng toát ra như phòng ốc thật lớn bọt khí. Bọt khí vỡ tan lúc phát ra lốp bốp tiếng vang, như là ngàn vạn kinh lôi tại biển sâu đồng thời nổ vang, chấn động đến xung quanh đáy biển dãy núi lung lay sắp đổ. Thủy Long cùng ngọn lửa kia như cự thú công kích chính diện chạm vào nhau, băng cùng hỏa chi lực tại dưới biển sâu ẩm vang bộc phát. Trong lúc nhất thời, cường quang lập lòe, chói mắt đến vài khó mở mắt. Thủy Long phát ra thống khổ long ngâm, băng lam thân thể tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới không ngừng tan rã, nhưng như cũ ương ngạnh vọt tới trước. Cùng lúc đó, phách lực thân thể cao lớn kia như là một tòa di động núi nhỏ, hướng phía còn lại tên kia Hồng Long cường giả ép đi. Phách lực thân là bá hạ bộ tộc, lực lớn vô cùng lại phòng ngự kinh người. Trên người hắn giáp sắc màu đen lóe ra như kim loại quang trạch, mỗi một khối trên giáp sắc đều ẩn ẩn có phù văn cổ xưa lấp lóe. phách lực vọt tới tên kia hồng long cường giả trước mặt, đầu lâu to lớn bỗng nhiên hất lên, một đạo màu vàng đất linh lực từ trong miệng hắn phun ra, trong nháy mắt hóa thành như một tòa núi nhỏ cự thạch hướng phía hồng long cường giả đập tới. Đây là bá hạ bộ tộc đặc hữu thổ chi vận dụng linh lực, cự thạch mang theo thiên quân chi lực, nước biển chung quanh đều bị nguồn lực lượng này đè ép đến hướng bốn phía quét tán. Tên kia hồng long cường giả cảm nhận được cự thạch áp bách, thân thể cấp tốc cất cao, xuề hai cánh, một cỗ cường đại hỏa diễm linh lực tại cánh ở giữa hội tụ. Hắn dùng sức một cánh, một đạo hình quạt hỏa diễm sóng xung kích hướng phía cự thạch nên đón tiếp lấy, hỏa diễm cùng cự thạch đụng vào nhau, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Một bên khác, Chu Lạc nhìn thấy cái kia hai đầu hồng long xuất thủ, ánh mắt lẫm liệt, lần nữa thôi động hỏa chi linh lực rót vào thủy long thể nội. Thủy long đến hỏa chi linh lực tầm bổ, lại tại trong hỏa diễm một lần nữa ngưng tụ sức mạnh. Băng cùng hỏa hai loại trái ngược chi lực ở tại trên thân kỳ diệu dung hợp, hóa thành một cỗ trắng xanh đan xen linh lực dòng lũ, tiếp tục hướng phía hai tên hồng long cường giả đánh tới. Cùng lúc đó, Chu Lạc trong tay tinh thần kiếm vung lên, ngũ hành pháp tắc bên trong thổ chi linh lực từ kiếm thân tản ra, tại trước người ngưng tụ thành một đạo nặng nề tường đất. Biển lửa kia mãnh liệt cuốn tới, hung hăng đụng vào trên tường đất tại hỏa diễm đốt cháy bên dưới cấp tốc khô nước, lại ương ngạnh chống cự lên hỏa diễm xâm nhập. Chu Lạc chán nổi gân xanh lên, không ngừng đem tự thân linh lực quán chú tường đất bên trong, gắn bó nó tồn tại. Hai tên hồng long cường giả gặp một kích chưa xác định bằng công, nhìn nhau, càng điên cuồng phát động công kích. Cái kia phun ra hỏa diễm hồng long cường giả tăng lớn hỏa diễm chuyển vận, hỏa diễm nhiệt độ lại lần nữa tiêu thăng, bốn bề không gian vặn vẹo không ra hình dạng gì, tia sáng đều trở nên uốn lượn đứng lên. Một tên khác hồng long cường giả thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Lạc mặt bên, sắc bén móng vuốt hướng phía Chu Lạc hung hăng chụp tới. Chu Lạc cảm giác được mặt bên công kích, thân hình lóe lên liền biến mất, trong nháy mắt tan biến tại nguyên địa. Cái kia hồng long cường giả móng vuốt chộp vào tường đất phía trên, tường đất trong nháy mắt sụp đổ, Chu Lạc lại mượn cơ hội xuất hiện tại một phương vị khác. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng hét lớn một tiếng, tinh thần kiếm quang mang đại thịnh, một đạo hào quang màu vàng từ kiếm thân bắn ra, đây là hắn vận dụng ngũ hành kim chi linh lực. Hào quang màu vàng hóa thành vô số lợi kiếm, hướng phía hai tên hồng long cường giả đâm tới. Hai tên hồng long cường giả đội vàng huy động cánh ngăn cản, trên cánh lân phiến bị kim chi linh lực lợi kiếm đâm vào hỏa hoa vàng khắp nơi. Đúng vào lúc này, thủy long sông phá hỏa diễm ngăn cản, hướng phía hai tên hồng long cường giả vọt mạnh tới. Hai tên hồng long cường giả không tránh kịp, bị thủy long hung hăng va chạm một chút. Mặc dù bọn hắn lân phiến cứng rắn, nhưng cũng bị đâm đến hướng về sau bay ngược mà ra. Chu Lạc thừa cơ điều chỉnh khí tức, áo quần hắn đã bị ướt đẫm mồ hôi, trên thân cũng có vài chỗ bị ngọn lửa đốt bị thương vết tích, nhưng nó ánh mắt vẫn như cũ kiên định như bản. Chương 1589, cường đại thủ đoạn. Chương 1589, cường đại thủ đoạn. Hai tên hồng long cường giả mắt thấy Chu Lạc đối với pháp tắc chi lực khống chế đạt tới cao thâm như vậy cảnh giới, trong lòng không khỏi vừa sợ vừa giận. Hai người nhìn nhau, trong nháy mắt đạt thành ăn ý, chợt trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay trước người lấy hoa mắt tốc độ kết ấn. Trong chốc lát, nước biển chung quanh phảng phất bị cuốn vào một cơn bão táp to lớn, kịch liệt quay đứng lên. Từng đạo linh lực ba động như là sôi trào mãnh liệt sóng dữ, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết tán mà đi, toàn bộ thế giới đáy biển đều tại nguồn lực lượng này trùng kích vào run lẩy bẩy. Chỉ gặp trong đó một tên hồng long cường giả hít sâu một hơi, sau đó đông nhiên từ trong miệng phun ra một hạt châu. Hạt châu kia vừa mới hiện thân, liền phóng xuất ra chói mắt đến cực điểm hồng quang, hồng quang này giống như thực chất hóa hỏa diễm, lấy hạt châu làm trung tâm hướng phía bốn phía lan tràn ra. Nước biển chung quanh giống như là gặp tuyệt thế thiên địch, trong chốc lát liền bị sấy khô, tạo thành một cái tự đại, phản phất chân không giống như không có nước không gian. Hạt châu này mặt ngoài lít nha lít nhít khắc đầy cổ lão mà phù văn thần bí, những phù văn kia lóe ra tiên diễm hào quang màu đỏ, như là có sinh mệnh hỏa diễm tinh linh tại vui sướng du động. Mỗi một đạo phù văn đều giống như một tòa hỏa diễm bảo khố, ẩn chứa đến từ viễn cổ hỏa diễm ma thần cường đại lực lượng hỏa diễm. Châu này tên là Viêm Dương Phần Hải Châu, chính là Hồng Long bộ tộc truyền thừa đã lâu cường đại chí bảo. Truyền thuyết nó tại lực lượng hỏa diễm nồng nặc nhất Viêm Dương trong trung tâm, trải qua ngàn năm tuế nguyệt thai nghén vừa rồi thành hình. Trong đó ẩn chứa lực lượng hỏa diễm sớm đã siêu việt thế gian phổ thông hỏa diễm phạm chủ, có thể xưng lực lượng hỏa diễm cực hạn thể hiện. Viêm Dương Phần Hải Châu phóng thích ra lực lượng hỏa diễm, không chỉ là nhiệt độ cao tiêu đốt. Ngọn lửa kia phảng phất có chi khôn, như là từng đầu linh động hỏa xà, vốn lượn lấy hướng phía Chu Lạc đánh tới. Hỏa xà những nơi đi qua, không gian bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, tia sáng đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này lôi kéo đến uốn lượn đứng lên. Nước biển chung quanh đầu tiên là bị trong nháy mắt bốc hơi, ngay sau đó, vùng không gian kia giống như là bị một loại lực lượng vô hình đè ép, bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết nứt. Một tên khác hồng long cường giả thì thần sắc nghiêm túc, đưa tay chậm rãi từ chính mình trong pháp bảo chứa đồ lấy ra một thanh trường đao. Trường đao vừa mới hiện thế, nhiệt độ chung quanh liền nội kịch kéo lên, nước biển thật giống như bị đầu nhập vào nóng hởi nham tương, trong nháy mắt sôi trào lên, đại lượng bọt khí không ngừng phát ra lộc cộc tiếng vang. Thân đao bày biện ra một loại thâm thúy mà nồng đậm màu đỏ sậm, cái tia nhan sắc giống như vô tận máu tươi tầng tầng đổ vào mà thành, lộ ra một cỗ huyết tinh mà khí tức nguy hiểm. Phía trên tỉ mỉ điêu khắc một đầu sinh động như thật hồng long, long nhãn chỗ khảm nạm lấy hai viên đá quý màu đỏ ngỏm, lúc này đang phát ra yêu dị mà nhiếp nhân tâm phách quang mang. Tia sáng này tựa như có ma lực, để cho người ta vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền cảm giác linh hồn đều muốn bị nó hút vào trong đó. Trường đao trôi đao do một loại tên là viêm linh cốt vật liệu chế thành, loại này xương cốt lấy từ ở sinh hoạt tại hỏa diễm trong vực sâu viêm linh cự thú. Cự thú kia khi còn sống chính là hỏa diễm hóa thần, kỳ cốt đầu bản thân liền ẩn chứa cực kỳ cường đại hỏa diễm linh lực. Thanh trường đao này tên là Xích Diễm Đồ Long đao, chính là Hồng Long bộ tộc các tiền bối hao phí vô số tài liệu quý hiếm, lại thêm cường đại mà thần bí hỏa diễm pháp thuật, trải qua vô số lần luyện chế vừa rồi đúc thành mà thành. Khi Xích Diễm Đồ Long đao bị giơ lên cao cao lúc, một cỗ cường đại hỏa diễm linh lực từ thân đao tản ra, cấp tốc tại trường đao chung quanh tạo thành một cái cự đại vòng xoáy hỏa diễm. Trong vòng xoáy, hỏa diễm như là thực chất hóa giao long tại xoay quanh bay múa, phát ra trận trận rít gào trầm trầm âm thanh. Cầm đao hồng long cường giả hai tay nắm ở trường đao, hướng phía Chu Lạc hung hăng bổ tới. Trong chốc lát, một đạo to lớn hỏa diễm đao mang từ trên trường đao thoát ly mà ra, hướng phía Chu Lạc gào thét mà đi. Đao mang này phảng phất một đầu thiêu đốt lên giao long, dương nhanh múa bước phóng tới Chu Lạc, chỗ đi qua, nước biển bị cưỡng ép bổ ra, tạo thành một đạo rãnh sâu hoắm. Rãnh khe bên trong nước biển bị ngọn lửa thiêu đến sôi trào không chỉ, đại lượng hơi nước bay lên, cùng chung quanh hỏa diễm đan vào một chỗ, tạo thành hoàn toàn mơ hồ mà nguy hiểm khu vực. Đao mang bên trên lực lượng hỏa diễm quá mức cường đại, không chỉ có đem nước biển bổ ra, còn đem đáy biển nham thạch trong nháy mắt hòa tan, tạo thành một đám nóng hở nham tương. Nham tương ở trong nước biển quay cuồng phun trào, tản ra mùi gây mũi. Hai kiện chí bảo công kích một trước một sau hướng phía Chu Lạc mãnh liệt mà tới. Chu Lạc lập tức cảm nhận được một cỗ phảng phất như bài sơn đảo hải cường đại lực áp bách đập vào mặt, sắc mặt của hắn càng ngưng trọng lên. Hắn biết rõ hai món bảo vật này chỗ lợi hại, nếu là chỉ dựa vào chính mình hiện hữu lực lượng cùng lực lượng pháp tắc, chỉ sợ khó mà ngăn cản cái này lăng lệ thế công. Ngay sau đó, hắn không chút do dự đưa tay mò vào trong lòng, lấy ra một viên tản ra u quang hạt châu, nghịch tiên châu. Cái này nghịch tiên châu vừa xuất hiện, trung quanh liền tràn ngập lên một cỗ phong cách cổ xưa mà khí tức thần bí. Chu Lạc hai tay dâng nghịch tiên châu, đem tự thân linh lực liên tục không ngừng rót vào trong đó. Nghịch tiên châu đạt được linh lực tầm bổ, lập tức phóng xuất ra một cỗ cường đại lực lượng. Hào quang màu tím đen như là thực chất hóa hộ thuẫn bình thường, tại Chu Lạc trước người cấp tốc triển khai, tạo thành một cái cự đại hình tròn hộ thuẫn. Hộ thuẫn bên trên tinh thần đường vân bắt đầu chậm rãi chuyển động đứng lên, mỗi chuyển động một vòng, liền sẽ tản mát ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Vầng sáng này bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng tạo hóa chi lực, phản phất trong ngày xuân tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, có thể thai nghén bật, cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Ngay tại nghịch tiên châu hộ thuẫn vừa mới hình thành trong mắt, Viêm Dương phần hải châu phóng thích ra lực lượng hỏa diễm đã mãnh liệt mà tới. Ngọn lửa kia như là một đầu to lớn hỏa xà, mở ra miệng to như chậu máu hướng phía hộ thuẫn đánh tới. Hỏa xà những nơi đi qua, nước biển bị bốc hơi hầu như không còn, không gian bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, tia sáng đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này lôi kéo đến uốn lượn đứng lên. Hỏa xà hung hăng đụng vào nghịch tiên châu hộ thuẫn bên trên, trong chốc lát, một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang bộc phát mà ra. Tiếng vang này phảng phất lôi minh nổ vang ở bên tai, chấn người hai tai vang lên ong ong. Va chạm chỗ, hào quang màu tím đen cùng ngọn lửa màu đỏ đan vào lẫn nhau, va chạm, trong lúc nhất thời quang mang lập lòe, đâm vào người cơ hồ mắt mở không ra. Hỏa diễm cùng hộ thuẫn tiếp xúc địa phương, nước biển chung quanh bị bốc hơi đến không còn một mảnh, không gian cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Những vết rách này như là mạng nhện bình thường cấp tốc lan tràn ra, phản phất toàn bộ không gian đều biến thành một khối yếu ớt pha lê, sắp phá toái thành vô số mảnh vỡ. Viêm Dương phần hải châu phóng ra lực lượng hỏa diễm không ngừng đánh thẳng vào nghịch tiên châu hộ thuẫn, mỗi một đạo hỏa diễm đều giống như một thanh sắc bén kiếm, ý đồ xuyên thấu hộ thuẫn. Hộ thuẫn bên trên hào quang màu tím đen thì giống cứng cỏi áo giáp, ngoan cường mà ngăn cản hỏa diễm xâm nhập. Cả hai giằng co không xong, không gian chung quanh bị cỗ này cường đại đụng nhau lực lượng quấy đến hỗn loạn tương mừng, nước biển bị điên cuồng cuốn vào trong đó, hình thành từng cái vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy xen lẫn bị đốt cháy khét tạo biển cùng phá toái đá san hô. Chương 1590, Thanh Long Chi Vương giáng lâm. Chương 1590, Thanh Long Chi Vương giáng lâm. Mắt thấy đồng bạn không cách nào cầm xuống đối phương, cái kia xích diễm đổ long đao cũng theo sát phía sau. Cầm đao hồng long cường giả nhảy lên thật cao, hai tay nắm ở trường đao, hướng phía Chu Lạc hung hăng bổ tới. Một đạo to lớn hỏa diễm đao mang từ trên trường đao thoát ly mà ra, hướng phía Chu Lạc gào thét mà đi. Đao mang này phản phất một đầu thiêu đốt lên giao long, dương nhanh múa bước phóng tới nghịch tiên châu hộ thuẫn. Đao mang ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, ở trong nước biển bổ ra một đạo rãnh sâu hoắm, trong khe rãnh nước biển bị ngọn lửa thiêu đến sôi trào không chỉ. Đao mang cùng hộ thuẫn đụng vào nhau, lần nữa phát ra một tiếng vang thật lớn. Cái này tiếng nổ như là hồng trung đại lã, tại đáy biển quanh quẩn không thôi. Va chạm trong nháy mắt, nghịch tiên châu hộ thuẫn quang mang đại thịnh, hào quang màu tím đen cùng đao mang bên trên hỏa diễm kịch liệt đối kháng. Đao mang bên trên giao long tựa hồ bị chọc giận, nó mở cái miệng rộng, phun ra càng thêm ngọn lửa nóng bỏng, ý đồ xông phá hộ thuẫn. Hộ thuẫn bên trên vầng sáng thì không ngừng lấp lóe, tinh thần đường vân chuyển động đến càng lúc càng nhanh, chống cự lấy đao mang công kích. Cả hai đối banh sinh ra lực trùng kích hướng bốn phía quyết tán, đem nước biển chung quanh nhấc lên thao thiên cự lãng, sóng lớn như là từng bức tường cao, hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt chạy đi. Chỗ đến, đáy biển đá ngầm bị nhổ tận gốc, một chút nhỏ yếu hải thú bị nguồn lực lượng này trong nháy mắt nghiền nát. Lịch tiên châu hộ thuẫn tại này song trọng công kích đến, quang mang bắt đầu lấp lóe không yên, Chu Lạc sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt. Hắn cắn răng, gia tăng đối với Lịch tiên châu linh lực đưa vào, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, ý đồ mượn nhờ ngũ hành lực lượng pháp tắc đến gia cố hộ thuẫn. Lúc này, tại một bên khác, Phách Lược cùng tên kia hồng long cường giả chiến đấu cũng càng kịch liệt. Phách Lược thân thể khổng lồ không ngừng mà phóng xuất ra màu vàng đất linh lực ba động, mỗi một lần công kích đều mang thiên quân chi lực. Công kích của hắn như là ngọn núi sụp đổ, mỗi một lần va chạm cũng có thể làm cho nước biển trùng quanh nhấc lên thao thiên cự lãng. Mà tên kia hồng long cường giả thì nương tựa theo tự thân tốc độ cùng lực lượng hỏa diễm, cùng Phách Lược quần nhau lấy. Thân hình của hắn giống như quỷ mị, tại Phách Lược công kích khoảng cách xuyên thẳng qua tự nhiên, thỉnh thoảng phun ra một đạo hỏa diễm, ý đồ đối với Phách Lược tạo thành tổn thương. Song phương trong lúc nhất thời lâm vào rằng co trạng thái, toàn bộ chiến trường nước biển trùng quanh bị bọn hắn chiến đấu quấy đến hỗn loạn tương mừng. Hai tên hồng long cường giả thấy mình tế ra hai kiện cường đại chí bảo không thể nhất cử đánh tan Chu Lạc phòng ngự, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Bọn hắn lần nữa gia tăng linh lực chuyển vận, ý đồ đánh vỡ cục diện bế tắc này. Viêm Dương phần hải châu hỏa diễm trở nên càng thêm nóng bỏng, cái kia nguyên bản liền như là thực chất hóa hỏa diễm lúc này trở nên càng thêm nồng đậm, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thiêu đốt hầu như không còn. Hỏa xà thân thể cũng biến thành to lớn hơn, mỗi một phiến lân phiến đều có thể thấy rõ ràng, con mắt của nó lóe ra hung ác quang mang, trong miệng phun ra hỏa diễm nhiệt độ cao hơn. Chỗ đến, không gian bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, xuất hiện từng đạo vết nứt màu đen, phản phất là không gian bị xé nứt ra. Xích diễm đồ long đao đao mang cũng càng thêm trắng kiện, uy lực càng thêm cường đại. Đao mang bên trên hỏa diễm thiêu đốt đến càng thêm thịnh vượng, giao long hình thái cũng càng thêm rất thật. Tiếng gầm gừ của nó càng thêm vang dội, ẩn chứa lực lượng đủ để đem một tòa ngọn núi to lớn trong nháy mắt san thành bình địa. Chu Lạc cảm nhận được hộ thuẫn thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn, hắn biết mình nhất định phải nghĩ biện pháp phản kích, nếu không sớm muộn sẽ bị hai món bảo vật này công kích trô đánh tan. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết, bắt đầu ở trong đầu nhanh chóng suy tư cách đối phó. Đột nhiên, hắn linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái biện pháp. Một giây sau, hắn tương tinh thần kiếm nắm trong tay, đem ngũ hành lực lượng pháp tắc bên trong kim chi pháp tắc rót vào thân kiếm. Tinh thần kiếm thân kiếm lập tức lập lòe ra chói mắt hào quang màu vàng, trong quang mang tựa hồ có vô số thanh tiểu kiếm đang du động. Những tiểu kiếm này như là màu vàng tinh linh, vui sướng xuyên thẳng qua tại trong quang mang, mỗi một chiếc tiểu kiếm đều tản ra sắc bén khí tức, phản phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy. Hắn nhắm ngay thời cơ, tương tinh thần kiếm hướng phía Viêm Dương Phần Hải Châu phóng ra hỏa xà đâm tới. Tinh thần kiếm cùng hỏa xà đụng vào nhau, kim chi lực lượng pháp tắc cùng lực lượng hỏa diễm lẫn nhau xung đột, triệt tiêu. Kim chi lực lượng pháp tắc như là sắc bén lưỡi dao, đem lực lượng hỏa diễm cắt ra, mà lực lượng hỏa diễm thì ý đồ đem kim chi lực lượng pháp tắc thiêu đốt hầu như không còn. Cả hai đan vào lẫn nhau, trong lúc nhất thời hỏa hoa vang khắp nơi, không gian chung quanh bị nguồn lực lượng này quấy đến hỗn loạn tương mừng. Chu Lạc thừa cơ điều khiển Lịch Tiên Châu hộ thuẫn hướng phía Xích Diễm Đồ Long đao đao mang đánh tới, đồng thời đem một chi pháp tắc chi lực rót vào hộ thuẫn bên trong. Hộ thuẫn tại một chi pháp tắc chi lực tầm bổ bên dưới, trở nên cứng cáp hơn. Hộ thuẫn thành công đem đao mang ngăn cản trở về, đao mang cùng hộ thuẫn tiếp xúc trong nháy mắt, sinh ra một cỗ cường đại lực trùng kích, đem nước biển chung quanh lần nữa quấy đến nghiêng trời lệch đất. Phen này thao tác xuống tới, Chu Lạc mặc dù tạm thời chặn lại hai tên Hồng Long cường giả công kích, nhưng hắn cũng tiêu hao đại lượng linh lực. Cái kia, đúng lúc này, không gian đột nhiên một trận kịch liệt bập mẹo, nước biển bị một cỗ vô thượng vĩ lực nắm kéo điên cuồng tránh lui, hình thành to lớn hình tròn chân không không gian. Chói mắt cỗ ánh sáng màu xanh đậm từ bập mẹo chỗ sâu nổ bắn ra mà ra, xuyên thấu biển sâu hắc ám, Thanh Long Chi Vương thân hình khổng lồ kia chậm rãi hiện hiện. Bởi vì hai người kéo dài thời gian, hắn thành công giáng lâm. Hắn giờ phút này, lân phiến lóe ra sáng chói cỗ ánh sáng màu xanh đậm, tựa như thuần túy phỉ thúy điêu khắc thành, trên lân phiến thần bí phức tạp phù văn chậm chậm lưu động, tản ra cổ lão khí tức cường đại. Cao đầu rồng râu rồng phất phới, hai con ngươi giống như thiêu đốt ngọn lửa màu xanh liệt nhật, ánh mắt chiếu tới chỗ không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng. Giống, hắn mở cái miệng rộng phát ra chấn thiên động địa long âm, phảng phất hồng trung đại lã tại biển sâu quanh quẩn, chấn động đến đáy biển dãy núi sụp đổ, cự thạch lăn xuống giơ lên các bụi. Một cỗ vượt quá tưởng tượng uy áp từ Thanh Long Chi Vương trên thân phát ra, như thực chất hóa phong bạo quét sạch hướng hai tên Hồng Long cường giả. Bọn hắn đông cảm giác sâu trong linh hồn sợ hãi, thân thể không tự chủ được run rẩy, trong tay bảo vật chịu ảnh hưởng. Viêm Dương Phần Hải Châu hỏa diễm chập chờn, phù văn chậm chạp, Xích Diễm Đồ Long đao hỏa diễm giao long bất an khẽ đều, đao mang ảm đạm. Thanh Long Chi Vương đôi rồng lắc nhẹ, đáy biển phảng phất phát sinh động đất, vết rách to lớn hướng hai tên Hồng Long cường giả lan tràn. Trong vết rách có ánh sáng màu xanh đậm lấp lóe, chỗ đến nước biển bị tịnh hóa, đốt cháy khét tạo biển cùng hải thú hải cốt hóa thành tinh khiết năng lượng tiêu tán. Hắn trong nháy mắt vượt qua khoảng cách xuất hiện tại hai tên Hồng Long cường giả trước mặt, móng vuốt khổng lồ hướng một người trong đó chụp tới, một chảo này ẩn chứa bị thiên diện địa chi lực, tùy tiện sẽ rách không gian hình thành vết nước màu đen. Nước biển bị đè ép thành thủy áp kinh khủng thủy cầu, tôm kép trong nháy mắt bị ép thành một miệng. Cái kia Hồng Long cường giả vạn phần hoảng sợ, thân thể bị định trụ không cách nào tránh né, chỉ có thể dùng Viêm Dương Phần Hải Châu ngăn cản. Cả hai va chạm, quang mang chói mắt, Viêm Dương Phần Hải Châu phủ văn điên cuồng lấp lóe sau xuất hiện vết rách. Một cái khác Hồng Long cường giả huy động Xích Diễm Đồ Long đao bổ tới, Thanh Long Chi Vương đôi rồng quét qua, một cỗ cường đại lực lượng tuôn ra. Đao mang tới gặp nhau trong nháy mắt vỡ nát, đao cũng bị chấn động đến rời tay bay ra cắm vào đáy biển dãy núi bị đánh đến lung lay sắp đổ. Thanh Long Chi Vương lần nữa phát ra ẩn chứa vô tận tức giận long ngầm, trên thân cô ánh sáng màu xanh đậm đại thịnh hóa thành mũi tên nhọn tia sáng. Tia sáng trong nháy mắt xuyên thấu hai tên Hồng Long cường giả linh lực phòng ngự, bọn hắn trong miệng phun máu, thân thể như đạn pháo bay rớt ra ngoài, ở trong nước biển lôi ra thật dài vết máu. Lúc này, Thanh Long Chi Vương ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cái kia hai tên thụ thương cùng nơi xa không bị đánh bại Hồng Long cường giả, trong mắt sát ý tràn ngập. Chỉ gặp hắn thân hình như điện, trong nháy mắt xuất hiện tại ba người trước mặt, móng vuốt khổng lồ vung lên, một đạo màu xanh biếc linh lực quang mang bao phủ ba người. Trong quang mang lực lượng hủy diệt để ba người phát ra tuyệt vọng tiêu thảm, trong chốc lát, thân thể của bọn hắn bị triệt để vỡ nát, tiêu tán tại trong biển sâu. Toàn bộ biển sâu chiến trường tại Thanh Long Chi Vương uy áp tiếp theo phiến tĩnh mịch, chỉ có trên người hắn cô ánh sáng màu xanh đậm chậm rãi lấp lóe. Chương 1591, đáng sợ âm nhu chương 1591, đáng sợ âm nhu nhìn thấy Thanh Long Chi Vương như vậy cấp tốc giải quyết hết ba người, Chu Lạc không chỉ có không có chút nào mừng rỡ, ngược lại sắc mặt lạnh lẽo. Đáy lòng của hắn trong nháy mắt hiện lên một tia đáng sợ suy nghĩ. Thanh Long này Chi Vương thực lực thực sự quá cường hành, mà lại làm việc quả quyết như vậy, trong đó nhất định giấu giếm huyền cơ. Đây hết thảy phảng phất là một cái cự đại âm mưu một góc của băng sơn, mà chính mình có lẽ trong lúc lơ đãng liền bị cuốn vào trong đó. Chu Lạc biết rõ nơi đây không nên ở lâu, ngay sau đó không chút do dự tay lấy ra cựu giai phá giới thần phù. Cái này phá giới thần phù tại tu tiên giới thế nhưng là cực kỳ chân quý bảo vật, mỗi một tờ đều ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt địa bàng bạc lực lượng. Thần phù vừa mới hiện thân, không gian chung quanh lập tức nổi lên một cơn sóng chấn động mãnh liệt, Thần phù phía trên cổ lão mà phù văn thần bí lóe lên kim quang chói mắt, quang mang kia phảng phất liệt nhật treo cao, đem bốn bề hết thảy chiếu rọi đến một mảnh kim hoàng. Phù văn tựa như thu được sinh mệnh, chậm rãi du động đứng lên. Chu Lạc hai tay phi tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, đồng thời đem tự thân linh lực liên tục không ngừng quán chú đến phá giới thần phù bên trong. Theo linh lực rót vào, thần phù quang mang bộc phát sáng rực nóng bỏng. Không gian chung quanh bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách, trong vết rách tản mát ra không gian loạn lưu khí tức, đó là một loại có thể đem vạn vật quấy thành bột mịn sức mạnh nguy hiểm. Nhưng mà, ngay tại Chu Lạc sắp kích hoạt phá giới thần phù, từ hiểm địa này thoát đi thời khắc, Thanh Long Chi Vương thanh âm uy nghiêm kia phảng phất như sấm sét tại hắn bên tai nổ vang, còn muốn chạy. Không có đơn giản như vậy. Chỉ gặp Thanh Long Chi Vương thân thể cao lớn kia hơi chấn động một chút, một cỗ lực lượng vô hình lấy hắn làm hạch tâm hướng phía bốn phía lan tràn ra. Nguồn lực lượng này như là thực chất hóa gợn sóng, chỗ đến, không gian trong nháy mắt bị đông cứng ngưng kết. Chu Lạc hoảng sợ phát giác, chính mình không gian chúng quanh giống như là bị một tầng không thể phá vỡ trong suốt tầng băng một mực bao lấy, thân thể không thể động đậy. Liền ngay cả đang bị kích hoạt phá giới thần phù cũng giống là bị một đôi vô hình cự thủ chăm chú nắm lấy, quang mang bắt đầu dần dần ảm đạm đi. Chu Lạc chán nổi gân xanh lên, hắn liều mạng giãy giụa, ý đồ xông phá không gian này giam cầm, lại phát hiện lực lượng của mình tại Thanh Long Chi Vương trước mặt giống như sâu kiến lay cây, nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Thanh Long Chi Vương, ngươi đây là ý gì? Một bên Bá Lược cũng cảm giác được không thích hợp, tức giận rít gào lên lấy, hai mắt đỏ bừng, gắt gao trừng mắt Thanh Long Chi Vương. Thanh Long Chi Vương chậm rãi hướng phía hai người bơi lại, hắn mỗi di động một phần, nước biển chung quanh liền bị gạt ra, hình thành một đạo to lớn tường nước. Hắn hai con ngươi lóe ra hàn quang lạnh lẽo, lạnh lùng nói, các ngươi không nên cuốn vào chuyện này, nếu biết được không nên biết đến bí mật, vậy cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Chu Lạc lạnh cả tim, hắn hiểu được chính mình suy đoán chỉ sợ đã thành sự thật. Hắn khẽ cắn môi, cưỡng ép ngăn chặn sợ hãi của nội tâm, bắt đầu ở trong đầu phi tốc suy tư cách đối phó. Trong lòng của hắn rõ ràng, lấy chính mình trước mắt lực lượng muốn chính diện cùng Thanh Long Chi Vương đối kháng, cơ hội là không có phần thắng chút nào. Mắt nhìn thấy vị này đại thừa đạo quân sắp phát động công kích, Chu Lạc tại rơi vào đường cùng, đành phải vận dụng ba lô cột cái tia thần bí khó dò lực lượng. Trong chốc lát, một đạo tia sáng kỳ dị từ trên người hắn nổi lên, tia sáng này như là một cái vô hình miệng lớn, hướng phía Thanh Long Chi Vương bao phủ tới. Chỉ thấy quang mang lóe lên, vừa rồi còn hung mãnh không gì sánh được, làm cho người sợ hãi Thanh Long Chi Vương, cứ như vậy không có dấu hiệu nào biến mất vô tung vô ảnh. Bất thình lình một màn, để Bá Lược lập tức một trận kinh ngạc, hắn thân thể cao lớn kia hơi chấn động một chút, một đôi như chuông đồng trong mắt to tràn đầy khó có thể tin. Mà Ngao Thiên Thiên càng là mặt mũi tràn đầy hoang mang, nàng mở to hai mắt nhìn, miệng có chút mở ra, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng không hiểu. Chu Lạc, ngươi đem phụ thân ta lấy tới đi nơi nào? Ngao Thiên Thiên kịp phản ứng sau, lập tức thanh sắc câu lệ chất vấn nói. Trong ánh mắt của nàng mang theo phẫn nộ cùng lo lắng, nhìn chằm chằm Chu Lạc, tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn tìm tới đáp án. Ngươi vừa mới chẳng lẽ chưa từng nghe được hắn nói tới lời nói? Phụ thân ngươi, hắn đang cùng vực ngoại tiên ma âm thầm cấu kết. Chu Lạc thanh âm băng lãnh thấu xương, giống như lạnh thấu xương hàn phong thổi qua, trong ánh mắt của hắn lộ ra một cỗ lạnh lùng cùng kiên quyết. Ngao Thiên Thiên lập tức nghẹn lời, bờ môi run nhẹ nhẹ, qua hồi lâu, mới ấp úng mở miệng nói, cái này sao có thể? Cứ việc nàng trên miệng như vậy phản bác, nhưng vừa rồi phụ thân lời nói lại giống như là một đạo bóng ma, không ngừng trong đầu quanh quẩn một chỗ, phảng phất tại xác minh lấy cái gì. Ngao Thiên Thiên nội tâm lâm vào to lớn trong dãy rủa, phụ thân của nàng, trong lòng nàng một mực là uy nghiêm mà chính nghĩa tồn tại, là nàng từ nhỏ đến lớn dựa vào cùng kiêu ngạo. Nàng thực sự khó mà tin được, chính mình kính yêu phụ thân sẽ cùng cái tiên tà ác vực ngoại thiên ma có chỗ cấu kết. Ý nghĩ này tựa như một viên bén nhọn đá, hung hăng nện vào nàng bình tĩnh như nước hồ thu, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chúng ta đi trước. Chu Lạc mắt thấy Thanh Long Chi Vương cũng có thể cùng thiên ma cấu kết, trong lòng chợt cảm thấy Long tộc đã không thể tin lại. Nói xong, hắn không chút do dự mang theo Bá Lược cấp tốc thoát đi nơi đây. Mà liền tại hai người sắp thời điểm rời đi, đột nhiên, mấy đạo khí tức như là sôi trào mãnh liệt thủy triều, hướng phía nơi đây của tới. Cái kia từng đạo khí tức hùng hồn mà cường đại, không chút nào kém cỏi hơn Thanh Long Chi Vương vừa rồi tán phát uy áp. Chu Lạc trong lòng đột nhiên run lên, đáy lòng cái kia nguyên bản liền tồn tại lo nghĩ phỏng đoán, giờ phút này giống như là bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, trở nên càng phát ra rõ ràng. Cái này mấy đạo khí tức chủ nhân, không thể nghi ngờ đều là khủng bố đến cực điểm cường giả. Bọn hắn phảng phất màn trời hạ xuống hai ách, mang theo làm cho người gần như hít thở không thông cảm giác gáp bách mãnh liệt mà tới. Chu Lạc trong lòng minh bạch, tại cường đại như vậy lực lượng bao phủ xuống, muốn từ nơi này thoát thân, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Nơi đây dù sao ẩn chứa Long tộc thiên địa quy tắc, Long tộc đối với mảnh khu vực này có cực mạnh lực khống chế, đúng như một tấm vô hình lưới lớn, đem hết thảy đều một mực bao phủ trong đó. Ở khu vực này, Long tộc có được trời ưu ái ưu thế, mà bọn hắn những kẻ ngoại lai này, muốn đột phá trùng điệp trở ngại thoát đi, cơ hồ là một hạng nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nguy cơ như mãnh liệt thủy triều sắp đem bọn hắn triệt để nuốt hết, Chu Lạc trong ánh mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Hắn không chút do dự đem Bá Lược cùng Ngao Thiên Tiên trực tiếp thu nhập ba lô cột. Làm xong đây hết thảy, Chu Lạc không dám có chút lười biếng. Hắn biết rõ chính mình sắp gặp phải là loại nào nguy hiểm, những cái kia chạy tới cường giả một khi phát giác được tung tích của hắn, hắn nhất định là giữ nhiều lành ít. Thế là, hắn vội vàng tìm kiếm không gian chứa vật của chính mình, từ đó tay lấy ra dương lấp lóe thần bí quang mang phù lục, từng bình phát ra kỳ dị mùi thuốc đan dược, còn có đủ loại chân quý mà cường đại bảo vật. Hắn đều đâu vào đấy bắt đầu bố trí. Phù lục tại hắn linh lực rót vào bên dưới trong nháy mắt bị kích hoạt, mỗi tấm trên phù lục phù văn đều lóe ra quang mang, những ánh sáng kia đan vào lẫn nhau cuốn quanh, cấu trúc thành từng đạo phòng ngự bình chứng. Đan dược cũng bị hắn lấy thủ pháp đặc biệt bóp nát, thuốc bột phiêu tán trên không trung, hình thành một lớp sương khói mỏng manh. Sương mù này nhìn như bình thường, kỳ thực ẩn chứa cường đại ẩn nấp lực lượng, đủ để quấy nhiễu địch nhân cảm giác. Những bảo vật kia tức thì bị Chu Lạc phát huy đến cực hạn. Hắn đem một vài bảo vật khảm nạm ở chung quanh đá ngầm hoặc là đáy đại dương phía trên, những bảo vật này phóng thích ra lực lượng cùng phụ lục, đan dược lực lượng dung hợp lẫn nhau, hình thành một cái phức tạp hơn cường đại ẩn nấp trận pháp. Cuối cùng, Chu Lạc cắn răng một cái, trên người mình in dấu xuống từng đạo pháp trận phức tạp. Những pháp trận này giống như là có sinh mệnh, chậm rãi dung nhập ra thịt của hắn, đem hắn tự thân khí tức mức độ lớn nhất ẩn nấp đi. Hoàn thành đây hết thảy sau, Chu Lạc cả người phảng phất cùng vùng biển này hòa làm một thể, khí tức bị áp chế tới cực điểm, cơ hồ cùng cảnh vật chung quanh khó phân thắng bại. Hắn lặng lặng đợi tại nguyên chỗ, nhịp tim cũng không khỏi tự chủ chậm dần, hai mắt chăm chú nhìn động tĩnh chung quanh. Chương 1592, Nam Tôn Long Vương. Chương 1592, Nam Tôn Long Vương. Chỉ chốc lát, trọn vẹn 5 vị Long Vương cấp bậc cường giả khủng bố giáng lâm nơi đây. Trong chốc lát, vùng biển này phảng phất bị bóng tối vô tận thôn phệ. Nước biển dường như cảm giác được tai họa ngập đầu sắp tới, sôi trào mãnh liệt, ngàn trượng sóng lớn gào thét mà lên, phảng phất muốn đem thiên địa này đều quấy cái vỡ nát. Cầm đầu vị kia Long Vương, nó thân thể khổng lồ đến vượt qua lẽ thường, đúng như một tòa lưu động tại mặt biển nguy nga hòn đảo. Hắn cái kia to lớn trên đầu rồng, hai con ngươi giống như thâm thúy đen kịt ma huyền, giống như có thể đem thế gian mọi loại quang mang đều thôn phệ. Vẹn vẹn ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua chỗ, nước biển liền giống như là bị một cỗ vô hình cự lực lôi kéo, trong nháy mắt hình thành từng cái vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy, chuyến ra trận phảng phất cửu lũ địa ngục truyền đến thê lương gào thét, làm cho người nghe ngóng sợ hãi. Bên cạnh một vị Long Vương, thân hình mạnh mẽ mà nhanh nhẹn, đúng như một đạo lưu quang. Vảy rồng của hắn giống như cháy hừng hực hỏa diễm, đỏ đến loẹt loẹt lóa mắt. Mỗi một lần du động, nước biển chung quanh liền bị nhiệt độ cao kia bốc hơi đến từ từ rung động. Mảng lớn nước biển trong nháy mắt hóa thành trắng xóa hơi nước, tràn ngập trong vùng biển này. Dâu rồng kia tựa như hai thanh nóng bỏng trường kiếm, ở trong nước biển xẹt qua thời điểm, lưu lại từng đạo thiêu đốt lên liệt diễm uy tích. Hắn bỗng nhiên mở cái miệng rộng, một đạo ngọn lửa nóng bỏng dâng lên mà ra, ngọn lửa kia giống như một đầu gào thét hỏa long, dương nhanh múa vút hướng phía không gian chung quanh tàn phá bừa bãi mà đi. Hỏa diễm trồi đến, không gian phảng phất bị nhiệt độ cao thiêu đốt giấy mỏng, vặn vẹo biến hình, nổi lên từng vòng như là gợn sóng giống như ba động, trong ba động kia hình như có vô số không gian loạn lưu đang cuộn trào. Vị thứ ba Long Vương, toàn thân lân phiến bảy biện ra một loại thâm thúy màu tím đen, tựa như bóng tối vô tận ngưng tụ mà thành thực thể. Thân hình của hắn tựa như quỷ mị bình thường, như ẩn như hiện, phảng phất cùng chung quanh hắc ám hòa làm một thể, để cho người ta khó mà nắm lấy. Trên thân nó tản ra một loại thần bí mà khí tức tà ác, loại khí tức này như là băng lãnh ma thủ, hướng về bốn phía lặng yên lan tràn ra. Cặp mắt kia giống như hai viên tím bảo thạch, lóe ra tia sáng yêu dị. Theo hắn nhẹ nhàng đong đưa đôi rồng lướt qua, nước biển chung quanh giống như là được cho thêm tà ác ma pháp, trong nháy mắt trở nên đen như mực. Vị thứ tư Long Vương, rồng của hắn thân tản ra sáng chói ngân quang, mỗi một phiến lân phiến đều giống như do thuần túy nhất bạch ngân tỉ mỉ chế tạo thành. Xung quanh thân thể của hắn bao quanh từng đạo màu bạc hồ quang điện, những hồ quang điện này như là linh động linh xà, tại hắn lân phiến ở giữa xuyên thẳng qua nhảy vọt, lóe ra nguy hiểm quang mang. Hai mắt giống như sắc bén thiểm điện, vẹn vẹn một ánh mắt, liền có thể làm cho lòng người thấy sợ hãi. Đuốt rồng khổng lồ vô cùng sắc bén, hàn quang lấp lóe, phảng phất có thể tùy tiện xé rách không gian tầng này yếu ớt bình thường. Vị cuối cùng Long Vương, thân thể của hắn bao trùm lấy một tầng phong cách cổ xưa màu đồng xanh lân phiến, những lân phiến này phía trên khắc đầy cổ lão mà phù văn thần bí. Thân hình của hắn lộ ra dị thường nặng nề, mỗi một lần du động đều giống như một tòa cổ lão thanh đồng tượng lớn đang chậm rãi di động, tản ra một loại phong cách cổ xưa mà hùng hồn khí tức. Xương rồng kia tựa như hai thanh to lớn thanh đồng chiến phủ, tản ra hùng hồn bàng bạc lực lượng. Tới mục đích, năm vị Long Vương bắt đầu cẩn thận dò xét vùng biển này. Cầm đầu Long Vương đem tự thân linh lực thả ra ngoài, cái kia linh lực phảng phất một tấm to lớn mà vô hình linh võng, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra. Linh võng này bên trong ẩn chứa hắn giác quan cường đại chi lực, bất luận cái gì nhỏ xíu linh lực ba động, sinh mệnh dấu hiệu đều khó mà đào thoát linh võng này bắt, liền như là con muỗi rơi vào mạng nhện, không chỗ che thân. Vị thứ hai Long Vương thì là đem lực lượng hỏa diễm khuyết tán đến toàn bộ hải vực, hắn hỏa diễm đúng như đói khát khó nhịn liệt diễm manh thú, điên cuồng thôn phệ lấy mỗi một tấc không gian. Chỉ cần có bất kỳ ẩn tàng đồ vật bị ngọn lửa chạm đến, đều sẽ bị trong nháy mắt đốt thành tro bụi, không lưu một tia vết tích. Mà vị thứ ba Long Vương vận dụng hắn cái kia thần bí khó dò lực lượng hắc ám, đem không gian chúng quanh tất cả đều bao phủ trong hắc ám. Hắn lực lượng hắc ám như là bén nhạy ma nhãn, tìm kiếm lấy mỗi một hẻo lánh chỗ khác thường, cho dù là một tơ một hào dị thường đều chạy không khỏi hắn dò xét. Về phần vị thứ tư Long Vương thì phóng xuất ra một bạc hồ quang điện, những hồ quang điện này như là linh động linh dò xét, ở trong nước biển xuyên thẳng qua tự nhiên. Bất luận cái gì cùng cảnh vật chung quanh không hợp tồn tại đều sẽ bị hồ quang điện đánh trúng. Hồ quang điện kia lực lượng phảng phất đến từ cựu thiên lôi chỉ, một khi bị đánh trúng, chính là phấn thân toái cốt hạ trạng. Vị cuối cùng Long Vương thì là đem phù văn cổ lão lực lượng rót vào đáy đại dương bên trong, toàn bộ đáy đại dương tựa như là hắn giác quan kéo dài. Bất luận cái gì chấn động nhẹ nhẹ hoặc là dị thường đều sẽ bị hắn tinh chuẩn bắt được, như cùng hắn cảm giác cùng đấy đại dương hòa làm một thể. Nhưng mà Chu Lạc trước đó chuẩn bị có thể xương không chê vào đâu được. Hắn chỗ bố trí ẩn nặc trận pháp, phù lục lực lượng, đan dược xương mù cùng tự thân là cấn pháp trận, cộng đồng phát huy tác dụng, đem hắn khí tức hoàn mỹ che giấu. Năm vị Long Vương dò xét tựa như là cuồng phong quét sạch mặt hồ bình tĩnh, mặc dù thanh thế to lớn, nhưng lại không thể nhấc lên một tia gợn sóng. Chu Lạc liền như là một viên chôn sâu ở đáy hồ trong bùn linh châu, lặng lặng ẩn nấp lấy, không có bị dò xét đến mảy may tung tích. Nhưng Chu Lạc Tư không chút nào dám buông lỏng, hắn biết rõ chỉ cần mình lộ ra một chút kẽ hở, tại cái này năm vị Long Vương không coi vào đâu, liền sẽ trong nháy mắt bị phát hiện, sau đó bị ép thành một mịt. Hắn chăm chú co do thân thể, liền hô hấp cũng không dám có quá lớn chập trùng, con mắt nhìn chằm chằm năm vị Long Vương nhất cử nhất động. Năm người dò xét không có kết quả, đều là khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên nghi hoặc cùng tức giận. Nơi đây khả năng bại lộ một tên Long Vương sắc mặt nghiêm trọng, thanh âm lột ngạt như sấm. Kẻ xông vào sẽ không hư không tiêu thất, phong tỏa nơi đây một cái khác Long Vương ánh mắt lạnh lẽo, uy nghiêm không thể nghi ngờ. Nói đi, năm vị Long Vương đồng thời hành động. Cầm đầu Long Vương nâng lên u lam vuốt rồng, hướng phía mặt biển chập vỗ, một đạo lam quang phun ra ngoài, cấp tốc hướng bốn phía quét tán. Chỗ đến, nước biển cấp tốc ngưng kết thành băng, tầng băng trong nháy mắt lan tràn, trong chớp mắt liền tại hải vực biên giới hình thành cao vút trong mây, không thể phá vỡ tầng băng. Trên mặt băng phủ văn thần bí lấp lóe, linh lực màu xanh lam tại ở giữa từng tia từng sợi lưu động, tựa như tường băng sinh mệnh mạch lạc. Hỏa diễm lân giáp Long Vương mở cái miệng rộng, phun ra một đạo hỏa diễm tím đen. Hỏa diễm hình như có ác ma gào thét, phóng hướng thiên không sau hình thành to lớn hỏa diễm mái vòm, không ngừng quét trường, đem trên không hải vực hoàn toàn bao trùm. Mái vòm hỏa diễm như mãnh liệt sóng cả, quay cuồng phun trào, tản ra thiêu cháy tất cả nhiệt độ cao, chạm vào người trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Lân phiến màu tím hắc Long Vương phóng thích lực lượng hắc ám, thân hình lóe lên đi vào hải vực một bên, hai tay vũ động. Lực lượng hắc ám như thủy triều màu đen tuôn ra, ở trong nước biển hình thành bình chướng màu đen. Bình chướng này giống lô đen to lớn, thôn vệ tia sáng cùng linh lực ba động, bất luận cái gì xuyên qua đồ vật đều sẽ bị hắc ám cuốn lấy, kéo vào hắc ám vô tận mất phương hướng. Vậy màu bạc Long Vương quanh thân hồ quang điện màu bạc đại thịnh, đuôi rồng bãi xuống thân thể xoay tròn, hồ quang điện màu bạc thoát ly bắn về phía bốn phía. Hồ quang điện cùng nước biển giao hòa, đem vùng biển này biến thành dẫn điện khu nguy hiểm, đan vào lẫn nhau thành to lớn lưới điện. Trên lưới điện hồ quang điện lấp lóe nhảy vọt, phát ra tư tư âm thanh, giống như đang cảnh cáo người đến. Màu đồng xanh lân phiến Long Vương đem linh lực rót vào đáy đại dương run rẩy kịch liệt, cự thạch dâng lên tổ hợp thành to lớn hình khuyên pháo đài, đem hải vực chăm chú vây quanh. Pháo đài khắc đầy phù văn cổ lão, phù văn lấp lóe hào quang màu đồng xanh cũng lẫn nhau kết nối, hình thành cường đại cấm chế phòng ngự, ngăn cản từ dưới đáy đại dương phương thoát đi sinh vật. Năm vị Long Vương phong tỏa cấp tốc hiệu suất cao, hải vực bị phong tỏa đến cực kỳ chặt chẽ, không có khe hở mà theo. Chu Lạc trốn ở ẩn nấp chỗ nhìn xem đây hết thảy, nơi đây phong tỏa, chính mình chạy ra, khó như lên trời. Chương 1593, phá giải phong tỏa. Chương 1593, phá giải phong tỏa. Thời gian chậm rãi trôi qua, năm vị kia Long Vương lại phảng phất như tảng đá đứng lặng nơi này, không có chút nào muốn rời khỏi dấu hiệu. Thân ảnh của bọn hắn như là nguy ngang ngọn núi, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp, để mảnh này bị phong tỏa hải vực tràn ngập vô tận kiềm chế. Không biết qua bao lâu, phảng phất tại vô tận chờ đợi đằng sau, phương xa chân trời bỗng nhiên dâng lên một cỗ ma khí. Ma khí kia phảng phất mãnh liệt thủy triều màu đen, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng phía bên này của tới, trong chốc lát liền che khuất bầu trời, toàn bộ bầu thiên đô bị nhuộm thành một mảnh màu mực. Trong ma khí, ẩn ẩn có ác ma tiếng gầm gừ truyền ra, thanh âm kia phảng phất đến từ cựu lũ địa ngục kêu gào, làm cho người dùng mình. Nhưng mà, cỗ này ma khí ngập trời lại vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường, chỉ ở trong không khí lưu lại một tia như có như không khí tức tà ác. Năm vị Long Vương giống như là đồng thời cảm ứng được cái gì, bọn hắn cái kia nguyên bản lạnh lùng trên khuôn mặt hơi đổi, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh hoàng. Bọn hắn đã không còn do dự chút nào, thân thể cao lớn trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Chỉ gặp bọn họ thân hình thoát một cái, liền hóa thành năm đạo lưu quang, hướng phía ma khí biến mất phương hướng mau chóng bay đi. Tốc độ cực nhanh, phảng phất lưu tinh xẹt qua chân trời, chỉ để lại năm đạo thật dài vết nước, trong lúc thoáng qua, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vì để phòng bất nhất, Chu Lạc lại chờ đợi hồi lâu. Cho đến một tháng sau, nơi đây lại không động tĩnh, hắn mới chậm rãi từ đó đi ra. Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí từ ẩn nấp chỗ hiện thân, cảnh giác quét mắt bốn phía. Mảnh này bị năm vị Long Vương phong tỏa đáy biển khu vực, giờ phút này tựa như một tòa to lớn mà kinh khủng lồng giam. Tường băng cao vút trong mây, tại u lam trong nước biển tản ra lạnh lẽo thấu xương, trên mặt băng lấp lóe phủ văn lam quang như là dưới biển sâu u linh con mắt, lạnh lùng dòm ngó hết thảy xung quanh. Tường băng nước biển xung quanh bị đông cứng thành hình dạng khác nhau băng lăng, bọn chúng giống như là từ vực sâu hắc ám rũa ra ác ma nanh vuốt, cao thấp không đều giao thoa lấy, theo hải lưu rất nhỏ phun trào, phát ra làm cho người dùng mình ken két âm thanh. Hỏa diễm mái vòm mặc dù không còn cháy hùng hực, nhưng này màu tím đen cho tàn vẫn như cũ tản ra có thể đem linh hồn thiêu đốt nhiệt độ cao. Mái vòm phía dưới, nước biển bị sấy khô, đáy biển đất cắt bảy biển ra một mảnh khô cạn dạng nước cảnh tượng, từng đạo vết rách như là đại địa vết thương, tản ra mùi gây mũi. Mùi này ở trong nước biển tràn ngập ra, cùng chung quanh băng lánh nước biển hình thành một loại kỳ lạ mà nguy hiểm không khí. Một chút cá con tôm sông lầm tiến mảnh khu vực này, trong nháy mắt liền bị nhiệt độ cao nướng thành than cốc, chậm rãi bay xuống tại đáy biển. Bình chướng màu đen như là một cái cự đại vòng xoáy hắc ám, lặng lặng địa bàn ngồi ở nơi đó, vô tình thôn phệ lấy tia sáng cùng linh lực ba động. Nước biển chung quanh bị nó lực lượng hắc ám nhiễm đến đen như mực, giống như một mảnh tử vong khu vực, tản ra khí tức mục nát. Tại hắc ám này bao phủ xuống, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút yếu ớt lân quang lấp lóe, đó là dưới biển sâu một chút nhỏ yếu sinh vật phát ra tín hiệu cầu cứu, nhưng trong nháy mắt liền bị hắc ám cắn nuốt vô tung vô ảnh. To lớn lưới điện do vô số hồ quang điện màu bạc sen lẫn mà thành, ở trong nước biển lấp lóe nhảy vọt, phát ra tư tư tiếng vang. Hồ quang điện nước biển chung quanh bị điện giật cách quay cuồng nổi lên, tựa như một nồi sôi trào màu đen rực thủy. Một chút bị điện giật chết loài cá thi thể phiêu phủ ở phụ cận, thân thể còn tại không ngừng run rẩy. Hình khuyên pháo đài tựa như cổ lão cự thú chiếm cứ tại đáy biển, trên đó phủ văn cổ lão lóe ra hào quang màu đồng xanh, thần bí mà uy nghiêm. Pháo đài nước biển chung quanh bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra, hình thành hoàn toàn tĩnh mịch chi địa. Trung quanh đá san hô cùng tảo biển đều bị nguồn lực lượng này ép tới nằm rạp trên mặt đất, nguyên bản ngũ thải ban lan thế giới đáy biển ở chỗ này trở nên hoàn toàn u ám. Chu Lạc biết rõ, muốn đánh phá cái này phong tỏa, quả thực là khó như lên trời, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn đầu tiên hướng phía tường băng chậm rãi bơi đi, mỗi một lần vẩy nước đều cực kỳ cẩn thận, phảng phất hơi chút dùng sức liền sẽ kinh động mảnh này kinh khủng phong tỏa. Tới gần tường băng lúc, cái kia cô giá rét thấu xương như mãnh liệt như thủy triều đập vào mặt. Băng lạnh nước biển giống như là vô số cây thật nhỏ châm, xuyên thấu qua hắn quần áo đâm vào da thịt, thân thể của hắn không tự chủ được treo lên dùng mình. Chu Lạc chậm rãi duỗi ra hai tay, linh lực tại đầu ngón tay ngưng tụ, yếu ớt đến như là dưới biển sâu sắp dập tắt ánh sáng đom đóm. Khi ngón tay đụng vào tường băng phủ văn trong nháy mắt, một cỗ phảng phất đến từ cựu u địa ngục băng hàn chi lực thuận cánh tay điên cuồng lan tràn, kinh mạch giống như là bị vô số băng châm mãnh liệt đâm, đau đớn khó nhịn. Hắn cắn răng kiên trì, con mắt chăm chú nhìn phủ văn. Hắn tại tường băng đến đây ngồi du động, băng lãnh hàn khí không ngừng ăn mòn hắn. Đột nhiên, hắn nghĩ tới trong pháp bảo chứa đồ có một viên băng linh châu, cái này băng linh châu thế nhưng là hắn từ hệ thống rút thưởng được. Cái này băng linh châu chính là tại nơi cực hàn, do huyền băng ngàn năm thai nghén mà thành linh vật, đối với băng hệ lực lượng có cường đại tăng phúc tác dụng. Hắn lấy ra băng linh châu, đặt ở tường băng phủ văn trước, sau đó rót vào linh lực. Băng linh châu bắt đầu phát ra lam quang, cùng phủ văn lam quang hô ứng lẫn nhau, nhưng mà tường băng chỉ là run nhẹ nhẹ một chút, cũng không có biến hóa quá lớn. Chu Lạc chau mày, tiếp tục trầm tư suy nghĩ. Hắn lại hồi tưởng lại các loại trận pháp tin tức, kỳ vọng có thể từ đó tìm tới phương pháp phá giải. Thân là bát giai đỉnh cấp trận pháp sư, hắn đối với các loại pháp trận đều như lòng bàn tay. Mà tại phong phú như vậy tin tức trợ giúp bên dưới, hắn phát hiện tường băng phủ văn cùng một loại thất truyền băng hệ trận pháp đem giống như. Thế là, hắn từ trong pháp bảo chứa đồ tìm ra mấy khối băng hệ linh tinh, những này băng hệ linh tinh cũng là hắn tại hệ thống rút thưởng bên trong thu hoạch. Hệ thống rút thưởng thường thường có thể được đến một chút hi hữu tài nguyên tu luyện, băng hệ linh tinh chính là một trong số đó, nó ẩn chứa tinh khiết băng hệ linh lực. Chu Lạc dựa theo trong đầu trận pháp bố trí băng hệ linh tinh tại tường băng chung quanh, tại đáy biển đất cắt làm nổi bật bên dưới, những linh tinh này như là đá quý màu xanh lam giống như lóe ra quang mang. Tiếp lấy, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, đem linh lực rót vào linh tinh. Linh tinh phát ra làm quang mãnh liệt, cùng tường băng phủ văn đối kháng lẫn nhau. Tường băng bắt đầu xuất hiện một chút vết nước, hàn khí từ trong cái khe phun ra ngoài, tại băng lãnh trong nước biển hình thành từng đoàn sương mù màu trắng. Những sương mù này cấp tốc lan tràn ra, nhiệt độ chung quanh trở nên thấp hơn. Thế nhưng là, tường băng rất nhanh liền bản thân chữa trị bộ phận vết nước. Chu Lạc rút ra tinh thần kiếm, trên thân kiếm tinh thần phù văn tại đáy biển lóe ra quang mang thần bí, giống như là xa xôi tinh thần tại dưới biển sâu chiếu ảnh. Hắn vung vẩy tinh thần kiếm, hướng phía tường băng một chỗ mấu chốt phù văn đâm tới. Tinh thần chi lực cùng tường băng phù văn va chạm, phát ra hào quang chói sáng, tia sáng này ở trong nước biển hình thành từng đạo ánh sáng sáng ngời. Tường băng run lẩy bẩy, càng nhiều vết nước xuất hiện, một chút khối băng bắt đầu chốc ra. Chốc ra khối băng ở trong nước biển chậm rãi chìm xuống, giống như là to lớn băng sơn mảnh vỡ. Nhưng tường băng phòng ngự cực kỳ ương ngạnh, chốc ra khối băng lại lần nữa ngưng kết. Chu Lạc hơi nhướng mày, lần nữa tìm kiếm pháp bảo chứa đồ. Hắn tìm ra một viên băng phách ngân châm, cái này băng phách ngân châm cũng là hệ thống rút thưởng được. Băng phách ngân châm là do ngàn năm băng tầm nhà tơ cô đọng mà thành, băng tầm sinh hoạt tại nơi cực hàn hầm băng chỗ sâu, trải qua ngàn năm nhà tơ mà thành ngân châm đối với băng hệ lực lượng có đặc thù lực tương tác, có thể quấy nhiễu băng hệ lực lượng kết cấu. Hắn đem băng phách ngân châm cắm vào tường băng một vết nước bên trong, sau đó rót vào linh lực. Băng phách ngân châm bắt đầu phát ra u linh quang mang, tường băng khối băng tại tia sáng này ảnh hưởng dưới, kết cấu bên trong bắt đầu buông lỏng. Tại u linh quang mang chiếu rọi, nước biển chung quanh tựa hồ cũng bị đông cứng đến kiên cố hơn thực. Chương 1594, phong phú thủ đoạn chương 1594, phong phú thủ đoạn mắt thấy mảnh này phong tỏa xuất hiện buông lỏng, Chu Lạc thừa cơ lần nữa huy động tinh thần kiếm, trên thân kiếm tinh thần chi lực càng thêm mãnh liệt phóng tới tường băng. Đồng thời, hắn từ trong pháp bảo chứa đồ lấy ra một bình băng ngưng lộ, cái này băng ngưng lộ cũng là hắn từ hệ thống rút thưởng thu hoạch. Băng ngưng lộ là một loại cực kỳ hiếm thấy linh dịch, là tại băng linh hoa đua nở thời điểm, thu thập kỳ hoa nhị bên trong hạt xương, lại trải qua đặc thù phương pháp luyện chế mà thành, có thể tăng cường băng hệ bảo vật ý lực. Hắn đem băng ngưng lộ đẩy hướng tường băng. Tại tinh thần kiếm cùng băng ngưng lộ song trọng tác dụng dưới, tường băng phòng ngự rốt cục bị đánh phá một lỗ hổng. Rét lạnh khí lưu từ trong lỗ hổng gào thét mà ra, ở trong nước biển hình thành một cỗ băng lánh mạch nước ẩm, nước biển chung quanh trong nháy mắt bị đông cứng ra một tầng thật mỏng tầng băng. Tiếp lấy, Chu Lạc quay người đối mặt hỏa diễm mái vòm. Hắn hướng phía hỏa diễm mái vòm mới đi, càng đến gần, cái kia cỗ nhiệt độ nóng bỏng liền càng mãnh liệt, nước biển đều bị nướng đến nóng hổi, một chút bọt nước nhỏ không ngừng từ đáy biển toát ra, sau đó đang lên cao trong quá trình trong nháy mắt bốc hơi. Hắn vừa mới tới gần, một cỗ nhiệt độ nóng bỏng liền đập vào mặt, làn da phảng phất muốn bị trong nháy mắt nung cháy. Hắn nhắm mắt lại, phóng thích linh thức. Linh thức vừa mới tiếp cận hỏa diễm mái vòm, liền bị nhiệt độ cao cuốn vào, thống khổ không chịu nổi. Tại hỏa diễm trong mái vòm bộ, hắn phát hiện hỏa diễm lực lượng phân bố cực kỳ phức tạp, hỏa diễm như là mãnh liệt màu đỏ dòng lũ, tại trong mái vòm tùy ý chảy xuôi. Hắn xuất ra một cây quạt, tên là thanh phong phiến, cái này thanh phong phiến là hắn từ hệ thống rút thưởng lấy được bảo vật. Hệ thống rút thưởng bên trong không thiếu một chút kỳ lạ pháp bảo, thanh phong phiến chính là một trong số đó. Nó là dùng đặc thù vật liệu luyện chế mà thành. Loại tài liệu này sinh trưởng tại băng hỏa giao hòa chi địa, trải qua ngàn năm mới thành hình, cho nên thanh phong phiến đối với hỏa diễm có nhất định chống cự năng lực. Hắn huy động thanh phong phiến, một cỗ thanh lương linh lực chi phong hướng phía hỏa diễm mái vòm thổi đi. Nhưng hỏa diễm chỉ là hơi rung nhẹ, sau đó liền khôi phục nguyên dạng, nhiệt độ cao phản công, kém chút đem hắn cây quạt tiêu hủy. Tại nhiệt độ cao nướng bên dưới, nước biển chung quanh sôi trào đến càng thêm kịch liệt, một chút cá con bị bỏng đến lật lên cái bụng, phiêu phủ ở trên mặt biển. Chu Lạc khẽ cắn môi, từ trong pháp bảo chứa đồ lấy ra một bình viêm tức nước. Cái này viêm tức nước là từ núi lửa chỗ sâu thu thập mà đến, nơi đó là hỏa diễm lực lượng nồng nặc nhất địa phương, viêm tức nước hội tụ núi lửa chỗ sâu tinh hoa, cực kỳ chân quý. Hắn đem viêm tức nước vẩy hơi lửa diễm mái vòm, viêm tức nước cùng hỏa diễm tiếp xúc, sinh ra một trận kịch liệt phản ứng, hỏa diễm tạm thời bị áp chế. Tại hỏa diễm cùng viêm tức nước giao hòa chỗ, trong nước biển xuất hiện từng đoàn hơi nước màu trắng, những này hơi nước nhanh chóng tăng lên, ở phía trên tạo thành một đám mây mù. Chu Lạc thừa cơ tìm ra hỏa diễm mái vòm điểm yếu kém, hắn lại lấy ra một khối viêm dương thạch, đem nó hướng phía điểm yếu kém ném đi, đồng thời thi triển khống hỏa pháp quyết. Hỏa diễm mái vòm điểm yếu kém chỗ hỏa diễm bắt đầu yếu bớt, xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ hổng, nhưng chỗ lỗ hổng nhiệt độ cao vẫn làm cho người khó mà chịu đựng. Từ trong lỗ hổng lộ ra hỏa diễm chiếu sáng nước biển xung quanh, để vùng biển này bày biện ra một loại quỷ dị màu đỏ. Vì mở rộng cái lỗ hổng này, Chu Lạc từ trong pháp bảo chứa đồ lấy ra một cái hỏa phượng vũ. Hỏa phượng là trong truyền thuyết thần thú, nó lông vũ ẩn chứa cường đại lực lượng hỏa diễm. Cái này hỏa phượng vũ là hắn tại một lần may mắn rút thưởng bên trong thu hoạch được, nó là từ một cái cổ lão hỏa phượng trong xào huyệt ngẫu nhiên rơi xuống. Hắn đem hỏa phượng vũ hướng phía chỗ lỗ hổng ném đi, hỏa phượng vũ tại trong hỏa diễm bốc cháy lên, phóng xuất ra cường đại lực lượng hỏa diễm, cùng viêm dương thạch lực lượng hô ứng lẫn nhau. Hỏa diễm mái vòm lỗ hổng tại cả hai tác dụng dưới dần dần mở rộng, trung quanh hỏa diễm cũng biến thành có chút hỗn loạn. Hỏa diễm ba động ở trong nước biển hình thành từng đạo gợn sóng, những rung động này mang theo nhiệt độ cao hướng bốn phía quét tán. Chu Lạc lại lấy ra một tấm hỏa diễm phù, đưa nó dán tại thanh phong trên quạt, sau đó lại lần huy động cây quạt. Lần này, cây quạt thổi ra linh lực chi phong mang theo cường đại hỏa diễm lực lượng, hướng phía hỏa diễm mái vòm chỗ lỗ hổng thổi đi. Hỏa diễm mái vòm tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, lỗ hổng trở nên lớn hơn, nhiệt độ cao cũng hơi giảm bớt một chút. Theo hỏa diễm yếu bớt, trung quanh nước biển sôi trào cũng dần dần bình ổn lại. Đến tận đây, cái kia năm tôn Long Vương phong tỏa, Chu Lạc đã phá giải đến 7-8 phần. Sau đó, Chu Lạc đi vào bình chướng màu đen trước đó. Bình chướng màu đen tán phát lực lượng tà ác để hắn cảm thấy linh hồn đều tại bị lôi kéo. Nước biển chung quanh tại bình chướng màu đen ảnh hưởng dưới, lộ ra càng thêm sâu thẳm hắc ám, một chút biển sâu sinh vật xa xa tránh đi mảnh khu vực này. Hắn từ trong pháp bảo chứa đồ lấy ra một viên Tịnh Thế Linh Châu, cái này Tịnh Thế Linh Châu là hắn từ hệ thống rút thưởng thu hoạch. Hệ thống rút thưởng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút có đặc thù công hiệu bảo vật, Tịnh Thế Linh Châu đã là như thế. Nó là do tiên địa ở giữa tinh khiết linh lực thai nén mà thành, có tịnh hóa lực lượng tà ác công hiệu. Hắn ném ra ngoài Tịnh Thế Linh Châu, hạt châu lơ lửng tại bình chướng màu đen trước, phóng xuất ra mãnh liệt ánh sáng màu trắng. Ánh sáng màu trắng cùng lực lượng hắc ám đối kháng lẫn nhau, phát ra tư tư tiếng vang. Tại cái này quang mang đen trắng xen lẫn chỗ, nước biển giống như là bị hai loại lực lượng lôi kéo, tạo thành một chút vòng xoáy nhỏ nhỏ. Nhưng bình chướng màu đen lực lượng hắc ám cực kỳ ương ngạnh, bắt đầu điên cuồng phản công. Chu Lạc thấy thế, lại lấy ra một đạo hàng ma phủ. Hắn đem hàng ma phủ dán tại Tịnh Thế Linh Châu bên trên, hàng ma trên bửa phủ văn lấp lóe, tăng cường Tịnh Thế Linh Châu lực lượng. Ánh sáng màu trắng đại thịnh, bình chướng màu đen bắt đầu xuất hiện không ổn định ba động, một chút hắc ám xúc tu từ trong bình chướng rũ ra, ý đồ bắt lấy Tịnh Thế Linh Châu. Những này hắc ám xúc tu ở trong nước biển dãy rủa, như là màu đen cá trình. Chu Lạc hai tay nhanh chóng kết ấn, đem linh lực của mình rót vào trong đó, Tịnh Thế Linh Châu quang mang càng thêm mãnh liệt, bình chướng màu đen xuất hiện một chút vết rách. Vết rách nước biển chung quanh bị quang mang chiếu sáng, cùng hắc ám bình chướng hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Chu Lạc cảm thấy còn chưa đủ, hắn lại đem Tử Kim Bình Bát đặt ở bình chướng màu đen trước, trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển pháp quyết. Tử Kim Bình Bát bắt đầu xoay tròn, tản mát ra một cỗ cường đại hấp lực, bình chướng màu đen bên trong lực lượng hắc ám bị chậm rãi hút vào bình bát bên trong. Theo lực lượng hắc ám giảm bớt, bình chướng màu đen vết rách càng ngày càng nhiều, dần dần trở nên yếu ớt. Tại Tử Kim Bình Bát thu nạp bên dưới, nước biển chung quanh cũng biến thành thanh tịnh một chút, những cái kia bị hắc ám ảnh hưởng sinh vật cũng bắt đầu từ từ tới gần. Đối với cái kia to lớn lưới điện, Chu Lạc không dám có chút chủ quan. Tay hắn cầm tinh thần kiếm hướng phía lưới điện phóng đi. Khi tinh thần tiếp xúc đến lưới điện trong nháy mắt, hồ quang điện màu bạc thuận thân kiếm truyền đến trên người hắn, toàn thân hắn một trận tê dại, thân thể run rẩy kịch liệt. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt, vận dụng linh lực trong cơ thể đem hồ quang điện dẫn đạo đến hai chân của mình, sau đó đem nó đạo nhập đáy biển đất cát. Hồ quang điện tiến vào đất cát lúc, trung quanh hạt cát trong nháy mắt bị đốt cháy khét, hình thành từng cái màu đen hố nhỏ. Hắn tại lưới điện bên trong khó khăn xuyên thẳng qua, con mắt bị hồ quang điện đâm vào đỏ bừng. Hắn phát hiện lưới điện bên trong có một cái hạch tâm tiết điểm được bảo hộ đến cực kỳ nghiêm mật. Chương 1595, Long Thành chương 1595, Long Thành mắt thấy tìm tới chỗ này phong tỏa nơi mấu chốt, Chu Lạc xuất ra một viên thần bí bảo châu. Bảo châu xuất hiện, bắt đầu hấp thu hồ quang điện. Theo lôi linh châu hấp thu hồ quang điện càng ngày càng nhiều, lưới điện lực lượng bắt đầu yếu bớt. Tại lôi linh châu hấp thu hồ quang điện trong quá trình, nước biển chung quanh bị điện giật cách càng thêm kịch liệt, một chút thật nhỏ hồ quang điện ở trong nước biển lấp lóe, như là trong bầu trời đêm sao dày đặc. Chu Lạc nhắm ngay thời cơ, dùng tinh thần kiếm hướng phía hạch tâm tiết điểm đâm tới, đồng thời rót vào một cỗ cường đại linh lực. Lưới điện tại tiết điểm này chỗ nhận trùng kích, bộ phận hồ quang điện bắt đầu tiêu tán. Nhưng lưới điện cũng khởi xướng phản kích, một cỗ cường đại dòng điện thuận tinh thần kiếm đảo ngược phóng tới Chu Lạc. Trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn y nguyên gắt gao nắm chặt tinh thần kiếm, máu tươi ở trong nước biển khuyết tán ra đến. Vì tiến một bước suy yếu lưới điện, Chu Lạc từ trong pháp bảo chứa đồ lấy ra một khối chánh xét thạch. Cái này chánh xét thạch là một loại cực kỳ hiếm thấy khoáng thạch, sinh trưởng tại lôi điện chi lực cùng đại địa chi lực giao hội chỗ, trải qua thời gian dài thai nghén, đối với lôi điện có tự nhiên chống cự năng lực. Hắn đem chánh xét thạch đặt ở lưới điện phụ cận, lưới điện bên trong hồ quang điện nhận chánh xét thạch ảnh hưởng, bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Chánh xét thạch nước biển chung quanh tựa hồ bình tĩnh một chút, cùng hồ quang điện lấp lóe khu vực hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Chu Lạc thừa cơ lần nữa huy động tinh thần kiếm, hướng phía lưới điện mặt khác yếu kém tiết điểm đâm tới, mỗi đâm một lần, liền rót vào một cô linh lực. Lưới điện tại dưới công kích của hắn, càng nhiều hồ quang điện bắt đầu tiêu tán, lưới điện lực lượng dần dần yếu bớt. Cuối cùng, Chu Lạc đi vào hình khuyên pháo đài trước đó. Hắn vòng quanh pháo đài chậm rãi du động, cẩn thận quan sát trong pháo đài phù văn cổ lão. Trải qua một phen trầm tư suy nghĩ, hắn phát hiện cần tìm tới một loại vật liệu đặc thù, tinh vân sắt đến phá giải. Hắn tại trong pháp bảo chứa đồ tìm kiếm hồi lâu, rốt cuộc tìm được một khối nhỏ tinh vân sắt. Cái này tinh vân sắt là hắn từ hệ thống rút thưởng thu hoạch, đến từ thiên ngoại thiên thạch, trải qua tầng khí quyển thiêu đốt sau, rơi xuống tại tu tiên đại lục, ẩn chứa trong đó lực lượng thần bí mà cường đại. Hắn tướng tinh vân thạch đặt ở pháo đài đặc biệt vị trí, sau đó bắt đầu rót vào linh lực. Tinh vân sắt cùng trong pháo đài phù văn sinh ra phản ứng, phù văn quang mang lấp loé không yên. Tại phù văn quang mang chiếu rọi, nước biển trung quanh cũng bị nhiễm lên một tầng màu đồng xanh. Chu Lạc lại lấy ra mấy cái phù văn cổ xưa thạch, những phù văn này thạch cũng là hắn từ hệ thống rút thưởng ở bên trong lấy được. Phù văn trên đá có khắc phù văn cổ xưa, ẩn chứa lực lượng thần bí. Hắn dựa theo đặc biệt trình tự để đặt phù văn thạch tại pháo đài trung quanh, sau đó hai tay kết ấn, đem linh lực của mình rót vào phù văn thạch. Phù văn tóc đá ra quang mang, cùng tinh vẫn sắt lực lượng phối hợp lẫn nhau, pháo đài bắt đầu xuất hiện một chút vết nước thật nhỏ. Vết nước nước biển trung quanh xông vào bên trong pháo đài, phát ra rất nhỏ tí tách âm thanh. Chu Lạc cảm thấy còn cần lực lượng mạnh hơn đến đánh vỡ pháo đài, hắn lại lấy ra một thanh kim cương truy. Lập tức liền huy động kim cương truy, hướng phía pháo đài vết nứt chỗ đập tới. Mỗi nện một lần, liền nương theo lấy linh lực rót vào. Pháo đài tại kim cương truy cùng thổ linh châu song trọng tác dụng dưới, dần dần trở nên lung lay sắp đổ. Tại hắn đánh bên dưới, pháo đài nước biển chung quanh bị chấn động đến nổi lên trận trận sóng cả, một chút đá san hô bị chấn nát, mảnh vỡ ở trong nước biển phiêu tán ra. Chu Lạc nhìn xem mình tại các nơi lấy được thành quả, trong lòng minh bạch, muốn chân chính đánh vỡ phong tỏa, còn cần đem những thành quả này chỉnh hợp. Đây là một cái cực kỳ phức tạp quá trình, hơi không cẩn thận liền sẽ phí công nhọc sức. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu điều động linh lực của mình. Ngay sau đó liền đem tiêu diệt từng bộ phận thành quả tiến hành kết nối, mỗi một lần kết nối đều giống như tại xiếc DJ, không cẩn thận liền sẽ rơi vào vực sâu. Trán của hắn hiện đầy mồ hôi, thân thể bởi vì linh lực đại lượng tiêu hao mà run nhẹ nhẹ, nhưng hắn ánh mắt ý nguyên kiên định. Tại không ngừng cố gắng bên dưới, tường băng, hỏa diễm mai vòm, bình chướng màu đen, lưới điện cùng hình khuyên pháo đài lực lượng bắt đầu lẫn nhau quấy nhiễu. Phong tỏa hệ thống xuất hiện rõ ràng sơ hở. Chu Lạc nhắm ngay thời cơ, hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước ra, trong miệng hô to một tiếng, phá. Một đạo cường đại linh lực ba động từ trên người hắn bạo phát đi ra, như là mãnh liệt biển động phóng tới phong tỏa sơ hở chỗ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, năm vị long vương bày ra phong tỏa rốt cục bị xé mở một cái lỗ hổng. Chu Lạc dọc theo lỗ hổng rời đi, nhưng vì không tại long tộc địa giới bại lộ, hắn không cách nào vận dụng quá nhiều lực lượng, chỉ có thể mượn nhờ thần thông cùng lịch tiên châu hóa thân trở thành một tên phổ thông long tộc, từ từ hướng phía bên ngoài rời đi. Hắn cực kỳ cẩn thận khống chế khí tức của mình, mỗi một cái động tác tinh tế đều cẩn thận. Hắn hóa thân cái này một phổ thông long tộc hình tượng không chút nào thu hút, lân phiến kia màu sắc liền giống bị tuế nguyệt ăn mòn qua cổ lão tảng đá xanh, ảm đạm vô quang lại không có chút nào sinh cơ. Xương rồng cũng là ngắn nhỏ đến đáng thương, tại đông đảo trong long tộc liền như là một viên không chút nào thu hút hòn đá nhỏ xen lẫn trong một đống chân bảo bên trong. Hắn trà trộn tại lui tới trong long tộc, cực lực bắt chước nhất cử nhất động của bọn họ, một cái nhăn mày một nụ cười, trong ánh mắt vừa đúng toát ra một tia kính sợ cùng kiêm tốn. Ánh mắt kia như là bình tĩnh nước hồ, không có chút rung động nào, nhưng lại đem một tên tầng dưới chốt long tộc đối với không biết kính sợ cùng đối với cường giả tôn sùng hoàn mỹ dung hợp trong đó. Đáy biển đường xá tràn đầy các loại khiêu chiến, hoàn cảnh chung quanh phức tạp nhiều biến. Không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng thấy được một tòa thành trì khổng lồ. Tòa thành trì kia to lớn tráng quan đến như là trong thần thoại cự thú chiếm cứ tại đáy biển, tường thành cao lớn dày đặc, do một loại tản ra hào quang màu u lam to lớn hòn đá đắp lên mà thành. Những hòn đá này mỗi một khối đều phảng phất ẩn chứa biển cả thâm trầm lực lượng, cái kia hào quang màu u lam không chỉ là một loại màu sắc hiện ra, càng giống là biển cả chỗ sâu vô tận huyền bí biểu tượng. Trên tường thành khắc đầy đủ loại thần bí khó lường phù văn lóe ra ánh sáng nhạt, tựa như trong bầu trời đêm lấp lóe tinh thần. Thành trì cửa lớn chừng cao mấy chục trượng, tựa như hai tòa nguy nga ngọn núi rằng co mà đứng. Hai phiến cửa đá khổng lồ đóng chặt lại, trên cửa điêu khắc sinh động như thật long tộc chiến đấu cùng sinh hoạt chẳng cảnh. Những cái kia điêu khắc tế chí nhập vi, phản phất là đem long tộc dòng sông lịch sử ngưng kết tại cái này hai phiến trên cửa đá. Tại thành trì trung quanh, có thật nhiều long tộc thủ vệ đang đi tuần. Bọn hắn thân mang hoa lệ đến cực điểm chiến giáp, trên chiến giáp khảm nạm lấy các loại vô cùng chân quý bảo thạch, những bảo thạch này lóe ra ngũ thải ban lan quang mang, như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất sao dày đặc. Mỗi một khỏa bảo thạch đều ẩn chứa cường đại linh lực ba động, phản phất là một viên cỡ nhỏ linh lực nguồn suối. Những thủ vệ này dáng người thẳng tắp, tựa như từng cây định hải thần châm, bọn hắn ánh mắt sắc bén như điện, cảnh giác quét mắt hết thảy xung quanh. Ánh mắt kia như là thực chất hóa phong mang, tựa hồ có thể xuyên thấu hết thảy nguy trang, nhìn rõ tất cả ẩn tàng nguy hiểm. Chu Lạc trong lòng căng thẳng, hắn biết do muốn đi vào tòa thành trì này đồng thời thuận lợi rời đi tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình trấn định lại, sau đó theo một đám long tộc từ từ tới gần thành trì. Chương 1596, nơi phong nguyệt chương 1596, nơi phong nguyệt khi tới gần cửa thành lúc, Chu Lạc nhìn thấy cửa thành bên cạnh có một tòa thủy tinh tháp khổng lồ. Thủy tinh tháp kia cao vút trong mây, thân tháp do tinh khiết thủy tinh trong suốt chế tạo thành, mỗi một khối thủy tinh đều như là nhất thanh tịnh băng lăng, không có một tia tạp chất. Trong tháp có một viên tản ra cường đại linh lực ba động long châu. Long châu quang mang như là mặt trời chói chang trên không, cái kia tia sáng mãnh liệt chiếu sáng chung quanh hải vực, đem phụ cận hết thảy đều bao phủ tại một mảnh ánh sáng màu vàng nóng bên trong. Viên long châu này phảng phất là tòa thành trì này trái tim, liên tục không ngừng vì thành trì cung cấp lấy lực lượng, đồng thời cũng vì tòa thành trì này tăng thêm một phần thần bí mà trang nghiêm khí tức. Chu Lạc ánh mắt chỉ là vội vàng đảo qua Long Châu, liền không còn dám nhìn, hắn lo lắng cho mình ánh mắt sẽ bại lộ nội tâm hiếu kỳ hoặc là mắt khác không tầm thường cảm xúc. Ở cửa thành, bọn thủ vệ ngay tại đối với vào thành Long tộc tiến hành kiểm tra. Chu Lạc thần sắc trầm ổn, chậm rãi tiến lên. Một tên thủ vệ nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ, ánh mắt kia tựa như băng lãnh lưỡi dao, từ đỉnh đầu của hắn một mực vạch đến lòng bàn chân, tựa hồ muốn đem hắn xem thấu. Ngươi từ đâu tới đây? Đến trong thành làm cái gì? Thủ vệ thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, như là trầm muộn lôi minh tại đáy biển quanh quẩn, mỗi một chữ đều tràn đầy không thể nghi ngờ lực lượng. Chu Lạc cung kính cúi đầu xuống, đem đầu của mình thấp đến vừa đúng trình độ, đã cho thấy đầy đủ khiêm tốn, lại không đến mức lộ ra quá nhát gan. Hắn dùng một loại hơi có vẻ thật thà thanh âm hồi đáp, đại nhân, ta từ phía đông đến, nghe nói trong thành có một ít pháp bảo vật liệu bán ra, ta muốn thấy nhìn có thể hay không tìm tới thứ thích hợp với mình, tăng lên một chút thực lực của mình. Thủ vệ nhíu mày, tựa hồ đối với câu trả lời của hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng. Hắn vươn tay bên trong thanh kia tản ra hàn quang trường thương mũi thương lóe ra màu u lam linh lực quang mang, như là một đầu linh động tiểu xà tại mũi thương xoay quanh. Hắn nhẹ nhàng chạm đến một chút Chu Lạc thân thể, trên trường thương linh lực có chút ba động, như là mặt hồ bình tĩnh nổi lên một tia gợn sóng, nguồn linh lực ba động này tựa hồ đang dò xét Chu Lạc khí tức. Chu Lạc trong lòng giật mình, nhưng mặt ngoài y nguyên bảo trì trấn định, hắn đem khí tức của mình áp chế đến thấp hơn, đồng thời để Lịch Tiên Châu phóng xuất ra một tia phổ thông long tộc khí tức, hoàn mỹ cùng mình thân phận bây giờ dung hợp. Tia khí tức kia tựa như một đầu sợi tơ vô hình, xảo diệu xen kẽ tại hắn tự thân trong khí tức, không có chút nào sơ hở. Thủ vệ dò xét một hồi, không có phát hiện cái gì dị thường, liền thu hồi trường thương, phất phất tay ra hiệu hắn có thể vào thành. Chu Lạc trong lòng thở dài một hơi, hắn vội vàng hướng thủ vệ nói lời cảm tạ, sau đó bước nhanh đi vào thành trì. Tiến vào thành trì sau, một mảnh rộng rãi phồn bình chi cảnh đập vào mi mắt. Hai bên đường phố kiến trúc hùng vĩ mà đẹp đẽ, khắp nơi tỏ khắp lấy long tộc đặc thù xa hoa cùng tôn quý bận bị. San hô phảng phất nở rộ đến cực hạn phồn hoa, chân châu đúng như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần. Những cái kia chân quý biển thạch tựa như thần bí khó lường bảo thạch, bị xảo diệu khảm nạm tại kiến trúc mặt ngoài. Theo hải lưu êm ái bước ve, bọn chúng lóe ra hào quang tựa như ảo ngộng, phảng phất ma pháp tại đáy biển diễn dịch. Vãng lai xuyên thẳng qua long tộc bọn họ, thân mang hoa phục, tay áo đồng bình ở giữa linh áp như ẩn như hiện, tựa như thần linh giáng lâm. Chu Lạc đang tò mò tìm kiếm lấy bốn bề hết thảy, bởi vì cảnh giới áp chế, cũng không toát ra quá nhiều năng lực. Đột nhiên, một cái mềm mại không xương tay, phảng phất một mảnh nu hòa lông vũ, nhẹ nhàng khoác lên đầu vai của hắn. Tim của hắn đột nhiên siết chặt, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên long tộc nữ tử chính ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú hắn. Nữ tử này khuôn mặt đúng như dưới biển sâu nở rộ đến tiểu diễm nhất đóa hoa, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Cái kia giữa lông mày hình như có ngàn vạn tình ý tại róc rách chảy xuôi, trên thân lân phiến giống như tạo hình tỉ mỉ, xảo đoạt thiên công bảo thạch màu sắc rực rỡ, tại u lam trong nước biển tản ra hồn siêu phách lạc quang mang. Nàng thân mang một bộ lụa mỏng giống như quần áo, mỏng như cánh ve. Cái kia quần áo hình như có sinh mệnh bình thường, theo hải lưu khẽ bước, huyền chuyển phiêu độc lấy, như ẩn như hiện phát họa ra nàng cái kia đường cong là lướt, huyền chuyển vô song dáng người. Công tử, nhìn một mình ngươi ở chỗ này đi dạo, có phải hay không rất cô đơn nha? Nữ tử thanh âm mềm mại đến như là biển sâu giao nhân cái kia huyền chuyển không linh tiếng ca, mỗi một cái âm phủ đều giống như tại Chu Lạc đấy lòng bên trên nhẹ nhàng nhảy vọt. Thanh âm kia ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn, phản phất một đầu sợi tơ vô hình, nhẹ nhàng treo chọc lấy tiếng lòng của hắn, đem hắn tâm hồ quấy lên tầng tầng gợn sóng. Chu Lạc có chút nhăn bên dưới lông mày, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ cảnh giác, nhưng mặt ngoài vẫn kiệt lực duy trì lấy trấn định. Cô đương, ngươi đây là? Nữ tử nhẹ nhàng hé miệng cười một tiếng. Ta nhìn dung mạo ngươi mi thanh ngọc tú, nhất định là mới đến đi. Ta chỗ này nha, có cái tuyệt không thể tả nơi tốt, đảm bảo có thể để ngươi ở nơi đó tận hưởng vui thích, đem hết thảy phiền não đều ném đến lên chín tầng mây đâu. Nàng nói, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cái kia bộ ngực đầy đặn tại lụa mỏng bên dưới như ẩn như hiện, dường như tại im lặng phát ra mê người mời, tản ra một loại khó mà kháng cự nguyên thủy dụ hoặc. Chu Lạc trong lòng hơi động, trong nháy mắt minh bạch nữ tử thân phận, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, không nghĩ tới trong long tộc vậy mà cũng có bực này nơi phong nguyệt. Hắn vốn muốn cự tuyệt, có thể trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Xuân lâu loại địa phương này từ trước đến nay là ngư long hỗn tạp, ở chỗ này che giấu hai mắt người không có gì thích hợp bằng. Mà lại, cái này có lẽ cũng là một cái xâm nhập hiểu rõ long tộc sinh hoạt tập tính tuyệt hảo cơ hội. Thế là, hắn dứt khoát không còn cự tuyệt. A, cô nương nói tới nơi tốt là nơi nào đâu? Chu Lạc cố ý giả trang ra một bộ u mê vẻ hiếu kỳ, trong mắt lại lộ ra một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Nữ tử thấy thế, trong mắt lóe ra một tia kinh hỉ. Nàng giống một cái nhanh nhẹn linh miêu, nhẹ nhàng kéo lên Chu Lạc cánh tay, thân thể càng thêm chặt chẽ gần sát hắn. Cái kia thân thể mềm mại giống như là một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, tản ra một cỗ nhàn nhạt, nhưng lại chọc người nội tâm hương khí. Hương khí kia phảng phất có ma lực bình thường, thẳng hướng Chu Lạc trong lỗ mũi chui, để tim của hắn đập không tự chủ được gia tốc, một loại vi diệu mà nguy hiểm tình cảm dưới đáy lòng lặng yên sinh sôi. Đi theo ta, đến ngươi sẽ biết. Chu Lạc nhậm do nữ tử kéo, đi theo nàng xuyên qua mấy đầu đường phố phồn hoa. Trên đường đi, nữ tử thỉnh thoảng dùng cái kia ngập nước mắt to ẩn ý đưa tình mà nhìn xem hắn, trong ánh mắt phảng phất cất giấu một vịnh sâu không thấy đáy u đàm. Chỉ cần một chút liền có thể để cho người ta hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế. Nàng sẽ còn ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng thì thầm, phun ra khí tức ấm áp mà mờ mờ, những lời kia như là tia nước nhỏ, lại mang theo vô tận dụ hoặc, phảng phất ác ma nói nhỏ. Công tử, ngươi cũng đã biết, chúng ta chỗ ấy các cô nương từng cái đều xinh đắt xinh đẹp như hoa, tựa như đáy biển tiểu diễm nhất san hô hoa một dạng mê người. Các nàng không chỉ dung mạo xuất chúng, mà lại tài nghệ song toàn đâu, mặc kệ là ca hát khiêu vũ hay là buổi tiếp công tử ngươi nói chuyện phiếm giải buồn, đó cũng đều là nhất đẳng hảo thủ, bảo đảm có thể làm cho công tử ngươi như si như say, vui đến quên cả trời đất.